Nhìn thấy trên bầu trời hỏa diễm ngưng tụ phượng hoàng, đôi mắt nhất thời lóe sáng lên, không để ý mình bị nhiệt độ cao nướng cháy lông tóc, khó tự kiềm chế kích động nói, "Phượng hoàng, thật là phượng hoàng." Thanh điểu chẳng biết lúc nào đã đi tới nàng bên cạnh, trên mặt ước mơ nhìn chằm chằm trên bầu trời phượng hoàng, nói ra, "Cái này chỉ là phượng hoàng trước khi chết lưu lại ý thức mà thôi, nhưng liền xem như dạng này, chúng ta cũng cảm giác được huyết mạch đắc chế, kìm lòng không được sinh ra một loại túi đầu cúng bái xúc động." Loại này phát ra từ nội tâm run rẩy cảm giác, ta cũng chỉ tại yêu hoàng đại nhân trên thân cảm nhận được qua. Miêu yêu nghe được yêu hoàng hai chữ, trong nháy mắt theo trong rung động thanh tỉnh lại, kích động nói, thuộc hạ cái này đi hướng yêu hoàng đại nhân báo tin vui. Thanh điểu phát ra một tiếng cười khẽ, không cần, phượng hoàng náo ra động tĩnh lớn như vậy, yêu hoàng đại nhân cũng đã cảm ứng được. Chỉ là không biết phượng hoàng lưu lại ý thức tại sao lại như thế hung lệ, ấn lý tới nói, phượng hoàng nhất bản trước hẳn là tràn đầy an lành mới đúng. Nói, thanh điểu lông mày kìm lòng không được thít chặt lên, có chút bận tâm tới yêu hoàng đối đầu như thế trạng thái phượng hoàng, có phải thật vậy hay không có thể hàng phục nó. Cùng lúc đó, Nô Tuấn đứng tại trên tường thành, nhìn qua bầu trời thanh vân đẹp phượng hoàng, lộ ra một mặt rung động biểu lộ. Phượng chi tự vậy, lần trước hiệu về sau, đầu rắn đuôi cá, long văn mai rùa, tiến quay hàm gà mỏ, ngũ sát chuẩn bị nâng. Xuất phát từ phương Đông quân tử chi quốc, bay lượn tứ hải bên ngoài, qua Côn Luân, uống chỉ trụ, rửa vũ như thủy, mộ túc phong huyện, gặp thì thiên hạ lớn an bình. Cái này phượng hoàng chính là điềm lành bên trong điềm lành, hướng nó cầu nguyện, hẳn là so hướng Lưu Tinh cầu nguyện còn linh a. Tần Nguyệt Nhi một mặt cổ quái nhìn về phía Nô Tuấn, Lưu Tinh tựa như là biểu tượng thai ách sao trổi đi. Đối với nó cầu nguyện có thể linh. Nô Tuấn hoàn toàn thất vọng, quản hắn linh hay không, trước cho phép nguyện lại nói, vạn nhất linh đây. Nói nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng về sau y quán có thể nhiều đến mấy cái bệnh nhân, để cho hắn đem nhân tâm đường phát dương quang đại. Ngay tại Nô Tuấn một mặt thành kính cầu nguyện thời điểm, trên bầu trời phượng hoàng đống nhiên quay đầu, hướng phía trên mặt đất lao xuống mà đến, mục tiêu chính là trên đầu thành Nô Tuấn mấy người. Kính Minh Hòa thượng phát hiện trước nhất tình huống không đúng, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên thân tản mát ra một trận vật quang, muốn đem mấy người mang rời khỏi đầu tường. Nhưng mà phượng hoàng lao xuống tốc độ thực tế quá nhanh, tại hắn kịp phản ứng trong nháy mắt, đã đi tới trước tường thành, hoa mỹ thân ảnh tại hắn trong con mắt vượt thả càng lớn. Tử vong khí tức đập vào mặt, nhường trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác tuyệt vọng. Ngay tại lúc tiếp theo một cái chớp mắt, phượng hoàng hư ảnh bỗng nhiên xuyên qua tường thành, xuyên qua thân thể của hắn, thoáng qua biến mất vô tung vô ảnh. Sửng sốt sau một lúc, Kính Minh cổ cứng ngắc quay sang, nhìn về phía bên cạnh mấy người, lòng tràn đầy kinh ngạc nói, phượng hoàng đâu?" Tần Nguyệt Nhi lúc này mới kịp phản ứng tự mình vừa mới tại quỷ môn quan đi về trước một vòng, sắc mặt tái nhợt, lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu, không biết rõ. Lúc này, Nô Tuấn chậm rãi lặng lẽ con mắt, nhìn xem sắc mặt khó coi mấy người, nghi ngờ hỏi, các ngươi làm sao vậy, thổi không quen gió đêm lây nhiễm phong hàn sao? Vậy ta trở về cho các ngươi mở mấy uống thuốc ăn đi. Tần Nguyệt Nhi sắc mặt trong nháy mắt khôi phục như thường, hướng Nô Tuấn lắc đầu nói, nhóm chúng ta không có việc gì, vừa mới ngươi không có cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt sao? Nô Tuấn sờ lên ngực, nói ra, là hơi nóng, cảm giác tựa như là có đoàn hỏa toàn tiến vào trong lòng ta, bất quá ta hơi vận chuyển một cái tông khí, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Tần Nguyệt Nhi có chút nhíu mày, phát hiện Ngô Tuấn nói tới tình huống, cùng nàng vừa mới cảm thụ trên lệnh rất xa. Trầm mặc một hồi về sau, nàng chậm rãi mở miệng nói, vừa mới có đạo phượng hoàng hư ảnh hướng về phía nhóm chúng ta vọt xuống tới, hiện tại cơ bản đã có thể xác định, phượng hoàng liền giấu ở Bạch Vân Sơn phía dưới. Ngô Tuấn nghe xong, trên mặt biểu lộ dần dần trở nên buồn mực, than thở nói, ai, cái này chết phượng hoàng, đi nơi đó trùng sinh không tốt, nhất định phải đến Kim Hoa. Ta căn này tổ truyền ý quán có thể giữ được hay không, coi như toàn bộ nhờ các ngươi. Tần Nguyệt Nhi thần sắc trịnh trọng hướng phía Ngô Tuấn nóng nhìn đi qua, nói ra, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều sẽ bảo trụ ngươi nhân tâm đường, dùng cha ta danh nghĩa phát thệ. Vạn dặm xa quan sơn sơn mạch, Hiệp Khôi đứng tại hẻm núi lối vào chỗ, nhìn qua đỉnh đầu trăng sáng, thình lình hắt hơi một cái. Hắt gì? Ai lại tại phía sau nói xấu ta? Hiệp Khôi nói, một mặt bất đắc dĩ kéo trên đỉnh đầu mũ rộng vành, mũ che màu xám tại trong gió đêm theo gió phồng lên. Xa xa, một người mặc hoa lệ màu vàng phục sức lao đầu chậm rãi đi tới, thân ảnh lấp lóe mấy lần, chớp mắt đi tới Hiệp Khôi trước người. Hiệp Khôi trong con ngươi phát tán thần quang trong nháy mắt ngưng tụ, đánh giá một cái này dáng vóc khôi ngô, râu tóc bạc trắng lao đầu, thanh âm nặng nề nói, "Yêu Hoàng." Yêu Hoàng dùng một loại thưởng thức ánh mắt nhìn về phía Hiệp Khôi, "20 năm, ngươi vẫn luôn canh giữ ở Quan Sơn hẻm núi, để cho ta yêu tộc không thể tiến thêm nửa bước. Bình tĩnh mà xem xét, ta đối với ngươi vẫn là rất khâm phục." Hiệp Khôi nắm chặt chuôi kiếm nói, "Phía sau của ta có ta muốn bảo vệ đồ vật, tự nhiên không thể thả các ngươi đi qua, lúc trước như thế, sau này cũng như là." Yêu Hoàng luốt luốt sợi râu, khuôn mặt hiền lành cười nói, "Kỳ thật chinh phục nhân tộc, nhất thống thiên hạ, cũng không phải là mục tiêu của ta, ta cho tới bây giờ liền không có xa như vậy lớn lý tưởng. Ta chờ 1000 năm, chỉ vì các loại phượng hoàng niết bàn, làm rõ ràng phượng hoàng trùng sinh huyền bí. Ngươi thả ta đi qua, ta có thể cùng ngươi lập xuống thệ ước, trong vòng 100 năm không xâm phạm nhân tộc." Hiệp Khôi thờ ơ nói, 20 năm trước, ngươi cũng cùng triều đình định ra không xâm phạm lẫn nhau ước định. Có thể trong triều vừa loạn, ngươi lập tức liền hạ lệnh 10 vạn yêu binh tiến đánh Quan Sơn, kém chút để cho ta thê tử chết tại trận kia chiến dịch bên trong." Yêu Hoàng vẻ mặt tươi cười cười một tiếng dài, "Ha ha, lần kia chỉ là ngoài ý muốn. Lần này thế nhưng là thật, ngươi có thể lựa chọn lại tin tưởng ta một lần." Hiệp Khôi mặt không chút thay đổi nói, "Đổi thành 20 năm trước, ta có thể sẽ tin ngươi một lần, nhưng bây giờ ta cái tin tưởng, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác." Trên một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo sáng chói kiếm quang vạch phá màn đêm, chém về phía trong bóng đêm yêu hoàng. Trong khoảnh khắc đem cái này mông lung ánh trăng một phân hai nửa. Chương 36, nghỉ hè bài tập. Chương 36, nghỉ hè bài tập. Màn đêm để lộ, chân trời nổi lên màu trắng bạc. Đông nhiên một đạo kim quang từ thiên ngoại mà đến, vạch phá màn trời, rơi vào Bạch Vân Sơn bên trên. Kim quang giải tán lúc sau, một người mặc màu vàng trường bào khôi vĩ lao giả theo bầu trời bay xuống tới, râu tóc bạc trắng, dung mạo rất là uy nghiêm, rõ ràng là lúc trước còn tại ngoài vạn dặm yêu hoàng. Chỉ bất quá, hiện tại yêu hoàng đã không có ngày xưa thông dòng, đỉnh đầu kim quan bị người cắt đứt, tóc tạp nhạp rối tung trên vai, trước ngực quần áo phun nước, một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm theo ngực kéo dài đến phần bụng, nhường hắn có vẻ mười điểm chật vật. Phát giác được yêu hoàng đến, thanh điểu dẫn mấy tên thủ hạ đi tới gần, dẫn đầu chúng nhân sâm bái nói, cung nên ngô hoàng. Yêu hoàng khẽ vươn cằm, mở miệng hỏi, tìm tới phượng hoàng rồi. Thanh điểu ôm quyền nói, thuộc hạ không phụ ngô hoàng nhờ vả, đã tìm được phượng hoàng. Chỉ là phượng hoàng chân hỏa quá mức lợi hại, thuộc hạ không cách nào tới gần, chớ nói chi là xuống dưới dò xét. Ừm. Yêu hoàng nhướng mày, vừa muốn há miệng, đột nhiên một ngụm tiên huyết dâng lên, theo khỏe miệng tràn ra ngoài. Ngô hoàng. Thanh điểu an giật mình, vội vàng tiến lên nâng. Yêu hoàng khoát tay ngăn lại nàng, hít sâu một hơi, yêu lực vận chuyển quanh thân, đè lại thương thế bên trong cơ thể, tiếp lấy dương mắt nhìn hướng phía nam, trên mặt vẻ khâm phục mà nói, không hổ là danh xưng võ đạo đỉnh phong hiệp hội, ngắn ngủi mấy chục thời kỳ, liền đã phát triển đến loại này tình trạng. Như lại cho hắn trăm năm thời gian, chỉ sợ liền bản hoàng cũng không phải đối thủ của hắn. Vừa mới cùng hiệp khôi quan sơn một trận chiến, lấy hắn 3000 năm tu vi, vậy mà mảy may không chiếm được lợi lộc gì, chỉ có thể cưỡng ép thôi động vạn thọ hoàng cực kinh bên trong bí pháp tăng lên 2 thành công lực, mới miễn cưỡng đem hiệp khôi đả thương. Mặc dù hiệp khôi tốc độ tiến bộ nhanh chóng, đã thật to vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nhưng hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy lo lắng. Phượng hoàng đã gần ngay trước mắt, chỉ cần biết rõ phượng hoàng niết bàn bí mật, có được bất tử chi thân hắn đem lại vô địch thủ. Yêu hoàng nhãn thần ngưng tụ, bệ nghệ thiên hạ khí thế trải rộng ra, trước mặt yêu thú nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy quỳ lạy bắt đầu. Tại chúng yêu sợ hãi cảm xúc bên trong, yêu hoàng hóa thành một đạo kim quang, tiến vào sâu không thấy đáy địa động. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn liền tới đến Bạch Vân Sơn thực chất trăm trượng phía dưới một cái to lớn trong nham động. Sóng nhiệt ngập trời trong nham động, một bộ thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm phượng hoàng thi thể thình lình lọt vào trong tầm mắt, nhường yêu hoàng uy nghiêm trên gương mặt xuất hiện vẻ kích động, thanh âm khẽ run nói, quả thật là phượng hoàng. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn đột nhiên chú ý tới phượng hoàng bên cạnh, thế mà còn đứng lấy một cái nho sinh ăn mặc lão giả, không khỏi nhíu mày nhìn sang, ngươi là người phương nào? Lão giả một thân vải bố nho sam, trên đầu hệ một phương khăn chít đầu, râu ria hoa râm, trong tay nâng mấy quyển màu làm phong bì thư tịch, rất phía trên một quyển sách bên trên viết thiên mệnh thuyết ba chữ to, rõ ràng là Ngô Tuấn lao hàng xóm Trần Phu Tử. Nhìn xem yêu hoàng quăng tới ánh mắt, Trần Phu Tử khẽ gật đầu thăm hỏi, trên mặt lộ ra một cái nho nhã nụ cười, tại hạ Trần Mục Chi, gặp qua yêu hoàng. Yêu hoàng tại trong đầu tìm tòi một cái Trần Mục Chi cái tên này, chân mày nhíu sâu hơn, chưa từng nghe qua, liền các ngươi hiệp khôi cũng đỡ không nổi bản hoàng, ngươi chỉ là một cái đại nho cảnh, lại dám đến châu chấu đa xe, đến tột cùng là ai đưa cho ngươi lá gan? Trần Phu Tử nghe hắn miệng ai, nụ cười không đổi đường, tại hạ không có danh tiếng gì, yêu hoàng chưa từng nghe qua cũng là như thường. Bất quá ngươi tính sai một việc, tại hạ cũng không phải là đến đây ngăn cản yêu hoàng, mà là tại nơi đây xin đợi đã lâu. Tiếng nói rơi xuống đất, hùng hồn văn khí rót vào quyển sách trên tay, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số màu vàng chữ triện từ trong sách bay ra, vờn quanh tại yêu hoàng quân thân, hình thành một cái to lớn màu vàng lồng giam, đem hắn chụp vào trong. Yêu hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn chằm chằm Trần Phu Tử nói, thế mà cầm nho thánh di vật tới đối phó ta, đây hết thảy đều là ngươi sớm thiết kế tốt. Trần Phu Tử lắc đầu, trên mặt thổn thức nói ra, ta cũng không có như thế đại năng lực, bái các hạ cửu hoàng tử ban tặng, ta tại trăm năm trước liền đã biến thành phế nhân. Nghe Trần Phu Tử nâng lên hắn cửu hoàng tử, yêu hoàng trên mặt không khỏi hiện ra một tia hoàng hốt thần sắc, tiếp lấy bỗng nhiên nhớ tới một người đến, trong mắt bắn ra một đạo dọa người kim quang, ta biết rõ ngươi là ai, ngươi chính là lão cửu trước kia nói qua, một cái duy nhất theo hắn trong tay chạy trốn nhân loại, cái kia 15 tuổi lập mệnh cảnh. Yêu hoàng nói, dùng một loại ngoạn vị nhãn thần một lần nữa xem kỹ lên Trần Phu Tử, một bên nói ra, thật là đáng tiếc, 15 tuổi lập mệnh cảnh, tuyệt đối là nho ra từ trước tới nay rất thiên tài nhân vật, nếu để cho ngươi trưởng thành, hôm nay ta khả năng thật sự phải chết ở chỗ này. Chỉ tiếc mạng ngươi không tốt, gặp được lão cửu, ta cái này nữ tử rất am hiểu làm sự tình vừa lúc chính là hủy diệt người khác hy vọng. Trần Phu Tử khẽ cười một tiếng, yêu hoàng không cần lại dùng ngôn ngữ chọc giận ta, tại hạ cũng sớm đã nhận rõ tự mình là một phế nhân hiện thực, bất quá coi như ta đã phế đi, hôm nay ngươi đồng dạng phải chết ở chỗ này. Yêu hoàng phóng thích yêu lực đối kháng nho thánh lồng giam, một bên cười lạnh nói, cái này lồng giam khốn không được ta bao lâu, viện binh của ngươi chưa hẳn có thể kịp thời đổi tới. Nếu ngươi thức thời, liền lập tức triệt hồi lồng giam, để cho ta mang đi phượng hoàng, ta có thể lòng từ bi lưu ngươi một mạng. Trần Phu Tử lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nói ra, yêu hoàng, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra, phượng hoàng cũng sớm đã chết sao? Yêu hoàng lộ ra một cái nụ cười khinh thường, à, ta đương nhiên biết rõ, ta chờ chính là nó niết bàn trùng sinh một khắc này, vì hiểu thấu đáo phượng hoàng trùng sinh huyền bí, ta đã chờ đợi 1000 năm. Trần Phu Tử dùng một loại đồng tình nhãn thần nhìn về phía hắn, chật chật nói ra, xem ra ngươi vẫn là không có minh bạch, phượng hoàng lần này là triệt để chết rồi, loại kia mãi mãi cũng sẽ không lại niết bàn chết đi. Yêu hoàng sắc mặt kỳ biến, đột nhiên hướng phía phượng hoàng thi thể nhìn lại, thanh âm có chút kích động hô, không có khả năng, ngươi mơ tưởng gạt ta. Phượng Hoàng vạn thế không chết, làm sao có thể chết tại loại này quỷ địa phương? Trần Phu Tử nhìn xem yêu hoàng kinh hoàng bộ dáng, tiếp tục nói ra, nếu như Phượng Hoàng không chết, ai dám dùng nó đến thiết lập ván cục dẫn ngươi tới đây, nếu là một cái sơ sẩy bị ngươi mang đi Phượng Hoàng, chẳng phải là không thành nhân tộc tội nhân thiên cổ. Yêu hoàng rốt cuộc không cách nào bảo trì trấn định, phẫn nộ thôi động toàn thân yêu lực vọt tới lồng giam, một bên quát, ngươi gạt ta, ngươi đang gạt ta, Phượng Hoàng không có khả năng chết. Trần Phu Tử nhìn xem giống như phong ma yêu hoàng, nụ cười sán lạn nói, phá hủy địch nhân hy vọng hoàn toàn chính xác có thể khiến người ta cảm thấy tâm tình vui vẻ, ta hiện tại bỗng nhiên có chút lý giải cựu hoàng tử loại kia bệnh trạng trong lòng. Bỏ mặc ngươi tin hay không, Phượng Hoàng đều đã chết rồi, chết tại 18 năm trước một cái gió táp mưa sa ban đêm, đây là ta tận mắt thấy. Lúc ấy ta nói ra chuyện này về sau, ứng tiên sinh cùng huyền cơ quan chủ cũng ăn giật mình, sau đó liền có hôm nay kế hoạch này. Hai người bọn họ biết rõ ngươi một mực tại tìm kiếm Phượng Hoàng, cảm giác đây là một cái diệt trừ ngươi tốt cơ hội, thế là liên thủ che đậy bí mật, đem Phượng Hoàng tin chết hướng về sau chậm trễ 18 năm. Trừ cái đó ra, bọn hắn liền không có lại đi làm bất cứ chuyện gì, bởi vì bọn hắn cảm thấy làm sự tình càng nhiều, lưu lại vết tích liền càng nhiều, chỉ cần đem Phượng Hoàng tại Kim Hoa tin tức thả ra, ngươi tự nhiên mà vậy liền sẽ tìm tới nơi này tới. Yêu hoàng thở hổn hển ngừng lại, hắn lúc này đã tiếp nhận Phượng Hoàng đã chết đi hiện thực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Phu Tử, thanh âm trầm thấp nói ra, nguyên lai Phượng Hoàng tại Kim Hoa tin tức là các ngươi cố ý thả ra, như thế nói đến, ta phái ra mật thám cũng đã bại lộ. Trần Phu Tử gặp hắn đã bình tĩnh lại, lồng giam cũng ẩn ẩn có vỡ vụn xu thế, nhưng viện binh lại chậm chạp không có đến, biểu lộ không khỏi trở nên ngưng trọng lên, đưa tay từ trong ngực móc ra một bản da trắng sổ, một bên nói ra, ứng tiên sinh bọn hắn cuối cùng vẫn là xem thường ngươi, ta đã sớm nói, chỉ làm cho hiệp khôi tiêu hao ngươi cũng không ổn thỏa, có thể bọn hắn chính là không nghe. Nhìn xem Trần Phu Tử móc ra sách nhỏ, yêu hoàng trên mặt lộ ra một cái hoang mang biểu lộ. Bởi vì tại hắn trong mắt, quyển sách nhỏ này thường thường không có gì lạ, phía trên ngoại trừ viết nghỉ hè bài tập mấy cái ý vị không rõ chữ lớn bên ngoài, không có chút nào chỗ kỳ lạ, chớ nói chi là thánh nhân vĩ lực, một thời gian lại có chút nghị không thông Trần Phu Tử lúc này xuất ra nó đi ra ngoài là muốn làm gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Phu Tử hùng hồn văn khí tràn vào sách nhỏ, theo sát lấy, một cô thật lớn khí tức từ trong sách dâng lên mà ra, phía dưới lên cửu u, từ mây xanh, thẳng bỏ vào tại giữa thiên địa. Trong chốc lát, yêu hoàng biểu lộ thốt nhiên đại biến, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ kinh hoàng, không tự chủ được thất thanh nói, có người kế thừa nho thánh ý chí. Chương 37, nho thánh chi uy. Chương 37, nho thánh chi uy. Trần Phu Tử mượn nhờ Ngô Tuấn nghỉ hè bài tập, khiên động nho thánh ý chí, trong nháy mắt nhường yêu hoàng lâm vào sợ hai trước đó chưa từng có bên trong. Nho thánh thuận ứng thiên mệnh, khai sáng văn khí tu hành chi pháp, trợ nhân tộc đại hưng, cho thiên hạ sinh dân mang lại phúc chỉ. Công thành về sau, lý niệm ký thác cùng giữa thiên địa không sụp đổ, tinh thần bất hủ, thành tựu thánh hiền chi đạo. Nhưng là vạn cổ đến nay, chưa hề có người chân chính kế thừa qua nho thánh ý chí, muốn mượn dùng nho thánh chi lực, chỉ có thể dựa vào nho gia tiên hiền lưu lại văn chương, văn chương bên trong ẩn chứa thánh nhân chân ý càng nhiều, dẫn dắt lực lượng liền càng nhiều. Nhưng mà Trần Phu Tử trong tay quyển kia nghỉ hè bài tập, ẩn chứa trong đó nho thánh chân ý, lại hoàn mỹ cùng thiên mệnh thuyết bên trong nho thánh chân ý dung hợp ở cùng nhau, đã dẫn phát nho thánh ý chí kịch liệt thông cảm. Yêu hoàng trong lòng sợ hãi trong nháy mắt, kém chút coi là nho gia lại ra một vị thánh nhân. Cùng lúc đó, Trần Phu Tử trên thân phóng xuất ra một cỗ sát nhân thành nhân nồng đậm khí tức, tu vi liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc đem rút lui nhiều năm tu vi một lần nữa lôi trở lại lập mệnh cảnh, một bên đem thể nội hùng hồn văn khí không ngừng rót vào trong sách, thôi động trong sách dâng lên mà ra chính khí sông lên mây xanh, gây nên thiên địa dị tượng. Tại cột sáng chiếu dọi xuống, trên bầu trời mây đen quay cuồng, hướng phía chu vi cấp tốc bỏ trốn, vân phá mặt trời mọc, huy hoàng mặt trời chiếu sáng cả Kim Hoa. Thiên hạ các nơi văn miếu đồng thời rung động, miếu bên trong cung phụng thánh nhân giống tản mát ra trong suốt bạch quang, phi tốc hướng phía Kim Hoa trên không hội tụ. Đến đây tham viếng học sinh một mặt rung động, còn tưởng rằng thánh nhân hiển linh, rối rít quỳ lạy dập đầu. Quan Sơn trong đại doanh, Hiệp Khôi sắc mặt tái nhợt đứng tại đỉnh núi dõi mắt nhìn ra xa, sợ hãi than nói, nho môn khi nào nhiều hơn một vị lợi hại như thế nhân vật. Trong hoàng cung, một cái lao thái giám sắc mặt nghiêm túc đi tới dưỡng tâm điện, hướng phía mặt mũi nhăn nheo lão hoàng đế không người nói, "Bệ hạ, văn miếu xuất hiện dị động, lao nô đã phái người đi tra." Lão hoàng đế mang trên mặt nồng đậm tổn thức chi sắc, nói ra, "Không cần, hẳn là chấm một vị lão bằng hữu trở về." Lão Quân Sơn huyền cơ xem, một cái hạc phát đồng nhan lão đạo theo tính tọa bên trong thức tỉnh, trên mặt lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ, "Trở về, năm đó cái kia Trần Mục Chi trở về." Thiên mệnh tổng đàn, Tư Mã Nguyên đứng tại giáo chủ bên người, mắt nhìn bên cạnh một mặt rung động biểu lộ giáo chủ, tiếp lấy lại lần nữa nhìn phía Kim Hoa phương hướng, trong mắt lóe lên điên cuồng quan mang, ý nghĩ của hắn không sai, Nô Tuấn mới thật sự là người mang thiên mệnh người. Tại mọi người cảm thán thời điểm, theo các nơi văn miếu bên trong chạy ra bạch quang đã tại Kim Hoa hội sư, dần dần tại trên bầu trời ngưng tụ thành một cái khuôn mặt uy nghiêm, đầu đội khăn chít đầu lão giả, ngũ quan dung mạo, vậy mà cùng văn miếu bên trong cung phụng nho thánh pho tượng như lúc đồng dạng. To lớn nho thánh giống che khuất bầu trời, chiếu cứ Kim Hoa phủ cận toàn bộ bầu trời, dân chúng thấy một lần cái này tượng người, lập tức liền kìm lòng không được túi người trên mặt đất, quỳ bái. Ngay tại an điểm tâm Ngô Tuấn cũng đã nhận ra phía ngoài dị thường, ăn bánh bao đi tới cửa ra vào, ngẩng đầu hướng trên trời nhìn thoáng qua, lập tức liền bị trên trời to lớn tượng người rung động, trừng lên con mắt hồ lớn nói, "Tần cô nương, mau ra đây xem thần tiên." Tiếng nói sau khi hạ xuống, Ngô Tuấn chỉ chốc lát về sau, nhưng không có đạt được Tần Nguyệt Nhi đáp lại, xoay mặt nhìn lại, nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi đang lấy kiếm trụ địa, quỳ một chân xuống đất, trên trán gân xanh nhảy lên, cắn răng làm ra một bộ gian nan trèo chống bộ dáng. Nô Tuấn An giật mình, ân cần hỏi, thần cô nương ngươi thế nào? Tần Nguyệt Nhi cắn răng nói ra, có người khiên động Nho Thánh ý chí, ta đang dùng võ đạo của mình ý chí cùng nó giao phong. Nô Tuấn lo lắng mà nói, xem ngươi bộ dáng này, sẽ không xảy ra chuyện a? Tần Nguyệt Nhi giải thích nói, không sao, Nho Thánh ý chí không phải nhằm vào ta tới, cái này một tia ý chí, là không áp chế nổi ta quá lâu. Nô Tuấn nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Nhi nhìn mấy lần, gặp nàng thân thể cơ năng hết thể như thường, không giống như là có việc bộ dạng, có chút nhẹ nhàng thở ra về sau, xoay người lại, một lần nữa nhìn về phía trên bầu trời Nho Thánh hư ảnh. Phảng phất đã nhận ra Nô Tuấn ánh mắt, Nho Thánh ánh mắt hơi xê dịch một cái, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, tiếp lấy liền duỗi ra ngón cái, hướng phía dưới Bạch Vân Sơn chậm rãi đè xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch quang ngưng tụ mà thành ngón cái đi qua hư không, trong nháy mắt rơi vào Bạch Vân Sơn lên. Bạch quang bao phủ phía dưới, đám yêu quái hoảng sợ phát ra thê lương gọi, chạy trốn tứ phía, tại vô tận trong sự sợ hãi, chớp mắt hóa thành cho bụi. Cơ hồ ngay tại ngón cái rơi xuống đồng thời, lòng đất chỗ sâu yêu hoàng bỗng nhiên thân thể run lên, đã nhận ra một câu nguy cơ to lớn giáng lâm tại trên người mình. Sinh tử một đường ở giữa, hắn trong mắt bạo phát ra một trận quyết tuyệt quang mang, ngẩng mặt lên đến hướng lên trời vừa hô, một cô gợn sóng nhộn nhạo lên, trong nháy mắt đem lồng giam no bạo. Một bên Trần Phu Tử bị bỗng nhiên bộc phát yêu lực đánh văng ra, không dám tin nhìn về phía yêu hoàng, tuyệt đối không nghĩ tới, hắn vậy mà lại như thế quả quyết, tự bạo yêu đan. Vỡ vụn yêu đan bộc phát ra mênh mông yêu lực, bay thẳng mây xanh, trong nháy mắt cùng Nho Thánh lực lượng va chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Một trận kịch liệt đất rung núi chuyển bên trong, toàn bộ Bạch Vân Sơn trong khoảnh khắc biến thành cho tàn, biến thành một cái trăm trượng phương viên không đáy hố sâu. Sau một lát, quang mang chậm rãi tiêu tán tại giữa thiên địa, Nho Thánh hư ảnh cũng biến mất theo không thấy. Ngay sau đó, Trần Phu Tử thân ảnh xuất hiện ở hố sâu bên dưới, cùng hắn cùng lúc xuất hiện, còn có mấy cái vừa mới chạy đến viện binh. Trần Phu Tử mắt nhìn cầm đầu thanh y văn sĩ, nói ra, "Ứng tiên sinh, các ngươi đến chậm." Ứng tiên sinh nhìn từ trên xuống dưới quanh thân văn khí lở lở, tu vi trở lại lập mệnh cảnh Trần Phu Tử, một mặt tán thưởng mà nói, "Ta nhìn tính và tính, cũng không có tính tới Trần huynh ngươi có thể phá rồi lại lập, dẫn phát thánh nhân ý chí thông cảm. Trần huynh bằng lực lượng một người chém giết yêu hoàng, nhất định tại trên sử sách lưu lại một trang nổi bật." Trần Phu Tử nhìn qua trước người hồ sâu, trên mặt không có lộ ra mảy may vẻ mừng rỡ, mà là mặt không chút thay đổi nói, "Vừa mới ta trốn nội vàng, không xác định yêu hoàng chết hay không thấu." Ứng tiên sinh cười một tiếng, hắn đã tự bạo yêu đan, coi như may mắn còn sống, cũng vô lực lại duy trì đối yêu tộc thống trị. Trong vòng 30 năm, yêu tộc nhất định nội loạn không ngừng, không thì vết lại đến xâm phạm chúng ta. Trần Phu Tử hướng phía Quan Sơn phương hướng nhìn một cái, trong đầu không tự chủ được nổi lên yêu tộc cựu hoàng tử tấm kia tà mị gương mặt, lo lắng nói, "Chỉ mong đi." Cùng lúc đó, Lô Tuấn gặp địa chấn ngừng lại, đợi y quán khung cửa đứng thẳng người, nhìn phía xa đột nhiên biến mất Bạch Vân Sơn, trợn mắt hốc mồm đây lẩm bẩm nói, "Thật đúng là thần tiên đang đánh nhau." Cũng may nhân tâm đường rắn chắc, không có bị đánh tan cùng, bằng không ta lần này thật là không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Tần Nguyệt Nhi lúc này đã đứng lên đến, cảm nhận được ngoài thành ngập trời yêu khí đã toàn bộ biến mất, một mặt nhẹ nhõm đi tới, an ủi hắn nói, "Tan thành từng mảnh cũng không quan hệ, ta trước đó dùng cha ta danh nghĩa thể, muốn bảo trụ ngươi nhân tâm đường, nếu quả như thật không gánh nổi, liên đệ cha ta xuất tiền cho ngươi tu một cái mới." Nô Tuấn nghiêm túc quay mặt lại, nhìn chăm chú Tần Nguyệt Nhi nói, "Cái này y quán thế nhưng là sư phụ ta truyền thừa, gánh chịu ta cùng sư phụ hai đời người tâm huyết, đây là tu một gian tân y quán liền có thể giải quyết sự tình sao?" Tần Nguyệt Nhi có chút khẽ giật mình, một mặt bừng tỉnh mà nói, "Thì ra là thế, xem ra trước đó là ta nghĩ đến đơn giản." Nô Tuấn lừ một tiếng, nghiêm túc mở miệng nói, "Tối thiểu đến tu cái ba tầng mới được." Tần Nguyệt Nhi. Chương 38, náo tản. Chương 38, náo tản. Bạch Vân Sơn xảy ra động tĩnh lớn như vậy, lại là yêu hoàng, lại là phượng hoàng, còn ra hiện Nho Thánh pháp tướng. Thế lực khắp nơi cũng bị kinh động, nhao nhao phái ra nhân thủ đến đây xác minh tình huống. Nho nhỏ Kim Hoa huyện thành lại một lần trở nên náo nhiệt. Chỉ bất quá cùng lần trước văn hội khác biệt, lần này đến đây người, ngư long hỗn tạp, trong đó còn có không ít người là kết thù kết toán nhiều năm đối thủ một mất một còn. Kẻ thù gặp nhau, không thể thiếu phải lớn đánh xuất thủ một phen. Cũng may Tần Nguyệt Nhi mấy cái đồng liêu kịp thời chạy đến nơi này, chủ động đảm nhiệm lên duy trì trật tự làm việc, lúc này mới tránh khỏi sự kiện đẫm máu phát sinh. Trải qua một phen tìm kiếm về sau, các lộ đến đây đánh thu phong nhân mã tất cả đều không thu hoạch được gì, không có cam lòng lần lượt ly khai Kim Hoa. Rất nhanh, toàn này huyện thành nhỏ liền khôi phục ngày xưa yên tĩnh, Nô Tuấn y quán cũng nên đón một vị xa lạ khách nhân. Gặp có người tiến đến, Nô Tuấn trong nháy mắt liền đến tinh thần. Do xét một cái người tới, cái gặp hắn 40 tuổi tuổi trưởng, mặc một thân áo nho màu xanh, trên mặt mang nụ cười hiền hòa, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Nô Tuấn thấy thế, nội tâm ẩn ẩn sinh ra một tia chờ mong, tuấn hỏi, "Tiên sinh là đến khám bệnh?" Ứng Như Long mỉm cười gật đầu một cái, một bên dùng thâm thúy đôi mắt dò xét Nô Tuấn, một bên nói ra, "Gọi ta Ứng tiên sinh liền tốt. Ứng tiên sinh đi theo ta." Nô Tuấn trên mặt hưng phấn mời hắn đi vào trước bàn. Xuất ra cái đệm tại dưới tay hắn một đệm, ngón tay đắp lên hắn trên mạch môn, bắt mạch cho hắn, một bên hỏi, "Ứng tiên sinh ngươi cảm giác thân thể chỗ nào khó chịu?" Ứng Như Long mặt mỉm cười, chậm rãi nói ra, "Ban đêm thường xuyên mất ngủ, kèm thêm một chút đau đầu, ngẫu nhiên còn có thể nôn ra máu." Nô Tuấn hít vào một ngụm khí lạnh, nghiêm túc nhìn chằm chằm Ứng Như Long mặt một lần nữa dò xét một phen, nói ra, "Ngươi đây là muốn chết à?" Ứng Như Long bị hắn chẹn họng một cái, tiếp lấy lộ ra một cái mỉm cười nụ cười, cho ta nhìn qua bệnh không ít người, kết luận đều không khác mấy, bất quá ngươi là người thứ nhất nói chuyện trực tiếp như vậy. Nô Tuấn tự tin mà nói, ta cùng những cái kia lang băm có thể không đồng dạng, ngươi lần này xem như tìm đúng người, bệnh của ngươi, phổ thiên phía dưới khả năng cũng chỉ có ta có thể chữa trị. Ứng Như Long nhiều hứng thú mà nói, xin hỏi ta đây là bị bệnh gì, muốn như thế nào trị liệu? Nô Tuấn nhãn thần sáng lên nói, căn cứ quan sát của ta, ngươi đây là mệt nhọc quá độ, dẫn đến gió tà nhập thể thương tổn tới đầu óc, lại kéo dài thêm, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ biến thành cường độ thấp nao tàn. Muốn trị liệu, chỉ cần đem ngươi sọ não mở ra, đem trong đầu tà phong bài xuất, sau đó trên giường tĩnh dưỡng cái 5-60 năm, ngươi bệnh này liền có thể khỏi hẳn. Một, Ứng Như Long nụ cười trên mặt dần dần trở nên có chút cứng ngắc, chậm rãi theo Nô Tuấn dưới ngón tay rút tay về đến, đứng người lên nói ra, đại phu y thuật của ngươi cao minh, về sau ta nếu là có cái gì cứu ra, nhất định giới thiệu hắn đến ngươi nơi này xem bệnh. Cáo tử không tiễn. Nói xong không chậm trễ chút nào quay người rời đi, liền giữ lại cơ hội cũng không có lưu cho Nô Tuấn. Nô Tuấn nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, một mặt tiếc nuối nói ra, lại kéo dài thêm, ngươi thực sẽ náo tản. Một bên khác, Ứng Như Long vội vã ra cửa, lên tới đối diện Việt Lai khách sạn lầu 2, nhìn thấy Trần Phu Tử nén cười bộ dáng, không khỏi lộ ra buồn bực biểu lộ, y thuật của hắn là ai dạy, đây không phải lầm người đệ tử sao? Trần Phu Tử cười nói, Nô Phong dạy một chút, còn lại là hắn tự học. Ứng Như Long gương mặt có chút co lại, cái kia thử độc đem tự mình hạ độc chết Ngô Phong tử. Nguyên lai là độc thánh nhất mạch truyền nhân, khó trách hắn chữa bệnh phương pháp như thế, không giống bình thường. Trần Phu Tử mặt mũi tràn đầy thổn thức mà nói, Nô Tuấn tại độc thuật trên rất có thiên phú, rất nhiều kỳ tư diệu tưởng cũng viễn siêu Ngô Phong, hiện tại đã là trò giỏi hơn thầy. Ứng Như Long nặng nề thở dài, nói ra, hắn đối y thuật thực tế quá mức chấp nhất, muốn kéo hắn nhập nho môn, chỉ sợ còn cần bỏ phí một phen công phu. Trần Phu Tử cười nói, chuyện gì có thể, chẳng lẽ ngươi tính toán không bỏ sót Ứng tiên sinh, ta nho môn đại hương sự tình tất cả cái này tiểu gia hỏa trên thân, Ứng tiên sinh ngươi liền có thể người làm phiền đi. Ứng Như Long phát sầu gãi gãi đầu, đột nhiên nói ra, chuyện này có thể từ từ sẽ đến, ta vừa mới chợt nhớ tới một sự kiện đến, ta nhớ được lại bộ thượng thư giống như cũng có đau đầu ma bệnh. Trần Phu Tử nhìn xem Ứng Như Long vẻ mặt nghiêm túc, hắn chợt nhớ tới Ngô Tuấn năm đó trốn học lúc đi tìm một cái lấy cớ. Người đọc sách tâm cũng đen. Một bên khác, đau mất một bệnh nhân Ngô Tuấn đi đến hậu viện làm lên cơm đến, chờ đợi Tần Nguyệt Nhi sau khi tan việc tới dùng cơm. Không bao lâu, Tần Nguyệt Nhi liền đi tìm đến, ngồi tại trước bàn cơm, mặt ủ mày chau gặm lên thịt xương. Ngô Tuấn gặp nàng cảm xúc xa xút, nhẹ giọng hỏi, ngươi hôm nay đây là thế nào? Tần Nguyệt Nhi buồn bực thở dài, không thôi nhìn qua Ngô Tuấn nói, Kim Hoa phát sinh sự tình ta biết đến rất rõ ràng, lão sư để cho ta ngày mai lên đường hồi kinh báo cáo công tác, chuyến này hồi kinh, ta tối thiểu muốn nửa tháng mới có thể trở về. Ngô Tuấn có chút khẽ giật mình, có chút bận tâm nói ra, ngươi có thể tìm tới đường trở về sao? Tần Nguyệt Nhi ừ một tiếng, nói ra, gà quay biết đường, để nó mang theo ta đi là được. Ngô Tuấn nghe xong yên tâm một chút, nói ra, sáng sớm ngày mai lên làm cho ngươi cái heo sữa quay, ngươi dẫn đường trên ăn. Tần Nguyệt Nhi gật đầu, nói ra, heo sữa quay có thể làm điểm tâm, món chính ta trên đường tự mình tìm đi. Ngô Tuấn. Ngày thứ hai trước kia, Ngô Tuấn đưa Tần Nguyệt Nhi đến ngoài thành, từ biệt nói, một đường xem chừng. Tần Nguyệt Nhi lưu luyến không rời dạ, nói ra, ta sẽ mau chóng trở về, đến thời điểm mang cho ngươi nhiều kinh thành đặc sản. Nói xong nhảy lên tảo hồng mã lưng ngựa, có hai cái gói ký heo sữa quay hất bụi mà đi. Ngô Tuấn đưa mắt nhìn Tần Nguyệt Nhi bóng lưng, thẳng đến nàng hoàn toàn biến mất tại trên con đạo, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó nắm thật chặt trên người mình giỏ trúc, ngược lại hướng phía Bạch Vân Sơn xuất phát. Căn cứ y kinh bên trong ghi chép, phàm là phượng hoàng đặt chân địa phương, cũng sẽ mọc ra một loại tên là phượng hoàng thảo dược tài. Loại này dược tài chí dương chí cương, có thể khu trừ hàn khí, có phượng hoàng thảo hỗ trợ, Duyệt Lai khách sạn lưu trưởng quỹ sợ lạnh chứng hẳn là liền được cứu rồi. Rất nhanh, Ngô Tuấn liền tới đến Bạch Vân Sơn bên trong. Chỉ bất quá nguyên bản liên miên chập trùng ngọn núi đều biến mất vô tung, ngược lại biến thành một cái phương viên trăm trượng, sâu không thấy đáy hố to. Dọc theo hố sâu biên giới đi một trận, Ngô Tuấn phát hiện phượng hoàng thảo tung tích. Kia phượng hoàng thảo dáng dấp cực giống hỏa diễm, nhìn ngọn lửa còn theo gió lay động, đưa tay chụp tới, thổi phu một tiếng, cả cây phượng hoàng thảo thế mà tiêu tán tại hắn trong tay, lập tức nhường hắn một trận ngẩn người. Chẳng lẽ là hái phương pháp không đúng? Ngô Tuấn giang hai tay nhìn một chút lòng bàn tay, cảm giác một cô nóng rực nhiệt lưu theo cánh tay chạy vào ngực, liền cùng trước đó đứng tại trên tường thành lúc bị cái kia phượng hoàng hư ảnh đụng vào cảm giác phản phất, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Chương 39, Vạn Thọ Hoàng Cực Kinh. Chương 39, Vạn Thọ Hoàng Cực Kinh. Một lần ngắt lấy thất bại, cũng không để cho Ngô Tuấn từ bỏ, mà là dọc theo hố to hướng về phía trước, tiếp tục tìm kiếm lên phượng hoàng thảo tung tích. Nhưng mà, phượng hoàng thảo không tìm được, ngược lại để hắn tìm được một cái lên núi đốn tuổi lão đầu. Lão nhân này mặt mũi nhăn nheo, một đầu tóc bạc, dáng vóc 10 điểm khôi ngô, một cái liền có thể nhìn ra hắn tuổi trẻ thường có cánh tay lực khí. Lão đầu tựa hồ là chân bị thương, vô lực tựa ở một gốc đoạn trên cây, bên trong miệng phát ra có chút rên rỉ, nhãn thần chết lặng, một bộ từ bỏ cầu cứu tại nguyên chỗ chờ chết bộ dáng. Nhìn thấy Ngô Tuấn chính hướng phía tới gần, lão đầu đáy mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Lão đầu này, bắt đầu từ nho thánh pháp tướng phía dưới chạy trốn yêu hoàng. Tự bạo yêu đan về sau, hắn một mực trốn ở dưới mặt đất không dám ló đầu, các loại đến tìm kiếm hắn truy binh rút đi, mới trở lại trên mặt đất. Không có yêu đan về sau, hắn tu vi vạn không còn một, sợ hai trở về thập vạn đại sơn sau bị tự mình đám kia nhi tử giết chết, bởi vậy giết cái tiểu phu, thay hình đổi dạng lưu lại. Ngoại trừ không muốn trở về chịu chết, hắn lưu lại còn có cái trọng yếu nguyên nhân, đó chính là hắn trong lòng ý nguyên đối Phượng Hoàng còn có chấp niệm. Hắn không tin Phượng Hoàng đơn giản như vậy liền không có, vạn cổ không diệt Phượng Hoàng chết qua rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần tử vong qua đi, nó đều sẽ lấy dục hỏa tư thái một lần nữa giáng lâm. Ngàn năm tìm kiếm, nồng đậm chấp niệm, nhường hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận hiện thực này. Kết quả là, tại thế lực khắp nơi ly khai về sau, hắn liền gan to bằng trời về tới nơi này, tìm kiếm lên tại Nho Thánh một kích phía dưới bỏ trốn Phượng Hoàng chân hỏa, như muốn thu phục, dựa vào nó đến thời ra Phượng Hoàng niết bàn huyền bí. Rốt cục trời cao không phụ người có lòng, tại vừa mới nhìn thấy Ngô Tuấn về sau, trong lòng của hắn lại lần nữa dấy lên hy vọng hòa diễm. Vừa mới hắn thấy 10 điểm rõ ràng, tại Ngô Tuấn xuất hiện về sau không bao lâu, hắn tìm nhiều ngày cũng không thấy bóng dáng Phượng Hoàng chân hỏa vậy mà bỗng dưng hiện thân, chủ động đi đến Ngô Tuấn trước người. Đồng thời, nó thế mà không có đối Ngô Tuấn tạo thành chút nào tổn thương, mà là chủ động chui vào Ngô Tuấn trong khí hải, làm cho hắn nhìn trận mắt hốt mồm, có chút hoài nghi hắn chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn ngạc nhiên phát hiện, không riêng gì Phượng Hoàng chân hỏa đơn giản như vậy, liền liền Phượng Hoàng tàn hồn cũng tại Ngô Tuấn trên thân. Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, hắn cảm giác tự mình như là thể hồ quán đỉnh, triệt để thấy rõ Phượng Hoàng niết bàn huyền bí. Phượng Hoàng niết bàn là cần vật dẫn, nó là mượn sát chủ sinh. Y theo kinh nghiệm của hắn xem ra, Phượng Hoàng niết bàn căn bản chính là lấy người vì lô đỉnh, hấp thu lô đỉnh năng lượng, tại lô đỉnh thể nội đem hồn phách cùng chân hỏa hòa làm một thể về sau, dục hỏa chủ sinh. Có suy đoán này, hắn lập tức liền hưng phấn lên. Bọn hắn nhất tộc Vạn Thọ Hoàng Cực Kinh bên trong cũng có tương tự thủ đoạn, có thể để cho hắn đem Phượng Hoàng cùng Ngô Tuấn cùng một chỗ luyện hóa. Bọn hắn trong tộc mỗi một thời đại hoàng tử đều sẽ tu luyện Vạn Thọ Hoàng Cực Kinh, tại yêu hoàng sau khi chết, các hoàng tử liền hội triển mở người chết ta sống tranh đấu, kẻ thất bại sẽ bị người thành công thôn phệ hết tu vi cùng chân nguyên, thẳng đến còn lại cái cuối cùng hoàng tử trở thành mới yêu hoàng. Bất quá, cái này môn công pháp hạn chế cũng rất lớn, đó chính là chỉ có thể thôn phệ đồng nguyên lực lượng, nếu là bị kẻ thôn phệ không có tu luyện qua Vạn Thọ Hoàng Cực Kinh, vậy hắn vô luận thôn phệ đối tượng lại nhiều, cũng không có ý nghĩa lớn cỡ nào. Muốn đem Ngô Tuấn cùng Phượng Hoàng cùng một chỗ luyện hóa, liền phải nghĩ biện pháp nhường Ngô Tuấn tu luyện Vạn Thọ Hoàng Cực Kinh, trước hết để cho hắn cùng Phượng Hoàng hòa làm một thể, sau đó các loại Phượng Hoàng niết bàn thời điểm, xóa bỏ Phượng Hoàng tàn hồn. Đến lúc đó hắn liền có thể thay vào đó, thành tựu vạn thế bất diệt chi thân. Ngắn ngủi một cái mắt, yêu hoàng tâm tư bắt chuyển, rất nhanh liền nghĩ đến lừa gạt Ngô Tuấn phương pháp, giang giác một cái bẻ gãy đùi phải của mình, ngụy trang thành thụ thương chờ chết bộ dáng, yên tĩnh chờ đợi lên Ngô Tuấn đến. Một bên khác, đang tìm Phượng Hoàng thảo Ngô Tuấn rốt cục phát hiện yêu hoàng, ở trên người hắn tuần sát một cái, sau đó liền thấy được hắn máu thịt bé bé, bạch cốt lộ ra ngoài đùi phải. Ngô Tuấn hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng đi đến trước nói, lao bá ngươi thụ thương. Không nên động, ta trước giúp ngươi nhìn một chút. Yêu hoàng ánh mắt bên trong ảm đạm vô quang, hoàn toàn không có phản ứng chút nào, tại Ngô Tuấn bóp hắn xương cốt lúc, mới bỗng nhiên phát ra kêu đau một tiếng. Ngô Tuấn tại hắn gây mất trên đùi phải tìm tòi một trận, tiếp lấy dùng một loại hiếu kỳ nhãn thần nhìn về phía hắn, nói ra, lao bá chân của ngươi không có vấn đề quá lớn, chỉ có chỗ này rõ ràng đứt gãy, nối liền về sau còn có thể dùng, chính là về sau trời đầy mây mưa rơi sẽ rất đau. Bất quá lao bá ngươi nhìn giống như không sợ đau. Yêu hoàng con mắt một nghiêng, lộ ra một tia vẻ khinh miệt, mặt không thay đổi nói ra, sớm đã thành thói quen, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta, để cho ta ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Ngô Tuấn sửng sốt một cái, nhìn xem một lòng muốn chết yêu hoàng, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc, ta là người học y, gặp được người bị thương nhất định phải quản, coi như ngươi muốn chết, cũng muốn chờ ta đem ngươi chữa khỏi về sau lại chết. Yêu hoàng thấy mình đã khơi gợi lên Ngô Tuấn hiếu kỳ, trong lòng thoáng có chút đắc ý, nhưng trên mặt nhưng không có hiện lộ ra, mà là có chút trừng lên mắt đến, giả bộ phẫn nộ nói, ngươi người này giảng hay không lý, ta muốn chết cũng không được sao? Không được. Ngô Tuấn hét lớn một tiếng, sợ hắn không phối hợp trị liệu của mình, tay mắt lanh lẹ từ dưới đất cơ lấy một cái gậy gỗ, quả quyết hướng phía yêu hoàng trên đầu đánh tới, muốn đem hắn đánh ngất xỉu về sau cho hắn cưỡng ép trị liệu. Hô một tiếng ác phong vang lên. Tại yêu hoàng kinh ngạc ánh mắt bên trong, cây gỗ gào thét lên đập vào hót của hắn bên trên, phát ra một tiếng vang trầm, sau đó răng rắc một tiếng đứt gãy ra. Ngô Tuấn hơi sững sờ, túi đầu mắt nhìn trong tay bẻ gãy gậy gỗ, lại nhìn một cái vẫn như cũ duy trì thành tỉnh yêu hoàng, không khỏi sững sờ tại đường trường. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một trận về sau, Ngô Tuấn môi khẽ nhúc nhích hai lần, một mặt chân thành mở miệng nói, kỳ thật ta vừa mới cũng là tại chữa cho ngươi tổn thương, ta đập kia một cái là ngươi không đau huyệt, chỉ cần nhẹ nhàng nện một cái, ngươi cũng cảm giác không đến đau đớn. Yêu hoàng, bao nhiêu năm không ai dám như thế trêu đùa hắn. Yêu hoàng tức giận đến gương mặt có chút co rúm, đè nén một bàn tay chụp chết Ngô Tuấn xúc động, lạnh giọng nói ra, ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Ngô Tuấn lúng túng cười khổ một tiếng, nói ra, lão bá, ta là thật muốn giúp ngươi trị thương, ngươi làm gì cự người ở ngoài ngàn dặm đây? Yêu hoàng mượn sườn núi xuống lửa, thở hổn hển nói, tốt, vậy ta liền để trị cho ngươi, ngươi nếu là trị không hết, ta liền đem đầu của ngươi vặn xuống tới làm cái bô. Ừm. Ngô Tuấn gặp hắn nhả ra, trên mặt vui mừng, lúc này theo bách bảo nang bên trong xuất ra một bình thuốc đến, đổ ra một hạt dược hoàn nhét vào yêu hoàng miệng bên trong, một bên nói ra, đây là gây tê dược hoàn, ngươi ăn về sau sẽ mất đi chi giác, đây là như thường tình huống, lao bá ngươi không cần sợ hãi. Yêu hoàng trên mặt một bộ thờ ơ biểu lộ, nhưng trong lòng có chút cảm thấy hứng thú, nhìn xem Ngô Tuấn dùng nước cho hắn rửa sạch vết thương, thuần thục đón bó xương đầu, sau đó dùng mấy cây nhánh cây băng bó cố định. Ta xem ngươi động tác rất nhuần nhuyễn, ngươi tương đối am hiểu trị liệu ngoại thương. Kia là đương nhiên, trước kia chỉ cần nghe nói phụ cận trong làng nhà ai heo chó gãy chân, ta đều sẽ chủ động chạy tới luyện tập nối xương. Các thôn dân cũng đều rất nhiệt tình, còn có thể quản ta bữa cơm ăn, ân, chủ yếu là ta không lấy tiền, coi như xương cốt đón sai lệnh cũng không ai trách ta. Yêu hoàng con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt há to miệng, ba. Chương 40, tuyệt thế thiên tài. Chương 40, tuyệt thế thiên tài. Lô Tuấn đơn giản cho yêu hoàng xử lý xong chân tổn thương, đem hắn cong lên hướng phía dưới núi đi đến, một bên nói ra, lão bá, ta xem ngươi hảo hảo địa, làm sao lại không muốn sống? Nếu là hảo hảo địa, ai sẽ không muốn sống đây? Yêu hoàng ứng phó Ngô Tuấn, trong lòng một trận thấp thỏm. Hắn tuyệt không muốn trở thành người thọ, hắn hiện tại chỉ muốn lập tức đem Ngô Tuấn cho hắn nối liền chân, một lần nữa nối liền một lần. Có thể lại sợ vận dụng yêu lực về sau, bị Ngô Tuấn cho nhìn ra sơ hở, bởi vậy trong lòng mười điểm xoắn xuýt. Ngô Tuấn thì là tiếp tục đuổi theo hỏi, nghe ngươi lời này, tựa như là gặp cái gì khó xử. Yêu hoàng mắt nhìn sau gáy của hắn, ném đi trong đầu tạp niệm, cẩn thận biên lên cố sự. Ta là một cái người trong giang hồ, 18 tuổi xông xáo giang hồ, làm quen một đám huynh đệ, sáng tạo ra không nhỏ cơ nghiệp. Nhưng ngay tại ta đạt tới nhân sinh tối đỉnh phong thời điểm, ta tự nhận là huynh đệ tốt nhất lại bắn ta, hại ta tu vi mất hết, chỉ có thể mai danh nhận tích, ở đây làm cái tiểu phu. Trước kia ta lực có thể khiêng đỉnh, tung hoành giang hồ khó gặp đối thủ. Hiện đây này, cái nhẹ nhàng ngã một phát, liền té gãy chân, ngươi nói ta sống còn có cái gì ý tứ? Nô Tuấn kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới ngươi còn có loại này trải qua, ngươi liền không nghĩ tới Đông Sơn tái khởi, đi tìm ngươi huynh đệ kia báo thù sao? Yêu hoàng khàn khàn giọng nói, có chút cô đơn nói ra, ta tu vi mất hết, lại thế đơn lực cô, muốn báo thù nói nghe thì dễ, trừ phi. Yêu hoàng nói, đã đem lời nói dẫn tới chính đề bên trên, muốn lừa gạt Ngô Tuấn tu luyện hắn vạn thọ hoàng cực kinh. Ngô Tuấn lại thình lình đánh gãy hắn, nói tiếp, trừ phi ngươi có kỳ ngộ, ta chỗ này có một bản Như Lai thần trưởng, học thành về sau có thể gọi ra Phật tổ kim thân thay ngươi chiến đấu, chỉ bán 10 văn tiền một bản, lão bá ngươi có hứng thú sao? Yêu hoàng, ba. 10 văn tiền một quyển bí tịch, có thể triệu hồi ra Phật tổ kim thân. Cái này mẹ nó lừa gạt quỷ đâu đi. Yêu hoàng không tự chủ được co quắp hai lần gương mặt, cưỡng chế lửa giận nói, không cần, ta luyện chính là đao pháp. Ngô Tuấn nói, đao pháp ta cũng có à, Nhiên Mục đao, Tu La đạo, Ngũ Hổ đoạn hồn đao, Tiểu Lý phi đao, mua 3 quyển còn đưa một bản, 10 văn tiền ngươi không mua được ăn thiệt tỏi, 10 văn tiền ngươi không mua được làm tiếp. Yêu hoàng trực tiếp liền bị hắn cho tức cười, nói ra, ngươi vẫn là giữ lại tự mình luyện đi. Ngô Tuấn vui tươi hớn hở cười một tiếng, nói ra, cho nên nói cười một cái là được rồi, mặc dù ta đối với ngươi trải qua không cách nào cảm động lây, nhưng chỉ cần người còn sống, luôn có thể tìm tới biện pháp. Yêu hoàng nghe hắn an ủi, ánh mắt bên trong toát ra một tia nghiền ngẫm, đúng nha, miễn là còn sống, luôn có thể tìm tới biện pháp. Đang khi nói chuyện, Nô Tuấn đã tại yêu hoàng chỉ dẫn xuống tới đến tiểu phu bên trong. Đem yêu hoàng sau khi để xuống, Nô Tuấn thở phào một cái, nói ra, lão bá ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi cấp ngươi nấu thuốc, thuận tiện lại làm thêm một bộ quả trượng, tranh thủ để ngươi trong một tháng có thể xuống giường. Yêu hoàng từ trong ngực móc ra một quyển sách đến, nói ra, hiện tại ta nghèo túng, trên thân không có cái gì đáng tiền đồ vật, chỉ có quyển bí tịch này coi như không tệ, ngươi cầm đi luyện đi. Nô Tuấn cự tuyệt nói, không cần, tập võ thực tế quá phí tinh lực, ta không muốn phân tâm chiếm dụng học y thời gian, cho nên quyển bí tịch này ngươi vẫn là tự mình giữ đi. Yêu hoàng lập tức liền lạnh lên mặt, làm ra một bộ quật cường lao đầu bộ dáng, đã ngươi xem không lên công pháp của ta, vậy ta cũng không uống ngươi thuốc, ngươi có thể đi. Nô Tuấn không khỏi trừng mắt lên đến, ngươi lão bá này, thật sự là một điểm đạo lý cũng không nói à? Yêu hoàng trầm mặc không nói, không hề bị lay động. Nhìn xem cái này cao ngạo lão đầu, Nô Tuấn chỉ cảm thấy một trận không có lực lượng, tiếp nhận bí tịch, nói ra, trước đó nói xong, ta cũng không phải cái gì vạn người không được một tuyệt thế thiên tài, họ không được cũng không nên trách ta. Yêu hoàng trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin, ta sẽ để cho ngươi học được. Nô Tuấn phủi hạ miệng, tìm cái gối vũ, đi đến ngoài cửa, một bên lật xem quyển kia vạn thọ hoàng cực kinh, một bên nấu lên thuốc tới. Không bao lâu, Nô Tuấn nấu xong thuốc, thịnh tại trong chén bưng tiền đến, nói ra, lão bá, uống thuốc. Yêu hoàng mắt nhìn Ngô Tuấn trong tay bốc hơi nóng thuốc, nói ra, ngươi trước luyện một lần ta cho ngươi công pháp, ta xem xong lại uống. Ngô Tuấn một mặt im lặng mà nói, ta cũng không có trên sách nói chân nguyên, luyện thế nào cho ngươi xem a. Yêu hoàng chỉ Ngô Tuấn ngực, trong mắt chứa mong đợi nói ra, ngươi chân nguyên ngay ở chỗ này. Ngô Tuấn túi đầu mắt nhìn tự mình ngực, toát ra một chán dấu chấm hỏi. Yêu hoàng giải thích nói, võ đạo có 6 đại cảnh giới, theo thứ tự là luyện thể, ngưng nguyên, tiên thiên, tông sư, tuyệt đỉnh, võ thánh. Đối với người bình thường tới nói, cần tu luyện tới ngưng nguyên cảnh giới, khả năng ngưng tụ ra chân nguyên, nhưng có ít người trời sinh liền có chân nguyên, có thể trực tiếp vượt qua luyện thể cảnh giới. Yêu hoàng nói, nhãn thần cực nóng nhìn về phía Ngô Tuấn, kỳ thật ngươi vừa mới nói sai, ngươi chính là loại kia rất ít gặp, vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Nghe yêu hoàng tán dương, Ngô Tuấn không khỏi hổ khu chấn động, trong nháy mắt cảm giác tự mình cả người cũng cao lớn không ít, nhãn thần sáng tỏ nói, nguyên lai ta lợi hại như vậy ta cần tu luyện mấy năm, khả năng luyện đạo võ thánh cảnh giới. Yêu hoàng một trận trầm mặc, nhìn trước mắt Ngô Tuấn, trong lòng thẳng hận không thể coi hắn là trận bóc chết. Còn mấy năm có thể tu luyện tới võ thánh, nói cùng ăn cơm đi ngủ đồng dạng đơn giản. Trên đời này cũng bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện qua võ thánh rồi. Nếu là bản này vạn thọ hoàng cực kinh có thể luyện đến võ thánh cảnh giới, kia không còn sớm đem hiệp khôi bọn hắn trục chết, còn cần bước lên quẻ chân phong hiểm, ở chỗ này lừa dối ngươi chơi. Bất quá nghĩ lại, hắn đến chính là lừa dối Ngô Tuấn, cũng liền không còn phiền muộn, ngược lại vẻ mặt thành thật nói ra, trên võ đạo gắn đầy trông gai, coi như lấy thiên tư của ngươi, chỉ sợ ít nhất cũng phải 10 năm công phu, khả năng tu luyện tới võ thánh cảnh giới. Nô Tuấn nghe vậy, trong nháy mắt liền không có hứng thú, nói ra, xem ra tập võ quả nhiên không dễ dàng như vậy, vậy ngươi nói một chút ta hẳn là làm sao điều động chân nguyên đi, ta căn bản là cảm giác không thấy nó tồn tại. Yêu Hoàng nhìn chằm chằm Nô Tuấn ngực, thấy được hắn trong khí hải một hơi một tí vượng hoàng chân hỏa, nói ra, ngươi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, tưởng tượng ngươi trong khí hải có một đoàn ngọn lửa, sau đó thử điều động lực lượng của nó, dựa theo hành công tuyến đường vận hành. Nô Tuấn lừ một tiếng, y theo lối nói của hắn làm bắt đầu, rất nhanh, Nô Tuấn liền cảm nhận được ngực nhiều hơn một đám lửa, đồng thời hơi có chút nóng lên, mở miệng nói, giống như có thể. Yêu Hoàng nhãn thần trong nháy mắt sáng ngời lên, tốt, đừng phân tâm, tiếp tục hành công. Nô Tuấn bỗng nhiên mở mắt, chỉ đặt ở bên giường chén thuốc, nói ra, uống thuốc, lại không uống liền lạnh. Yêu Hoàng không chút do dự nắm lên chén thuốc uống một hơi cạn sạch, thần tình kích động thúc giục nói, ngươi tiếp tục. Nô Tuấn gặp hắn đem thuốc uống sạch, hài lòng gật đầu một cái, lại lần nữa nhắm mắt lại, dựa theo vạn thọ hoàng cực kinh hành công tuyến đường, vận hành lên ngực kia cô hơi nóng nhiệt lưu. Chương 41, Thiên Tuyệt Châm. Chương 41, Thiên Tuyệt Châm. Yêu Hoàng hai mắt vô thần nhìn qua nóc nhà, nằm ở trên giường một hơi một tí, làm sao cũng nghĩ không thông tự mình làm sao đột nhiên liền tê liệt. Nay 10 ngày bên trong, hắn một mực tại dạy bảo Nô Tuấn tu luyện vạn thọ hoàng cực kinh, mặc dù Nô Tuấn lúc rảnh rỗi liền lười biếng, nhưng cũng đem công pháp luyện đến tầng thứ 2. Cứ tiếp như thế, nhiều nhất 3 tháng, Nô Tuấn liền có thể hoàn toàn khống chế Phượng Hoàng chân hỏa, tự mình liền có thể thôn phệ hết hắn, sau đó tìm yên lặng chỗ, dốc lòng nghiên cứu niết bàn trùng sinh huyền bí. Vì để cho Nô Tuấn không khả nghi, chứ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài, hắn không có làm bất luận cái gì sự việc dư thừa, nhưng mình làm sao đông nhiên liền không thể động đậy, ngay cả lời cũng nói không nên lời nữa nha. Đang trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Nô Tuấn bưng bốc hơi nóng thuốc thang đi đến, mắt nhìn nằm ở trên giường Yêu Hoàng, tràn đầy bất đắc dĩ thở dài, lão bá, nên uống thuốc. Yêu Hoàng chật vật xê dịch con mắt, ánh mắt dừng lại tại Ngô Tuấn trong tay kia một bát đen như mực thuốc thang bên trên, trong lòng đông nhiên lộ bột một cái. Chẳng lẽ là thang thuốc này có vấn đề? Ngô Tuấn lúc này đã đi tới bên giường, gặp Yêu Hoàng trừng ánh mắt lên, tiến lên đem hắn miệng đẩy ra, đem một cái tế trúc ống cắm vào hắn bên trong miệng, chậm rãi cho lên thuốc tới. Đối với lao bá này bệnh tình, Ngô Tuấn cũng rất là ưu sầu, một bên muốn thuốc, một bên mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu nói ra, có thể là ngươi lúc tuổi còn trẻ tập võ xảy ra vấn đề, dẫn đến thân thể thâm hụt quá độ, hiện tại một thủ thường, tất cả ma bệnh cũng cùng một chỗ bạo phát ra. Hiện tại trong cơ thể ngươi sinh cơ đang không ngừng trôi qua, cơ hồ thần tiên khó cứu, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bất quá lao bá ngươi đừng sợ, ngày hôm qua ta lại từ trong nhà tìm ra một tấm tổ truyền lao phương, ngươi uống trước chén này thuốc, đợi một lát ta cho ngươi buộc mấy châm, cam đoan ngươi lập tức liền sinh long hóa hổ, cây già nở hoa. 3. Yêu Hoàng có chút sững sờ, trong lòng tự đủ cái gì gọi là lại tìm đến một tấm tổ truyền lao phương. Chẳng lẽ mình những ngày này uống thuốc, căn bản cũng không phải là trị liệu chân tổn thương. Một cái mắt, Yêu Hoàng đột nhiên đã nhận ra vấn đề. Cảm thụ được ấm áp thuốc thang theo yết hầu chạy tới trong dạ dày, tản mát ra một cỗ quỷ dị khí tức, không ngừng ăn mòn hồn phách của hắn. Yêu Hoàng ánh mắt bên trong lập tức hiện ra kịch liệt vẻ dãy rủa. Nô Tuấn gặp hắn con ngươi rung động kịch liệt, một bộ biết được tự mình còn có thể cứu rút, vui vẻ không kềm chế được bộ dáng, không khỏi lộ ra một cái mỉm cười. Trấn an hắn nói, lao bá ngươi đừng kích động, các loại ta triệt để chữa khỏi bệnh của ngươi lại chúc mừng cũng không muộn. Nô Tuấn nói, chậm rãi cho Yêu Hoàng rót xong thuốc, sau đó đem hắn trên thân thu dọn thỏa đáng, chén thuốc để ở một bên, xoay người đi đến bên cạnh bàn. Không bao lâu, Nô Tuấn lấy ra một bộ cây tam phẩm chất ngân châm, nụ cười hiền lành hướng phía Yêu Hoàng đi trở về. Bộ này châm cũng là nhóm chúng ta nhân tâm đường tổ truyền, tên cứ gọi Thiên Tuyệt Châm, chuyên môn dùng để phối hợp tổ truyền lao phương sử dụng. Ách, cái này châm rất lớn, lão bá ngươi nhẫn một cái. Yêu Hoàng đầu tiên là sững sờ, lập tức đem ánh mắt rơi vào bộ kia trên ngân châm, nhất thời liền sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thiên Tuyệt Châm, độc thánh Thiên Tuyệt Châm. Năm đó Hàn Cốc Sơn một trận chiến bên trong, đâm chết thượng cổ Yêu Hoàng cửu anh Thiên Tuyệt Châm. Nhìn xem trên mặt nụ cười, cách mình càng ngày càng gần Nô Tuấn. Yêu Hoàng con ngươi co rụt lại, con mắt đống nhiên đột xuất. Ngươi không được qua đây a. Vạn dặm xa kinh thành, một cái rộng lớn trong luyện võ trường, Tần Nguyệt Nhi cực tốc vận chuyển thể nội chân nguyên, trái tránh phải đột, tránh né lây sắc bén vô song hướng tự mình đánh tới kiếm khí. Tại nàng đối diện, một người mặc áo giáp tay nữ nhân cầm trường kiếm, sắc khí nghiêm nghị, trong tay kiếm quang, kiếm kiếm không rời Tần Nguyệt Nhi cổ họng, khuôn mặt vậy mà cùng Tần Nguyệt Nhi giống nhau đến mấy phần. Lại một kiếm qua đi, Tần Nguyệt Nhi cổ họng bị cắt ra một cái nhỏ bé vết kiếm, huyết châu theo kiếm khí cao cao tóe lên. Tần Nguyệt Nhi phát giác được cổ họng của mình bị cắt vỡ. Thân hình hơi ngừng lại trong nháy mắt, kia nữ nhân đã lấn người mà lên đi tới nàng phụ cận. Như thiểm điện một cước đánh xuống, hung hăng đập vào Tần Nguyệt Nhi trên mặt. Vang một tiếng qua đi, Tần Nguyệt Nhi tại chỗ bị đánh té xuống đất, dưới thân phiến đá trong nháy mắt đập chia năm xẻ bảy. Nhìn xem nằm trên mặt đất một hơi một tí Tần Nguyệt Nhi, mặc áo giáp nữ nhân khẽ lắc đầu, thanh âm ôn nhu nói ra, "Nữ nhi, ngươi nhìn tựa như là có tâm sự à?" Nữ tử này chính là Tần Nguyệt Nhi mẫu thân Triệu Lam. Triệu Lam xuất thân tướng môn thế gia, theo hơn 20 năm trước liền đảm nhiệm quan sơn phòng giữ tướng quân, phòng bị yêu tộc nhập xâm. Những năm gần đây cực ít có cơ hội có thể cùng Tần Nguyệt Nhi đoàn tụ, nhưng nàng vẫn là rất thương yêu chính mình cái này nữ nhi. Trước đó không lâu Yêu Hoàng mất tích, yêu tộc náo động, biên quan phòng giữ áp lực giảm nhiều, triều đình điều động mới tướng lĩnh thay thế nàng hồi kinh tĩnh dưỡng. Vừa về tới nhà, nàng liền không kịp chờ đợi tìm được nữ nhi, thân thiết cùng nữ nhi ở chung được bắt đầu. Tần Nguyệt Nhi phun ra một búng máu, chống đỡ thân thể từ dưới đất ngồi dậy, nhìn thoáng qua trước mặt mẫu thân, có chút thẹn thùng nói ra, "Mẹ, ta nhìn chúng một cái nam nhân." Triệu Lam trong mắt buộc phát ra một đạo dọa người tinh quang, trên mặt mừng rỡ đuổi theo hỏi, "Nam nhân như thế nào?" Tần Nguyệt Nhi trong đầu nổi lên Ngô Tuấn Âm dung tiếu mạo, kìm lòng không được lộ ra một cái nụ cười, một cái ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc, tâm địa thiện lương, tài văn nổi bật, thiết khẩu thần toán, trời sinh Phật tâm, nấu nướng cao siêu y sư, ngoại trừ xem bệnh, hắn cơ hồ cái gì cũng biết. Triệu Lam, ba, một cái sẽ không xem bệnh y sư. Cho nên nói, tự mình nữ nhi coi trọng nam nhân kia, đại khái là một cái rất biết dô nữ hải niềm vui lừa đảo đi. Triệu Lam mắt nhìn tự mình ngốc nữ nhi, khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra co rúm hai lần, nói ra, đem hắn mang đến kinh thành, giới thiệu cho mẹ nhận biết một cái. Tần Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm từ mẫu trường kiếm trong tay nhìn mấy lần, có chút do dự nói ra, ngươi dạng này sẽ hù đến hắn. Răng rắc một tiếng vang lên, Triệu Lam một mặt hòa ái đem trường kiếm trong tay bẻ gãy, cười nói yên nhiên nói ra, ngươi nha đầu ngốc này, mẹ cũng không phải có cái, sẽ không ăn hắn. Tần Nguyệt Nhi có chút buông lỏng một hơi, tiếp lấy lại phát sầu nhíu mày, trên mặt khó xử nói ra, hắn một lòng trông coi hắn nhân tâm đường, liền Kim Hoa cũng không có đi ra, chỉ sợ không quá sẽ nguyện ý đến kinh thành. Bằng không vẫn là ngài đi theo ta đi Kim Hoa tìm hắn đi. Triệu Lam nhìn xem nữ nhi xoắn xuýt bộ dáng, không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo, ngươi liền người đều gọi không đến. Ta nhìn hắn trong lòng căn bản cũng không có ngươi, ngươi vẫn là sớm làm bỏ ý nghĩ này đi đi. Tần Nguyệt Nhi bất mãn nhìn về phía mẫu thân, hờn dỗi nói ra, ta cái này đi viết thư. Nói đứng dậy, bước nhanh đi vào trong phòng. Trầm tư suy nghĩ chỉ chốc lát, Tần Nguyệt Nhi rốt cục nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu, lấy giấy bút, trên giấy múa bút thành văn. Gà quay bệnh, mau tới trị liệu. Viết xong tờ giấy về sau, Tần Nguyệt Nhi hài lòng nhìn qua, sau đó đem tờ giấy nhét vào ống trúc, thắt ở thiêu kê ứng trên đùi, đưa nó thả ra ngoài. Chương 42, Sương Bình công chúa. Chương 42, Sương Bình công chúa. Thiêu kê bệnh, mau tới trị liệu. Nô Tuấn đem Tần Nguyệt Nhi gửi tới tờ giấy đọc một lần, lập tức liền vui ra tiếng tới. Mắt nhìn Nhu Thuận đứng ở một bên thiêu kê, Nô Tuấn mỉm cười sờ lên đầu của nó, nói ra, thiêu kê, ngươi chủ nhân nói ngươi bệnh nhân là cần hảo hảo tu dưỡng, cái này mấy ngày ngươi cũng đừng bay, để ta tới đem ngươi đưa về kinh thành. Hắn đối Tần Nguyệt Nhi tính tình đã hết sức hiểu rõ, biết rõ nàng đây là muốn cho tự mình đi kinh thành tìm nàng, vừa vặn tâm tình của hắn có chút chính lệnh, lúc này liền quyết định đi kinh thành tìm Tần Nguyệt Nhi chơi mấy ngày giải sầu một chút, tiện thể được thêm kiến thức. Thiêu kê nghe hiểu Nô Tuấn, hưng phấn cọ sát Nô Tuấn thủ trưởng, theo một khối vô danh trên bia mộ nhảy xuống tới, bay đến Ngô Tuấn trên bờ vai. Nô Tuấn ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trước mắt trên bia mộ, biểu lộ thổn thức thở dài một tiếng. Khối này mộ bia là hắn đặc biệt cho cái kia quật cường lao bá lập. Nguyên bản tại hắn tỉ mỉ liệu chăm sóc dưới, lao bá bệnh tình đã có rõ ràng dấu hiệu chuyển biến tốt. Đáng tiếc tiên có bất chắc phong vân, cho lao bá thi châm về sau ngày thứ hai, hắn trở về tái khám, lại hoảng sợ phát hiện lao bá lại bị yêu quái ăn, trong phòng liền chỉ còn lại một cái hung thân ác sát, ngoài miệng dính lấy lao bá tiên huyết lông trắng cự viên. Ghê tởm hơn chính là, cái kia cự viên không chỉ ăn lao bá, thế mà còn tu hú chiếm tổ chim khách, ăn no về sau liền nằm tại lao bá ngủ trên giường. Nô Tuấn Bi vẫn không hiểu, lúc này dùng ra lao bá truyền thụ cho hắn vạn thọ hoàng cực kinh, tại cự viên hoảng sợ ánh mắt bên trong một quyền đánh ra lửa cháy hương hực, trong nháy mắt đem cự viên thiêu thành cho tàn, xem như là lao bá báo thủ. Nhìn trước mắt vô danh mộ địa, Nô Tuấn cảm khái mà nói, lao bá, ta đã giúp ngươi báo thủ, ngươi dưới cựu tuyển có thể nghỉ ngơi. Nói xong, đem biên tốt vòng hoa đeo ở trên bia mộ, mang theo thiêu kê quay người rời đi. Không bao lâu, Nô Tuấn đi tới trên thị trường, tiêu tiền mua một cỗ xe ngựa cũ nát, lại chọn lấy một thất lao mã mặc lên xe ngựa, sau đó về nhà thu thập xong bọc hành lý, dặn dò đám láng giềng hỗ trợ canh cổng. Ngày thứ hai sáng sớm dậy, ôm vào vượng tài cùng thiêu kê đi đến kinh thành. Đây là hắn lần thứ nhất ra Kim Hoa, với bên ngoài thế giới tràn đầy mới lạ. Trên đường đi, hắn gặp được dùng phù chú thi vân vải mưa đạo sĩ, gặp được dùng kinh văn siêu độ oan hồn hòa thượng, còn gặp được một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến người tập võ. Các loại kỳ nhân dị sự, nhường hắn mở rộng tầm mắt. Ngày thứ năm thời điểm, Nô Tuấn hành trình đi tới một nửa, đi tới ven đường một gian quán trà nghỉ ngơi. Đợi đến nước trà đi lên, Nô Tuấn xuất ra tự chế thịt khô cùng lương khô bắt đầu ăn. Bàn bên là hai cái người giang hồ ăn mặc trắng hán, trong đó một cái đầu mang mũ rộng vành đao khách một ngụm đem rượu trong chén uống cạn, thật dài a ra một ngụm tiểu khí đến, gần nhất vạn thuế trên núi yêu quái gây rất hung à, nghe nói trước mấy thời điểm còn tới một đầu hung ác chư yêu, nhìn ta đi đem kia chư yêu đầu chặt, cầm về nhắm rượu. Cầm kiếm đồng bạn kéo ra khoe miệng, cười ha ha một tiếng nói, Vương đại hiệp, ta cùng ngươi cùng đi, đến thời điểm điểm ta cái thai lợn. Nói xong, hai người phóng khoáng đứng dậy, hướng phía vạn thuế núi phương hướng ngược nhau mà đi. Nô Tuấn hơi sững sờ, chậm nhịn không được chửi bậy nói, nguyên lai người tập võ đều là không biết đường. Đi đến trước thu dọn bát rượu tiểu lão bản phốc phốc vui lên, nói ra, hai người này một cái gọi Vương Tiểu Nhị, một cái gọi Triệu Tứ, hai người cũng có cánh tay lực khí, ngươi lo lắng đừng bị bọn hắn nghe được. Nô Tuấn cắn miệng thì khô, có chút lắc đầu. Lúc này, một người mặc màu trắng áo váy, áo khoác nhạt màu xanh áo khoác nữ tử từ đằng xa đi tới, tại trong quán trà mấy cái khách qua đường trên thân quét lượng một cái, hướng phía nho sinh ăn mặc Nô Tuấn đi tới. Không bao lâu, nữ tử liền tới đến Ngô Tuấn trước người, có chút ngang đầu, thần sắc cao ngạo nói ra, ta là Sương Bình công chúa, theo Long Xuyên học cung hồi kinh trên đường gặp yêu ma làm loạn, bị mất vòng mèo, ngươi trước cho ta mượn 200 lượng bạc ròng, các loại ta trở về kinh thành, sẽ làm gấp 10 hoàn trả cùng ngươi. Ngô Tuấn một mặt kinh ngạc nhìn về phía trước người nữ tử, tuân hỏi, ngươi là công chúa? Nhà ai cờ tờ vờ? Sương Bình có chút sững sờ, cau mày nói, cái gì đê? Ta là đương triều thánh thượng con gái thứ ba Sương Bình công chúa, ngươi đến cùng có cho mượn hay không bạc cho ta? Nô Tuấn quan sát tỉ mỉ trước mắt cái này nữ lừa đảo, bất đắc dĩ nhún vai, 200 lượng nhiều lắm, ta không có nhiều tiền như vậy. Sương Bình khẽ thở dài một cái, nói ra, vậy ngươi có bao nhiêu? Nô Tuấn thử thăm dò hỏi, hai cái tiền đồng có đủ hay không? Sương Bình lúc này trừng mắt lên đến, tức giận nói, ngươi đổi này ăn mày đây. Nô Tuấn cười một tiếng, nói ra, ta xem ngươi còn không bằng người xin cơm đây này, giả mạo công chúa đi lừa gạt, bị bắt được nhưng là muốn mất đầu. Sương Bình cắn răng, nhìn hằm hằm Nô Tuấn nói, bản cung là làm hướng công chúa, ai dám bắt ta? Ta có dũng khí bắt ngươi. Sương Bình lời còn chưa dứt, bỗng nhiên vang lên cười to một tiếng, một cái tay cầm tấn thiết lang răng tốt lang yêu dẫn năm cái tiểu yêu theo ven đường trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. A, yêu quái! Có người phát ra một tiếng kêu hô, trong quán trà nghỉ ngơi lữ nhân nhao nhao hướng tứ phía bốn phương tám hướng chạy tới. Trong nháy mắt, liền chỉ còn lại có Sương Bình cùng Nô Tuấn hai người. Sương Bình phát giác tự mình khí tức đã bị lang yêu ánh mắt khóa lại, chỉ cần vừa loạn động, lang yêu công kích liền sẽ lập tức mà tới. Về phần Nô Tuấn, thì là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn về phía lang yêu bên cạnh một cái yêu quái đồng bạn, khiếp sợ sững sờ tại nguyên chỗ quên đi chạy trốn. Tại lang yêu bên cạnh, đứng đấy một cái thai to mặt lớn chư yêu, mở cái miệng rộng làm ra một bộ đau khổ biểu lộ, nhìn mười điểm dò người. Nếu như hắn không có nhận lầm, cái này chư yêu đúng là hắn lao cố chủ, trước đó không lâu mới từ Kim Hoa xuất phát, đi quốc tử giám vào học Chu Bân. Sương Bình lưu ý đến bên cạnh trận mắt hốc mồm Nô Tuấn, còn tưởng rằng hắn bị sợ choáng váng, thấp giọng nói ra, người ta đều là nho gia học sinh, há có thể đối yêu ma tâm tồn e ngại, nhanh chuẩn bị nên địch. Nô Tuấn lấy lại tinh thần, một mặt cổ quái nói ra, ta không phải nho gia học sinh a. Sương Bình sửng sốt một cái, nói ra, không phải nho gia học sinh, vậy ngươi trên lưng Xuân Thu bút là từ đâu tới? Nô Tuấn mắt nhìn treo ở bên hông cây kia sắt thép chế tạo bút sắt, nói ra, láng giềng nắm ta mang hộ cho người khác. Sương Bình ảo não phát ra thở dài một tiếng, ý thức được tự mình lần này là thật tính sai. Nô Tuấn trên lưng phán quan bút chính là quốc tử giám bảo vật một trong, nghe nói là á thánh di vật, phía trên gánh chịu á thánh hạo nhiên chi khí, bởi vậy nàng một cái liền nhận ra được. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Nô Tuấn là cái nào đại nho đệ tử, bởi vậy mới mạo muội tiến lên hướng Nô Tuấn xin giúp đỡ, lại không nghĩ rằng Nô Tuấn thế mà chỉ là cái người mang tin tức, hiện tại còn gặp đến đây bắt nàng yêu quái, lập tức nhường nàng tuyệt vọng bắt đầu. Mắt nhìn trước người nhìn chằm chằm mấy cái yêu quái, Sương Bình cắn răng nói, đợi chút nữa ta ngăn lại bọn hắn, ngươi thừa cơ chạy trốn đi, mục tiêu của bọn hắn là ta, hẳn là sẽ không đuổi theo ngươi. Nô Tuấn kinh ngạc nhìn mắt cái này nữ lừa đảo, không nghĩ tới nàng thế mà lại làm ra loại này lựa chọn, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Tiếp theo từ trên lưng bách bảo nàng bên trong móc ra bao tay đeo lên, song quyền va chạm, mở miệng nói, mặc dù ta không phải cái gì nho gia học sinh, nhưng bao nhiêu cũng coi như cái người tập võ, gặp được cái này sự tình, sao có thể vứt xuống một mình ngươi chạy trốn đây? Sương Bình kinh ngạc mà nói, ngươi là cảnh giới gì? Nô Tuấn kiêu ngạo ưỡn ngực, ngưng nguyên cảnh. Sương Bình mắt nhìn trước người tối thiểu tiên tiên cảnh lang yêu, có chút quất phía dưới khoe miệng, thất vọng nói ra, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Chương 43, nhị đại vương. Chương 43, nhị đại vương. Sương Bình thân là công chúa, lại là nho gia đệ tử, đối với yêu quái hiểu rõ hơn sang Nô Tuấn rất nhiều, bởi vậy nàng mới càng thêm rõ ràng trước mắt tình thế cỡ nào nghiêm trọng. Bởi vì yêu nguyên cùng chân nguyên cùng loại, đồng dạng cân nhắc yêu tộc tu vi, đều là dùng võ đạo cảnh giới làm theo. Bởi vì yêu quái trời sinh nhục thể cường đại nguyên nhân, so với cùng cảnh giới quân nhân tới nói, yêu quái còn muốn sơ lược mạnh một chút. Mà nho gia cảnh giới phân chia, cũng có được 6 cái cảnh giới, theo thứ tự là vỡ lòng, minh kinh, tu thân, đại nho, lập mệnh, nho thánh. Bởi vì nho gia đệ tử tu hành phương thức không thiện chiến đấu nguyên nhân, tại tấn thăng đại nho trước đó, gặp được cùng cảnh giới cái khác tu sĩ, cơ hồ đều là ở vào bị nghiền ép trạng thái. Bởi vậy, mặc dù nàng cùng cái này tiên tiên cảnh lang yêu đều là đệ tam cảnh tu vi, nhưng nàng nhưng không có mảy may có thể thắng khả năng, huống chi lang yêu bên người còn đi theo 5 cái nhìn chằm chằm giúp đỡ. Bởi vậy, tại Ngô Tuấn báo ra tự mình cảnh giới về sau, Sương Bình trước tiên nghĩ tới chính là nhường Ngô Tuấn mau trốn, miễn cho liên lụy hắn mất mạng. Đồng thời càng quan trọng hơn là Ngô Tuấn trên thân còn mang theo Á Thánh Di Vật Xuân Thu Bút, nó không riêng tượng trưng cho quốc tử giám mặt mũi, hơn tượng trưng cho toàn bộ nho môn mặt mũi. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể để món bảo vật này rơi vào yêu quái trong tay. Sương Bình trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, trên mặt hiện lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc, đã làm tốt liều mạng dự định. Lang yêu nhưng không có sốt ruột động thủ, mà là nhếch miệng phá lên cười, tiểu cô nương, ngoan ngoãn cùng bản đại vương về núi. Yên tâm, bản đại vương sẽ không ăn ngươi, còn có thể đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập. Nuôi trắng trắng mập mập lại ăn. Nô Tuấn nghe, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ, lên tiếng nhắc nhở, cô nương ngươi tuyệt đối đừng làm tiếp, trước kia ta bắt được thỏ thời điểm, chính là như vậy làm. Lang yêu bị hắn chẹn họng một cái, giận dữ nói, ở đâu ra thối tiểu tử, bản đại vương trước tiên đem ngươi ăn. Trong tay lang nha bổng vung lên, mang theo hô một tiếng ác phong, hướng phía Nô Tuấn đầu rơi đập. Hạo khí trường tồn. Nhìn thấy lang yêu độc thủ, Sương Bình chợt quát một tiếng, trên thân văn khí bỗng nhiên bộc phát, một cỗ tràn trề chính khí bỗng nhiên giáng lâm, đem lang nha bổng đụng nghiêng. Vang một tiếng qua đi, mặt đất rơi lên một trận bụi mù, lang nha bổng rơi trên mặt đất, ném ra một cái nửa thước hô sâu. Lang yêu một kích thất bại, phẫn nộ nhấc lên lang nha bổng quét ngang mà đi, Sương Bình quanh thân văn khí hàng rào trong nháy mắt vỡ vụn, cả người bay tứ tung mà ra, sau khi hạ xuống một ngụm tiên huyết vọt ra. Sương Bình không nghĩ tới tự mình thế mà liền Lang Yêu một kích cũng không tiếp nổi, thống khổ rên rỉ một tiếng, ra sức đứng dậy, hướng Ngô Tuấn hô, chạy à. Ngô Tuấn đứng tại chỗ một hơi một tí, biểu lộ ngưng trọng nắm tay đặt ở bên hông, bày ra một bộ chuẩn bị huy quyền tư thế, một bên nói ra, cô nương ngươi không cần sợ, ta thế nhưng là ngưng nguyên cảnh cường giả, vạn người không được một tuyệt thế thiên tài, đối phó bọn hắn dư xài. Sương Bình kém một chút bị hắn tức điên, mắt nhìn mấy cái tiểu yêu đem hắn đường lui ngăn chặn, dở khóc dở cười nói, vậy liền cùng chết đi, trên hoàng tuyển lộ cũng tốt làm bạn. Không bằng nàng nói hết lời, trong tràng phát sinh dị biến, một cô cực nóng khí tức bỗng nhiên giáng lâm tại Ngô Tuấn trên thân. Tại nàng kinh ngạc ánh mắt bên trong, Ngô Tuấn bình thẳng một quyền đánh ra. Oeng. Tiếp theo một cái chớp mắt, phô thiên cái địa hỏa diễm theo Ngô Tuấn trên nắm tay mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái ba trượng hỏa long, gầm thét hướng phía Lang Yêu va chạm đi qua. Hỏa long mang theo phần thiên diệt địa uy năng, trong nháy mắt đem ngăn ở trước người Lang Yêu biến thành tro tàn, thế đi không ngừng, trên mặt đất lưu lại một đạo trăm thước dài cháy đen vết tích, lúc này mới chậm rãi tiêu tán tại giữa thiên địa. 3. Sương Bình trừng lên mắt hoạnh, há to miệng, không thể tin nhìn trước mắt một màn này, kém chút tuôn ra nói tục tới. Ngươi mẹ nó nói cho ta đây là ngưng nguyên cảnh. Tiên tiên cảnh cũng đánh không ra dạng này uy lực kinh thiên một quyền đi. Một bên khác, một cái tiểu yêu dẫn đầu phản ứng lại, a kêu to một tiếng, cái mông nước tiểu chạy xoay người chạy trốn. Nô Tuấn thấy thế xoay người lại, hướng phía bốn cái chạy trối chết tiểu yêu liên tục huy quyền, đánh ra bốn đầu hỏa long, trong nháy mắt đem bọn hắn đốt thành cho bụi. Nhìn thấy yêu quái xử lý sạch sẽ, Nô Tuấn có chút nhẹ nhàng thở ra, thu hồi nắm đấm cảm khái nói, bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm, khắp nơi đều là ăn người yêu quái, vẫn là trong nhà an toàn một điểm. Nhìn xem Ngô Tuấn trên mặt bộ kia lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, nhìn lại trên mặt đất hóa thành cho tàn yêu quái cho cốt, Sương Bình gương mặt hung hăng vừa rút. Tại sao ta cảm giác yêu quái gặp gỡ ngươi nguy hiểm hơn đây? Đang lòng tràn đầy dánh điểm không chỗ phát tiết thời điểm, nàng đột nhiên nghe được bên cạnh trong bụi cỏ vang lên tất tiếng sột soạt tốt vang động, xoay mặt nhìn lại, nguyên lai là cái kia hung ác chư yêu trốn ở bên trong, lập tức nhãn thần run lên, chập chỉ thành kiếm, hướng phía chư yêu điểm tới. Hạo khí trưởng. Nói còn chưa dứt lời, Ngô Tuấn tay mắt lanh lẹ tiến lên, một tay lấy miệng của nàng một mực che, hoảng sợ nói, người một nhà. Chu Bân dọa đến run một cái, nhìn trước mắt Ngô Tuấn khuôn mặt quen thuộc, cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn ngồi ngay đó, hoa một tiếng khóc lên, tiểu Ngô đại phu. Sương Bình cau mày, đẩy ra Ngô Tuấn tay, tiếp lấy dùng một loại cảnh giác nhãn thần đánh giá đến Ngô Tuấn, không nghĩ tới ngươi còn có yêu quái bằng hữu. Ngô Tuấn phốc phốc vui lên, nhìn xem Chu Bân nói, trước mắt ngươi người này là nhóm chúng ta nơi đó nhà giàu nhất nhi tử, Đỏ Thám Vân Chu công tử. Là Chu Bân nha. Chu Bân tiếng nước nở bỗng nhiên dừng lại, nhãn thần lú hoán nhìn về phía Ngô Tuấn. Ngô Tuấn bừng tỉnh đại nộ vỗ xuống trán, tiếp lấy hiếu kỳ đánh giá đến hắn đến. Ngươi không phải đi quốc tử giám sao, làm sao đột nhiên cùng yêu quái sen lẫn trong cùng nhau? Chu Bân nghe xong, lập tức lại kêu rên bắt đầu, 10 ngày trước ta đi đến nơi này thời điểm, phụ cận người nói nơi này có yêu quái, ta thư đồng cùng nô bộc dọa đến bỏ lại ta chạy. Ta chưa từ bỏ ý định, tự mình một người tiếp tục lên đường, không nghĩ tới thật đúng là gặp được yêu quái. Càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, cái kia Lang Yêu thế mà không ăn ta, còn nói ta là cái gì sau khi biến hóa đại yêu, phong ta làm trên núi nhị đại vương. Chu Bân nói, biểu lộ dần dần trở nên bi phẫn lên, mang theo tiếng khóc nức nở hô, đơn giản quá ức hiếp người. Ngô Tuấn. Sương Bình phù một tiếng bật cười, nghiêm túc tại Chu Bân trên mặt dò xét một trận, một mặt sợ hãi thán nói, nguyên lai không chỉ là ta, thậm chí ngay cả yêu quái cũng xem ngươi giống yêu quái, thượng thiên tạo vật, thật đúng là quỷ phủ thần công. Chu Bân hung dữ chừng nàng một cái, tiếp lấy vô cùng đáng thương nhìn về phía Ngô Tuấn, tiểu Ngô đại phu, ngươi có thể phát thiện tâm đưa ta đi kinh thành à, tiền đi lại nhất định cho chân. Ngô Tuấn một mặt không vui tiến lên, đem hắn dịu dắt bắt đầu, nói ra, nhìn ngươi nói, hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta làm sao nhịn tâm xem ngươi lưu lạc hoang dã. Tiền đi lại cho trên 100 lượng, ý tứ là được rồi. Chu Bân thật dài thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy mắt sắc liếc về trên bàn thịt khô, lập tức con mắt sáng lên nhào tới, hai tay một chảo, ăn như gió cuốn hướng bên trong miệng lấp đầy. Sương Bình nhìn xem Chu Bân một bên ăn như hổ đói, một bên lộ ra hạnh phúc khuôn mặt tươi cười bộ dáng, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, quay sang hướng Ngô Tuấn nói ra, thịt khô hẳn là còn có a. Trên bàn những cái kia bị hắn làm bẩn, ngươi lại đi cho ta lấy điểm mới tới. Ngô Tuấn đưa tới một cái liếc mắt, người ta đưa tiền, ngươi cho sao? Sương Bình trên mặt lộ ra một tia không cam lòng thần sắc, âm thanh lạnh lùng nói, đến kinh thành, bản công chúa gấp trăm lần trả lại ngươi. Ngô Tuấn nhìn vẻ mặt cao ngạo Sương Bình, không khỏi vui ra tiểu đến, à, suýt nữa quên mất ngươi là công chúa, vậy ngươi hát một bài nghe một chút, hát thật tốt liền cho ngươi ăn. Sương Bình lông mày dựng lên, lúc này trợn tròn mắt hạnh, lòng tràn đầy bi phân nói, ngươi mơ mộng hão huyền. Ta đường đường công chúa chi tôn, mỗi tiếng nói cử động cũng đại biểu hoàng gia mặt mũi, làm sao có thể vì ngươi ca hát tìm niềm vui. Chương 44, quý nhân. Chương 44, quý nhân. Đến ta là một cái rau cải xôi đồ ăn. Trong quán trà, Sương Bình ăn nổi lẩu HK, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vì thịt khô ca hát nàng làm không được, nhưng cái này gọi nổi lẩu đồ vật thật sự là quá thơm, nàng căn bản là ngăn cản không nổi loại này dụ hoặc. Cũng may nơi này không có người nhận biết nàng, coi như nàng buông mặt mũi ca hát cũng không có những người khác biết rõ, không phải vậy bỏ lỡ cái này mỹ vị, nàng khả năng muốn ôm tiếp cả đời. Đang lúc ăn nổi lẩu HK, đột nhiên, một cái thạch phá thiên kinh thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Công chúa, nô tài cuối cùng tìm tới ngài. Sương Bình quay mặt đi, nhìn thấy một cái tỷ nữ ăn mặc thiếu nữ khóc chạy tới, lại là thị nữ của nàng, Đào Hồng. Trong chốc lát, thân thể của nàng run lên bần bật, tiếng ca im bặt mà dừng. Sương Bình sắc mặt bá một cái trở nên tái nhợt, nhìn xem bước nhanh chạy đến trước chân thị nữ, cảm nhận được một cỗ tên là xã chết khí tức đập vào mặt đánh tới, trong nháy mắt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, "Không, ta không phải công chúa làm sao lại tại ven đường trong quán trà ca hát đây, ngươi nhất định là nhận lầm người." Đao Hồng té trên đất, bảo trụ chân của nàng khóc lớn, đáng thương ngẩng mặt lên đến nói, "Công chúa ngài làm sao vậy, ta là Đao Hồng a, ngài làm sao không biết nô tài rồi?" Sương Bình gặp Đao Hồng vụng về nghe không hiểu chính mình ý tứ, không khỏi quỳ lên, biểu lộ cứng ngắc nói ra, "Ta đều nói ta không phải công chúa, ta là..." "Đúng, ta là lừa đảo." Đao Hồng có chút sững sờ, một lần nữa dò xét vài lần Sương Bình, hoa một tiếng khóc lên, "Có thể ngài chính là công chúa a, ngài quần áo trên người cũng không đổi, hơn nữa còn mang theo bệ hạ ban cho hoàng tử đám công chúa bọn họ ngọc bội, nô tài là tuyệt đối sẽ không nhận lầm." Sương Bình hận không thể tại chỗ đưa nàng miệng cho khe hở bên trên, cắn răng nói, "Đều nói ta không phải." Nô Tuấn tại chủ tớ trên thân hai người đánh giá một phen, có chút giật mình mà nói, "Nguyên lai ngươi thật sự là công chúa a." Sương Bình trong nháy mắt như cái quả cầu ra xì hơi, vô lực túi xuống đầu, hít sâu một hơi, nói ra, "Đã sớm nói qua cho ngươi, ta là làm nay thánh thượng tam công chúa, Sương Bình công chúa, theo Long Xuyên học cùng tạm nghỉ học hồi kinh trên đường gặp yêu quái tập kích, tại hộ vệ điểm hộ dưới, ta một thân một mình trốn thoát." Nói xong, Sương Bình một lần nữa nâng lên đầu, dùng nghiêm khắc nhãn thần đảo qua trước người ba người, nói ra, "Ta ca hát sự tình không cho phép đối bất luận kẻ nào nói, việc quan hệ hoàng gia mặt mũi, truyền đi các ngươi biết hậu quả." Chu Bân dọa đến run lẩy bẩy, "Mẹ rồi lặc, ta cùng công chúa tại một cái trong nồi ăn cơm xong, đây là muốn mất đầu à?" Nô Tuấn im lặng nhìn hắn một cái, nói ra, "Nghe nói còn muốn chém đầu cả nhà đây." "Ngao." Chu Bân dọa đến một cái giật mình, kém chút bất tỉnh đi. Sương Bình lườm hắn một cái, nói ra, "Không nghiêm trọng như vậy, đừng nói ra ngoài là được." Chu Bân nghĩ mà sợ vỗ vỗ tim, thở dốc một hơi, hướng Nô Tuấn phàn nàn nói, "Ta liền biết rõ ngươi tại làm ta sợ." Sương Bình không để ý tới hai cái này tên dở hơi, hỏi Đào Hồng nói, "Ngươi là thế nào chỗ tới? Những người khác đâu?" Đào Hồng gặp công chúa rốt cục nhận nàng, tiếng nước nở lập tức nhỏ xuống tới, đỏ hồng mắt nói ra, "Triệu thị vệ mang theo nô tài theo trong nhà trọ nhảy cửa sổ trốn thoát, đám yêu quái không có đuổi theo nhóm chúng ta, tất cả đều đuổi theo ngài." Sương Bình gật đầu, cao mày nói ra, "Xem ra những này đám yêu quái từ vừa mới bắt đầu chính là hướng về phía ta tới. Triệu thị vệ hiện tại ở đâu, làm sao chỉ có một mình ngươi tới tìm ta?" Đào Hồng nói, "Triệu thị vệ đi phụ cận phủ nha viện binh, hẳn là rất nhanh liền có thể trở về, nô tài lo lắng công chúa, chỉ có một người chạy đến tìm ngài." "Nhà trọ?" Chu Bân đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, chen miệng nói, "Nguyên lai các ngươi là theo nhà trọ trốn tới, hôm trước chạm vạng tối thời điểm, có người đi đến Lang Yêu hang ổ, nói muốn cùng nó làm một cuộc làm ăn. Người kia rời đi về sau, Lang Yêu liền dẫn người tập kích nhà trọ." Sương Bình trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trên mặt sát khí hỏi Chu Bân nói, "Ngươi thấy rõ người kia tướng mạo sao?" Chu Bân lắc đầu, "Không thấy rõ ràng, người kia toàn thân cũng bao phủ tại áo choàng bên trong, ta ngay tại cửa động nhìn qua. Bất quá ta nghe Lang Yêu nói câu vẫn là các ngươi nhân loại âm hiểm, lúc ấy còn kinh ngạc nửa ngày hắn cùng yêu quái có thể làm cái gì sinh ý, một mực chờ đến Lang Yêu sau khi trở về, ta mới biết do hắn nói sinh ý là đi tập kích nhà trọ." Nô Tuấn chợt trong lòng hơi động, nói ra, "Các ngươi trong đội ngũ ra nội gián a?" Sương Bình mấy người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Nô Tuấn giải thích nói, "Nếu là không có nội gián, Lang Yêu làm sao lại biết rõ ngươi là công chúa, mà lại như thế rõ ràng biết rõ các ngươi hành trình. Theo lý thuyết các ngươi cải trang xuất hành, hành trình cùng đặt chân địa phương đều là cơ mật a." Sương Bình cảm giác có chút đạo lý, khẽ gật đầu, lập tức đống nhiên nhớ tới hôm trước Triệu thị vệ rời đi một chuyến nhà trọ, lúc này đứng dậy nói ra, "Triệu thị vệ khả năng có vấn đề. Nơi này không thể ở nữa, chúng ta phải tranh thủ thời gian lên đường." Nô Tuấn thần sắc trịnh trọng gật đầu một cái, đưa tay lễ nhượng nói, "Công chúa, mời lên xe lửa." Sương Bình biểu lộ cứng đờ, trừng mắt liếc Nô Tuấn, hướng Đào Hồng nói, "Đào Hồng, dìu ta lên xe ngựa." Nô Tuấn vội vàng thu thập nồi lẩu, mang theo ba người nhanh con lửa thêm roi, dọc theo đại lộ hướng gần nhất huyện thành mà đi. Hơn một canh giờ về sau, mấy người chạy tới huyện nha, nghe nói công chúa gặp chuyện, nơi đó huyện lệnh dọa đến kém chút ngất đi, vội vàng hướng triều đình báo cáo tình huống. Ngày thứ hai trước kia, hai cái bắt yêu nhân hỏa nhanh chạy đến đây bảo hộ Sương Bình. Huyện lệnh sợ hãi công chúa tại hắn địa bàn xảy ra chuyện, tiêu số tiền lớn mời đến một cái tiên thiên cảnh tiêu sư, lại phái ra 10 cái nha dịch hộ tống, một đoàn người mới mênh mông đung đưa một lần nữa xuất phát. Nô Tuấn mượn Sương Bình công chúa gió đông, đi theo đại quân đội cùng lúc xuất phát, trong lòng cũng trở nên an tâm lên, trên đường đi ăn một chút nồi lẩu hát một chút ca, trôi qua 10 điểm hài lòng. Cái này có thể khổ Sương Bình, mỗi ngày nghe nồi lẩu mùi thơm, lại trở ngại công chúa thân phận không thể tới ăn, Nô Tuấn cũng không chủ động tới đưa cơm, mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn xem Nô Tuấn bọn hắn ăn nồi lẩu ca hát dương mắt nhìn, thẳng hận nàng hàm răng ngứa ngáy. Ba ngày về sau, hộ tống Sương Bình đội ngũ đi tới kinh thành vùng ngoại ô, nhìn xem xa xa đang nhìn cửa thành, Sương Bình theo trong xe ngựa nhô đầu ra, hướng ngay tại đuổi con lường Nô Tuấn nói ra, "Nhanh đến kinh thành, bản công chúa tại trong kinh thành coi như có chút thế lực, ngươi nếu là không chỗ có thể đi phụ công chúa cho bản công chúa làm nhà bếp, làm hộ viện." Nô Tuấn nghiêng qua nàng một cái, có chút không cao hứng nói ra, "Ta thế nhưng là giang nam tiếng tăm lừng lẫy y sư, thế mà để cho ta đại tài tiểu dụng, đi làm cái gì hộ viện, thật sự là không biết mùi vị." Sương Bình sửng sốt một cái, chợt nhớ tới trước đó Chu Bân kêu lên hắn cái gì đại phu, bất quá tại nàng trong ấn tượng, Giang Nam tựa hồ cũng không có cái gì danh ý có thể cùng Ngô Tuấn đối đầu hảo, không khỏi nghi ngờ hỏi, xin hỏi thần y tôn tính đại danh. Ngô Tuấn lúc này mới hài lòng gật đầu, khiêm tốn nói ra, thần y chi danh không dám nhận, tại hạ Kim Hoa Ngô Ngạn Tổ. Sương Bình ở trong lòng nhớ kỹ Ngô Ngạn Tổ cái tên này, mắt nhìn chạm mặt tới nên đón đội ngũ, cảm giác đó là cái không tệ biểu hiện ra thực lực mình cơ hội, túc lên mặt nói ra, đã là như thế, ngươi có thể đi ta phủ công chúa bên trong đảm nhiệm y quan, bản công chúa giao du rộng lớn, có thể giới thiệu ngươi đi theo thái y tự bên trong qua y học tập. Nói, nàng rôi ngón tay hướng về phía chạm mặt tới một cái hoàng y thiếu nữ, ngóc lên mặt đến, cao ngạo nói ra, nàng cứ gọi Vàng Tô Vấn, cha hắn chính là thái y tự tự lệnh. Nàng bên tay phải nam tử, là lại bộ thượng thư công tử Cao Bằng, ta nho môn bên trong tuấn kiệt, 30 tuổi cũng đã là tu thân cảnh, lại dốc lòng tu hành mấy chục năm, vô cùng có khả năng trở thành đại nho. Cùng hắn đồng hành là hộ bộ thị lang nhà Thiên Kim, đạo môn huyền cơ quan ký danh đệ tử Vương Hy Nguyệt, tinh thông bói toán chi thuật. Sau lưng bọn hắn hồng y nữ tử thì càng lợi hại, chính là ta đại hạ võ đạo khôi thủ hiệp Khôi Nữ Nhi. Tần Nguyệt Nhi. Sương Bình nói, không khỏi có chút khẽ giật mình, nàng cùng Tần Nguyệt Nhi quan hệ, Tần Nguyệt Nhi lần này là bán ai mặt mũi ra khỏi thành nên đón tự mình. Ngay sau đó, tầm mắt của nàng quét đến Tần Nguyệt Nhi bên cạnh lão giả, lập tức liền mở to hai mắt, lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, quốc tử giám Lục Ly viện trưởng, hắn lao nhân ra làm sao cũng tới. Liên Hoa tự tiểu sư thúc Kim Thiềm La Hán, Pháp Nghiêm tự Kính Tâm La Hán, còn có Huyền Cơ quan đương đại hành đầu, Diệp Hiên đạo trưởng. Xem rõ ràng nàng các hảo hữu đi theo phía sau một đám đại nhân vật, Sương Bình toàn thân lông tơ cũng dựng lên, vội vàng phân phó nói, hôm nay có quý nhân đến kinh, nhanh chóng né tránh đạo lộ. Chương 45, siêu phàm nhập thánh. Chương 45, siêu phàm nhập thánh. Sương Bình hạ lệnh đội xe tránh ra đạo lộ, dừng sát ở ven đường, tự mình cũng theo xe ngựa bên trên xuống tới, đứng tại trước xe nhìn lại hướng phía lúc đầu, nửa ngày cũng nghĩ không ra là người phương nào vào kinh. Chẳng lẽ là Phật môn Bồ Đề cảnh cao tăng? Nếu là Phật môn cao tăng, Huyền Cơ quan Diệp Hiên sẽ không tới nhà. Có thể để cho Nho Thả nói ba nhà cũng bán mặt mũi, toàn bộ thiên hạ đoán chừng cũng liền một cái hiệp khôi. Chẳng lẽ lại bọn hắn là tới đón hiệp khôi con riêng? Kia Tần Nguyệt Nhi chắc chắn sẽ không đến a. Sương Bình khổ sở suy nghĩ thời điểm, nàng đám kia hảo hữu đã đi tới phụ cận. Cầm đầu là lại bộ thượng thư công tử Cao Bằng mang trên mặt một tia vẻ ngạo nghễ, đi đến trước thi lễ nói, gặp qua công chúa điện hạ, hai năm không thấy, công chúa phong thái càng hơn trước kia, tu vi càng là đột phá đến tu thân cảnh, quả nhiên là thật đáng mừng. Hắn là lại bộ thượng thư công tử, thở nhỏ thông minh, bị quốc tử giám Liêu giam chính thu làm môn hạ, 30 tuổi cũng đã là tu thân cảnh giới, 60 tuổi trước có hy vọng trở thành đại nho, cho dù tại thiên tài như mây quốc tử giám bên trong cũng là người nổi bật, có vốn để kiêu ngạo. Sương Bình công chúa có chút gật đầu, trên mặt mỉm cười nói, Cao huynh quá khen, ngươi một cái liền có thể nhìn ra Sương Bình cảnh giới, tu vi cũng so với 2 năm trước càng thêm tinh tiến. Cao huynh trong lúc cấp bách không quên rút ra không bỏ ra thành đó lấy, nhường Sương Bình. Hận không thể đem ngươi áp chế cốt dương hồi a. Lô Tuấn thanh âm chợt nhớ tới, mọi người tại đây đều sững sờ, xoay mặt nhìn lại, tìm được nơi xa ngồi tại xe lửa trên cùng Chu Bân rơi xuống hành quân cờ Ngô Tuấn. Đang khi nói chuyện, Ngô Tuấn đã rút ra Chu Bân kia phương xoáy kỳ, một bên cười đắc ý nói, ngươi cái này đồ đần, thật đúng là cho là ta đại quân bị ngươi đuổi theo cùng đường mạt lộ sao? Ta đây là dụ địch xâm nhập kế sách, ngươi bị lừa rồi. Nói con ngón búng ra, một cái búng đầu tại Chu Bân trên trán, cuối cùng báo bị đuổi giết đằng đẵng một ván đại thủ. Chu Bân đau đến thử nhai răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng mà nói, lại đến một ván. Cao Bằng gặp Ngô Tuấn hai người xem hắn tại không có gì, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Để ép cơn giận dữ hỏi, công chúa, bên kia hai vị huynh đài là người bằng hữu? Là Sương Bình trên đường quen bạn mới bằng hữu. Sương Bình công chúa mắt nhìn Ngô Tuấn, lòng tràn đầy dở khóc dở cười, nói tránh đi, Cao huynh, không biết hôm nay người nào vào kinh, thế mà có thể lao động Lục Ly viện trưởng ra khỏi thành đó lấy. Cao Bằng có chút khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện Tần Nguyệt Nhi mấy người cũng ra khỏi thành nên nhân, nhìn thấy Lục Ly về sau, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc, nói ra, quân tử cùng mà không chạy, mặc dù có đại nhân vật đến kinh, cùng bọn ta có liên căng gì? Lục viện trưởng tâm tư cũng hoa tại luồn túi đạo lý đối nhân xử thế phía trên, đã mất ở dưới thửa, tu vi chỉ sợ đã bị ta ân sư bỏ lại xa xa. Sương Bình công chúa nghe xong liền biết rõ hắn cũng không rõ, rất nhỏ thở dài một tiếng, xoay mặt nhìn về phía Vương Hy Nguyệt cái này huyền cơ quan ký danh đệ tử. Vương Hy Nguyệt có chút thẹn thùng mà nói, Diệp Hiên sư thúc tính cách quái gở, cùng lời ta từng nói cộng lại cũng không cao hơn ba câu, tiểu muội cũng không biết sư thúc đến đây nên đón người nào. Đang khi nói chuyện, Tần Nguyệt Nhi cũng đã bước nhanh tới. Cao Bằng lập tức nhãn thần sáng lên, nhìn xem cái này tân tấn võ đạo tông sư, cười làm lễ nói, Tần cô nương. Lời còn chưa dứt, Tần Nguyệt Nhi đã theo trước người hắn đi qua, đi đến Ngô Tuấn bên cạnh, hướng phía Ngô Tuấn lộ ra một cái nụ cười sán lạn mặt, ngươi đã đến. Cao Bằng thân thể cứng ngắc sững sờ ngay tại chỗ, một mặt không dám tin nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi. Mặc dù cùng Tần Nguyệt Nhi không quen, nhưng đều là trong kinh thành quyền quý đệ tử, hắn vẫn là đối Tần Nguyệt Nhi có chút hiểu rõ. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi cười đến như thế vui vẻ, không khỏi hoài nghi này trước mắt cái này Tần Nguyệt Nhi có phải hay không cái giả. Sương Bình cũng hơi có chút giật mình. Nhãn thần tại Tần Nguyệt Nhi cùng Ngô Tuấn trên mặt dò xét một trận, lộ ra một bộ trăm mối vẫn không có cách giải biểu lộ, không nghĩ ra hai người bọn họ là như thế nào nhận biết. Ngô Tuấn nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi tới, theo xe lửa trên nhảy xuống tới, cười nói, Thiêu Kê bệnh đã tốt, ta sợ nó lạc đường, liền đem nó cho người trả lại. Tiếng nói rơi xuống đất, Thiêu Kê theo trong xe bay ra, rơi xuống Ngô Tuấn trên bờ vai, trong mắt tràn đầy ủy khuất phát vài tiếng gào thét, phảng phất tại nói, ta không có lạc đường, ta còn hữu dụng à? Ngô Tuấn không để ý đến nó, túi đầu xuống theo bách bảo nang bên trong lật ra một cái hình tròn kim loại mặt dây chuyền, nhét vào Tần Nguyệt Nhi trong tay, nói ra, ta làm la bàn, phía trên có đông nam tây bắc, cầm nó ngươi cũng không cần lo lắng mất phương hướng. Tần Nguyệt Nhi mừng rỡ nhận lấy la bàn, mở ra cái nắp nhìn mấy lần, ngửa mặt lên nói ra, ta tại Túy Tiên lâu mua một bản thực rượu, chúng ta đi ăn cơm đi. Tốt, ngươi trước chờ một cái. Ngô Tuấn lừ một tiếng, lấy xuống bên hông xuân thu bút nhét vào lục ly trong tay, một bên nói ra, Trần phu tử để ngươi chuyển giao cho một cái gọi ứng người của tiên sinh. Lục Ly liếc mắt một cái liền nhận ra Xuân Thu bút đến, kinh hoàng hai tay tiếp được, trừng lên mắt nói, thối tiểu tử, Trần sư huynh hẳn là để ngươi chuyển giao a. Nô Tuấn cười đắc ý, đây không phải đúng lúc đụng tới ngươi sao, tỉnh ta lại nhiều đi một chuyến. Lục Ly một mặt bất đắc dĩ, mắt nhìn trong tay Xuân Thu bút, khẽ thở dài. Căn này Xuân Thu bút cho tới nay đều là từ ứng Như Long đảm bảo, là hắn đi Kim Hoa lúc cố ý lưu cho Nô Tuấn, muốn dùng á thánh hạo nhiên chi khí làm Nô Tuấn trên người văn khí thức tỉnh, hấp dẫn hắn gia nhập nho môn. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới chính là, Nô Tuấn cầm Xuân Thu bút nhiều ngày như vậy, thế mà một lần cũng không có sử dụng qua, không khỏi làm hắn một trận buồn rầu. Lúc này, một cái môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc tiểu hòa thượng cũng đi tới, nhìn xem Ngô Tuấn, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, tiểu tăng Liên Hoa tự Kim Tiệm, gặp qua Ngô cư sĩ. Cư sĩ đây ngày rảnh rỗi, có thể đến ta đặt chân Hàn Sơn tự tụ lại, cùng tiểu tăng cùng nhau lĩnh ngộ Phật pháp, quan tưởng Phật tổ di cờ pháp tướng. 3. Ngô Tuấn sửng sốt một cái, rất nhanh nhớ tới tự mình từng cùng Tuệ Khả nói bậy qua loại này pháp tướng, lập tức một mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước người cái này tiểu hòa thượng, nói ra, đại sư ngươi một lòng hướng Phật, Phật tổ biết rõ sau nhất định sẽ rất vui mừng. Lúc này, tăng y trên có mảnh và kính tâm cũng đi tới, hướng Ngô Tuấn đi cái Phật lễ, nói ra, A Di Đà Phật, vài ngày trước kính minh sư đệ đem Ngô cư sĩ Phật kệ đưa tới bần tăng chỗ, nhường bần tăng được ích lợi không nhỏ, bần tăng ở đây cảm ơn cư sĩ. Ngô Tuấn lòng tràn đầy cảnh giác tránh ra đến, nói ra, đại sư không cần phải khách khí, chỉ cần không kéo ta làm hòa thượng, chúng ta hết thể dễ nói. Kính tâm sửng sốt một cái, lập tức lộ ra một nụ cười khổ, kính minh sư đệ quá liều lĩnh, lô mãng, còn xin cư sĩ thứ lỗi. Nô Tuấn gặp cái này lão hòa thượng thế mà có thể như thường cùng người câu thông, có chút nhẹ nhàng thở ra, nói ra, đại sư các ngươi ở chỗ này tiếp tục chờ người đi, ta cùng đồng bạn vào thành đi. Nói hướng đám người vừa chắp tay, lôi kéo Tần Nguyệt Nhi lên xe lửa, vội vàng con lửa nhỏ hướng cửa thành mà đi. Kính tâm bọn người đều sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem dần dần từng bước đi đến xe lửa, không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình cổ quái. Cùng lúc đó, Sương Bình công chúa trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Những người này lại là tới đón tiếp Nô Tuấn. Nàng nghĩ khắp cả triều chính bên trong quyền quý, nghĩ khắp cả tam giáo bên trong cao nhân, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, những này đại nhân vật đi ra thành, lại là vì nên đón một cái không có danh tiếng gì nhỏ làng chung. Cao Bằng cũng thấy choáng mắt, kinh ngạc xuất thần tuân hỏi, công chúa điện hạ, ngài vị này bằng hưu đến tột cùng là thần thánh phương nào? Sương Bình có chút bình phục một cái khiếp sợ cảm xúc, âm vang mở miệng nói, Kim Hoa thần y Ngô Ngạ Tổ. Thần y gì? Một mực yên tĩnh không nói Vàng Tố vẫn đông nhiên phát ra một tiếng kinh hô, lập tức nhãn thần tràn đầy ước mơ mà nói, có thể để cho như thế đã lớn nhiều vật lấy lễ để tiếp đón. Vị này Ngô tiên sinh y thuật tất nhiên so cha ta còn muốn cao minh, nếu là có thể bái hắn làm thầy, Tố Vấn kiếp này liền không còn sở cầu. Sương Bình trên mặt thổn thức gật đầu một cái, hai vị La Hán, một vị đại nho, lại thêm một vị đạo môn chân nhân, nếu không phải không có võ đạo tông sư hộ vệ, chiến trận này cũng so ra mà vượt phụ hoàng xuất hành. Cao Bằng sắc mặt cổ quái mắt nhìn Sương Bình, nói ra, trước đó không lâu, Tần Nguyệt Nhi tấn thăng đại tông sư. Sương Bình thân thể run lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, 20 tuổi đại tông sư, phần này thiên tư, tại nhóm chúng ta cùng thế hệ bên trong hẳn là gần với nhị hoàng huynh đi. Xem ra ta vẫn là coi thường cái này Ngô Ngạn Tổ, như thế xem ra, hắn hẳn là bị Tần Nguyệt Nhi mời đến cho hiệp khôi chữa thương. Chắc hẳn y thuật của hắn đã đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới, lần này phụ hoàng ho ra máu bệnh cũ rốt cục có thể triệt để trị tận gốc. Cao Bằng cười một tiếng, nói tiếp, công chúa điện hạ nói cực phải, nắm bệ hạ hưởng phúc, cha ta nhức đầu bệnh cũ cũng được cứu rồi. Chương 46, không ai so ta hiểu hơn chữa thương. Chương 46, không ai so ta hiểu hơn chữa thương. Túy Tiên lâu lâm giang mà đứng, tầng cao nhất phía trên tầm mắt rộng rãi, đem kinh thành tốt đẹp phong quang tận ôm trong mắt, văn nhân nhà thơ lưu lại không ít mỹ lệ thơ. Sát vách chính là trong kinh thành nổi danh nhất thanh lâu Nguyễn Thái Cát, đến ban đêm, quan to hiển quý nối liền không dứt, nhường cái này lâm giang đường phố càng thêm náo nhiệt phi phàm. Nô Tuấn đem xe lửa giao cho cửa hàng tiểu nhị, đi theo Tần Nguyệt Nhi đi tới Túy Tiên lâu tầng 2, tại một cái gần cửa sổ trước bàn ngồi xuống. Không bao lâu, phong phú thức ăn liền bày đầy cái bàn. Nhìn xem đầy vách tường đề thơ, Chu Bân cảm giác tự mình cũng thi hứng đại phát, bày ra một bộ văn nhân tư thái, chương trạc đàng hoàng mở miệng nói, nếu không phải ta sẽ không làm thơ, không phải ở trên tường viết mẹ nó mấy bài. Nô Tuấn phốc phốc vui lên, nói ra, nếu là ngươi sẽ làm thơ, ta phải kiếm ít bao nhiêu bạc. Chu Bân hứ một tiếng, tiếp lấy hai mắt sáng lên nhìn về phía trước mặt hấp bào ngư, cái này bào ngư cùng nhóm chúng ta Kim Hoa không đồng dạng, tựa như là tươi mới à. Nô Tuấn nhìn xem trên sông hoa thuyền, mấy người mặc rất mát lạnh nữ tử trên bong thuyền nhẹ nhàng nhảy múa, thỉnh thoảng lộ ra trắng nõn đùi, không tự chủ được nói ra, ngươi nói là đứng đắn bào ngư à. Chu Bân nghi ngờ ách một tiếng, tiếp lấy quay sang, theo Nô Tuấn ánh mắt nhìn lại. Cái này xem xét, liền rốt cuộc thu không quay mắt. Tần Nguyệt Nhi cũng ăn đuổi gà hướng ngoài cửa sổ mắt nhìn, nói ra, đây là huyền thải các hoa khôi niệm nô hoa thuyền, cái này niệm nô sinh quốc sắc thiên hương, rất nhiều quan to hiển quý cũng cùng nàng có giao tình, huyền thải các chuyên môn vì nàng chế tạo một chiếc hoa thuyền. A, niệm nô ra. Mưa hoa đầy trời bên trong, một cái khoác hồng sắc lụa mỏng nữ tử đi ra, trước ngực hai ngọn núi vô cùng sống động, cùng mảnh khảnh dáng vóc hình thành tươi sáng so sánh, hướng trên mặt nhìn lại, ngũ quan tinh xảo mỹ hoặc, một đôi mắt nhu tình tự thủy, phảng phất có thể câu rời đi tâm hồn, nói là quốc sắc thiên hương cũng không đủ. Lô Tuấn bị dung mạo của nàng kinh diễm một cái, tiếp lấy liền có chút lắc đầu, nói ra, đáng tiếc là cái ma bệnh. Chu Bân thị lực có chút thấy không rõ niệm nô tướng mạo, nóng vội mà nói, tiểu nô đại phu, mau cùng ta hình dung phía dưới niệm nô hình dạng thế nào. Lô Tuấn mắt nhìn Chu Bân, tổng kết nói ra, rất lớn. Chu Bân bừng tỉnh đại ngộ, một mặt tán thưởng gật đầu, tiếp lấy mang theo tiếc nuối thu hồi ánh mắt, túi đầu ăn lên trên bàn mới mẻ hải sản. Tần Nguyệt Nhi lúc này đã ăn lường dạng, nhãn thần bao hàm mong đợi hướng Ngô Tuấn nói, cơm nước xong xuôi đi nhà ta nhận một nhận cửa đi, vừa vặn cha mẹ ta cũng tại, ta giới thiệu các ngươi nhận biết một cái. Ngô Tuấn lừ một tiếng, nói ra, may mà ta sớm chuẩn bị lễ vật, không phải vậy sẽ phải tay không tới cửa. Tần Nguyệt Nhi gặp hắn đáp ứng, tươi cười rạng rỡ nắm lên một cái con cua lớn, đặt ở Ngô Tuấn trong mâm, ăn cơm. Ăn no nê về sau, Chu Bân cùng Ngô Tuấn cáo tử, đi quốc tử giám đưa tin. Ngô Tuấn thì là vội vàng xe lừa đi tới Tây Ngoại Ô, nhìn xem nhà nàng so sân bóng còn tốt đẹp hơn mấy lần sân nhỏ, nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, nhà ngươi cũng quá lớn điểm a. Tần Nguyệt Nhi giải thích nói, trong nhà của ta có cái luyện võ trường, là cha ta vì đối phó đến nhà khiêu chiến nhân tu xây, chủ yếu là nó chiếm địa phương. Theo Tần Nguyệt Nhi tiếng nói rơi xuống đất, cửa lớn một tiếng cọt kẹt mở ra, đối diện chính là một cái rộng lớn luyện võ trường, chân chính ở người sân nhỏ còn muốn tại hơn đằng sau. Một cái dáng người khôi ngô lão người nhà đi đến trước, nhận lấy Ngô Tuấn trong tay dây cương, hiền lành nói ra, tiểu thư, Ngô công tử, phu nhân đã tại hậu viện xin đợi đã lâu. Tần Nguyệt Nhi giới thiệu nói, đây là Phúc Bá, trước kia đi theo ông ngoại của ta trên chiến trường xuất sinh nhập tử, chém giết quân địch đại tướng như lấy đồ trong túi, người xưng Hắc Hổ tướng quân. Ngô Tuấn ăn giật mình, vội vàng chắp tay nói, ngài chính là Hắc Hổ A Phúc tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu. Phúc Bá rất là thụ dụng gật đầu, cười ha ha nói, Ngô công tử lại cũng nghe qua lão hủ tục danh, nhường lão hủ thụ sủng nhược kinh a. Tranh thủ thời gian đi vào bái kiến phu nhân đi, đừng để phu nhân sốt ruột chờ. Ngô Tuấn lừ một tiếng, tiếp theo từ trên xe ngựa lấy xuống một bao quần áo, đi theo Tần Nguyệt Nhi đi tới hậu viện đại sảnh bên trong. Còn chưa vào cửa, liền nghe một cái lạnh lùng giọng nữ quát, đánh cái gì đánh, là nhà chúng ta là võ quán sao? Tiếng nói rơi xuống đất, vang một tiếng vang lên, một cái bóng người bay ngược mà ra, trung điệp té ngã trên đất, nôn ra máu không chỉ lăn lộn dưới đất. Ngô Tuấn hít vào một ngụm khí lạnh, theo sát lấy liền nhìn thấy một cái cùng Tần Nguyệt Nhi giống nhau đến mấy phần nữ tử dẫn theo côn đi ra, khanh một tiếng đem trong tay côn thép cuốn cong, tiện tay vứt xuống người bị thương trước người, quát chói hai một tiếng, cút. Thụ thương người kia vội vàng đứng dậy, lộn nhào hướng phía bên ngoài chạy tới. Nhìn xem cô gái trước mặt, Ngô Tuấn có chút chấn định một lát, làm ra một bộ kính nể bộ dáng, hướng phía Tần Nguyệt Nhi nói, tỷ tỷ ngươi võ công thật lợi hại. Triệu Lam trong nháy mắt vui lên, đánh giá Ngô Tuấn nói ra, miệng ngược lại là rất ngọt, bất quá đối với ta vô dụng, ta là Nguyệt Nhi mẫu thân. Ngô Tuấn xấu hổ cười một tiếng, chắp tay nói, bá mẫu tốt, ta gọi Ngô Tuấn, là cái y sư. Cái này trong vòng vài ngày, Triệu Lam đã sớm nghĩ kỹ vạch trần Ngô Tuấn là lường gạt biện pháp, mỉm cười nói ra, nguyên lai ngươi là y sư à, vừa vặn Nguyệt Nhi phụ thân bị thương, tìm rất nhiều danh y cũng trị không hết, ngươi đưa cho hắn nhìn một cái đi. Ba. Tần Nguyệt Nhi trừng lên mắt thấy hướng về phía mẫu thân, không nghĩ ra nàng phụ thân đến tột cùng là phạm vào cỡ nào sai lầm ngất trời, mẫu thân thế mà muốn như thế trừng phạt hắn. Ngô Tuấn nhãn thần run lên, mang theo oán trách nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi, ngươi làm sao không nói sớm bá phụ bị thương, cái này nếu là làm trễ nải thương thế nhưng làm sao bây giờ. Nói xong bước nhanh đi đến trước nói, bá mẫu, mau dẫn ta đi gặp bá phụ, trên đời này không ai so ta hiểu hơn làm sao chữa thương. Đi theo Triệu Lam liền hướng phía một cái xương phòng đi đến. Tần Nguyệt Nhi lúc này đỗng nhiên hồi phục thần trí, hô nhỏ một tiếng, đầu đầy là hãng đi theo, mẹ, cha là bị yêu hoàng gây thương tích, căn bản cũng không phải là y sư có thể trị liệu. Triệu Lam chừng nàng một cái, nói ra, không thử một chút làm sao biết rõ. Tần Nguyệt Nhi trong lòng âm thầm tiêu khổ, trong lòng tự nhủ thử một chút coi như tạ thế à, nhưng lại không tốt ngay trước mặt Ngô Tuấn nói rõ hắn y thuật không được, lo lắng đi theo bọn hắn đi tới phụ thân tính dưỡng sư phòng, trong đầu khổ tư lên ngăn cản bọn hắn ý nghĩ. Ngô Tuấn đi theo Triệu Lam tiến vào gian phòng, gặp trên giường khoanh chân ngồi tại một người có mái tóc đen nhánh, lại thái dương trắng bệnh cao lớn nam tử, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đao tước búa khắp ra, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ cương nghị, cùng trong truyền thuyết hiệp khôi cơ hồ không có hai gây nên. Ở trên người hắn quan sát tỉ mỉ vài lần về sau, Ngô Tuấn kinh ngạc thất thanh nói, bá phụ là bị vạn thọ hoàng cực kinh gây thương tích. Hiệp khôi bỗng nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, mặt không thay đổi nhìn về phía Ngô Tuấn nói, không sai. Triệu Lam có chút khẽ giật mình, không nghĩ tới Ngô Tuấn nhãn lực cư nhiên như thế xuất chúng, liếc mắt liền nhìn ra đả thương chồng mình công pháp, có chút giật mình hỏi, thương thế kia ngươi có thể trị không? Ngô Tuấn tự tin cười một tiếng, trên đời này không ai so ta hiểu hơn vạn thọ hoàng cực kinh. Triệu Lam một mặt phức tạp nhìn về phía Ngô Tuấn, cảm giác hắn thốt ra lời này ra, ngược lại càng giống cái lừa gạt. Chương 47, mài đao xoen xoẹt. Chương 47, mài đao xoen xoẹt. Quan Sơn một trận chiến, Hiệp Khôi bị yêu hoàng thiên yêu lưới đao gây thương tích, đến nay không cách nào khu trục yêu hoàng lưu tại trong cơ thể hắn kỳ dị chân khí. Kia cỗ chân khí như là giòi trong xương, cùng hắn tự thân chân khí dây dưa, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không ngừng thôn phệ hắn chân khí, nhường hắn không thể thế nhưng, chỉ có thể tu luyện ra càng nhiều chân khí chống lại. Hiệp Khôi bị Ngô Tuấn một câu nói toạc ra tự mình bị trúng công pháp, lúc này theo trong tu luyện tỉnh táo lại, mang theo một tia ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Ngô Tuấn cũng trên người Hiệp Khôi đánh giá, một bên nói ra, Vạn Thọ Hoàng Cực Kinh luyện ra được chân khí, là dựa vào lấy thôn phệ chân nguyên lớn mạnh tự thân, luyện đến tầng thứ 2 về sau, cho dù không chủ động tiến hành tu luyện, cũng sẽ tự hành vận chuyển, mà lại liền xem như tiến vào địch nhân thể nội, thôn phệ đặc tính cũng sẽ không biến mất. Muốn trị liệu bị loại công pháp này đã thương người, cũng chỉ có hai loại này biện pháp. Triệu Lam nửa tin nửa ngờ hỏi, hai loại nào? Ngô Tuấn khẽ nhíu mày nâng lên cái cằm, nói ra, loại thứ nhất biện pháp chính là nhường bá phụ tu luyện Vạn Thọ Hoàng Cực Kinh, chỉ cần đem loại công pháp này tu luyện tới tầng thứ 6, liền có thể tự hành luyện hóa thể nội dị chủng chân khí. Ngô Tuấn nói, từ bên hông bách bảo nang bên trong móc ra một quyển sách đến, phía trên thình lình viết Vạn Thọ Hoàng Cực Kinh vài cái chữ to. Trong phòng mấy người đều sững sờ, lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía quyển sách kia. Hiệp Khôi dẫn đầu hồi phục thần trí, thần sắc ngưng trọng hỏi, quyển sách này ngươi là từ đâu đạt được? Ngô Tuấn nhớ tới cái kia chết oan chết uổng lão bá, không khỏi khẽ thở dài, một cái quật cường lão bá tặng cho ta, ta cùng hắn mới nhận biết không lâu, hắn liền bị yêu quái ăn hết, lo hậu sự tiền đều là ta ra. Hiệp Khôi nhíu mày, rất nhanh liền thoải mái nói ra, mặc dù bản này Vạn Thọ Hoàng Cực Kinh là yêu tộc công pháp, nhưng ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, lại là từ một cái tuyệt đỉnh cảnh giới quân nhân sáng tạo, trên đời còn có lưu cái khác chi nhánh truyền nhân cũng không tính hiếm lạ. Nói trong mắt sáng lên dọa người thần quang, cẩn thận xem xét lên Ngô Tuấn thân thể, một bên nói ra, ngươi luyện loại công pháp này chân nguyên ngưng tụ tại khí hải, yêu hoàng chân nguyên lại là tại đan điền, đây cơ hồ đã coi như là hai loại này công pháp. Cho dù ta có thể luyện thành quyển bí tịch này, chỉ sợ cũng khó hóa giải mất yêu hoàng lưu tại thể nội chân khí, huống chi công pháp này còn cùng ta chiến thần quyết xung đột, cùng một chỗ tu luyện, hậu quả khó liệu a. Triệu Lam vừa mới dấy lên hy vọng trong khoảnh khắc liền thất bại, không khỏi thở dài một tiếng nói, ai, lại nghĩ cái khác biện pháp đi. Ngô Tuấn nghe xong, có chút mong đợi nói ra, đã bá phụ không thể tu luyện cái này môn công pháp, vậy cũng chỉ có nếm thử một cái khác biện pháp, để cho ta tới thử một chút có thể hay không đem yêu hoàng chân khí trừ bỏ. Hiệp Khôi chậm rãi thu hồi công pháp, nhãn thần khôi phục bình thường bộ dáng, mắt nhìn Ngô Tuấn, thống khoái gật đầu nói, tốt. Ngô Tuấn nhanh chóng chắp tay nói, bá phụ ngươi chờ một lát mấy ngày, nhờ tiểu chất hảo hảo chuẩn bị một phen, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nói xong liền bước nhanh đi ra ngoài cửa. Đưa mắt nhìn Ngô Tuấn thân ảnh biến mất về sau, Tần Nguyệt Nhi lập tức lo lắng giải thích bắt đầu, "Cha, Ngô Tuấn y thuật có một chút quái, cho đến nay cũng không chữa khỏi qua một bệnh nhân, cha ngươi ngàn vạn không thể để cho hắn trị liệu a." Nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng nữ nhi, Hiệp Khôi bình tĩnh cười một tiếng, "Không cần lo lắng, núi lao biển lửa cha cũng đã xông qua được, cho dù y thuật của hắn lại cổ quái, còn có thể đem ta chặt không thành." Tiếng nói rơi xuống đất, ngoài cửa chợt vang lên một trận bang bang cổ quái thanh âm, hướng phía ngoài cửa nhìn thoáng qua. Dưới ánh trăng, Ngô Tuấn không biết từ chỗ nào tìm tới một khối đá mài đao, trong tay còn nhiều thêm một cái vết dỉ loang lổ đao mổ heo, trên mặt nụ cười quỷ quệt mài lên đao đến, thỉnh thoảng còn hướng trong phòng nhìn lên một cái, bên trong miệng phát ra hắc hắc cười quái dị. Hiệp Khôi trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, trừng lên con mắt, ba ngày thấy ma đồng dạng nhìn về phía tự mình nữ nhi. Đây chính là ngươi nói, có một chút quái. Nhìn xem mài đao xoèn xoẹt hướng cha mẹ Ngô Tuấn, Tần Nguyệt Nhi nặng nề thở dài, lòng tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem phụ thân, lộ ra một bộ chính là như vậy biểu lộ. Hiệp Khôi, hoàng cung thái cực điện bên trong, đổi quần áo xương bình công chúa đi tới Trinh Nguyên Đế trước mặt, giảng thuật lên trên đường bị tập kích trải qua. Trinh Nguyên Đế sau khi nghe xong trầm mặc một lát, tay phải vung lên, lao thái giám liền đi ra, cầm một bản mật tấu thì thầm. Hôm qua, tại Long Xuyên học cung phủ cận phát hiện thị vệ Triệu Kiệt thi thể, khám nghiệm tử thi nghiệm thi kết quả biểu hiện, người này chí ít đã chết 10 ngày. Nói cách khác, tại công chúa trước khi lên đường, liền có người đem nàng giết chết, giả mạo thân phận của hắn lẫn vào tùy hành trong đội ngũ. Trinh Nguyên Đế tằng háng một cái, hỏi, Triệu Kiệt nguyên nhân cái chết đây? Lao thái giám cong lưng, không dám ngẩng đầu lên sai sử hoàng đế. Thanh âm trầm thấp trả lời, đạo môn lao tức thuật, Phật môn đại thủ ấn, còn có nho môn dùng ngòi bút làm vũ khí. Trinh Nguyên Đế sắc mặt u ám mà nói, cái này Triệu Kiệt có tài đức gì, thế mà có thể bị tam giáo cao nhân liên thủ tru sát. Cha, cho ta cha rõ đến cùng. Lão thái giám run lẩy bẩy lui ra phía sau mấy bước, quay người đi ra đại điện. Sương Bình sắc mặt trắng bệnh quỳ rạp xuống đất, ngôn từ khẩn thiết mà nói, phụ hoàng, nhi thần trong hai năm qua một mực tại Long Xuyên học cung dốc lòng đọc sách, chưa hề trêu chọc qua không phải là, còn xin phụ hoàng minh giám. Trinh Nguyên Đế mặt trầm như nước tại Sương Bình trên mặt tuần sát một lát, nói ra, đứng lên đi, đây không phải vấn đề của ngươi, đây là có người mưu đồ bí mật đối phó hoàng gia, muốn cho chấm khó xử à. Bọn này loạn thần tặc tử, quả nhiên là gan to bằng trời. Sương Bình có chút nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp, phụ hoàng, tế tổ đại điện sắp đến, cái khác hoàng tử cũng tại hồi kinh trên đường, nhi thần sợ bọn hắn đối các huynh trưởng bất lợi. Trinh Nguyên Đế biến sắc, ho kịch liệt lên, Sương Bình thấy thế, vội vàng tiến lên thay hắn thuận lên tức tới. Trinh Nguyên Đế từ bên hông móc ra một cái bình sứ, đổ ra một hạt đan dược căn bảo. Rất nhanh đình chỉ ho khan, nói ra, Nguyên Kiệt đã là tông sư cảnh đại tông sư, bên người lại có trong quân bách chiến tinh binh đi theo, tập nhân không dám xuống tay với hắn. Về phần Nguyên Mẫn bên kia, ta sẽ phái người đi tiếp ứng. Sương Bình gật đầu, ân cần nhìn xem Trinh Nguyên Đế nói, đại hạ xã Tắc An nguy tất cả đều hệ tại phụ hoàng một người, ngài ngàn vạn phải bảo trọng long thể a. Trinh Nguyên Đế khẽ thở dài một cái, nói ra, phụ hoàng chỉ sợ là không chống được bao lâu, đáng tiếc thái tử bình thường, lão nhị hiếu chiến, Nguyên Mẫn. Ai, không đề cập tới cái này nghịch tử. Tổ tông cơ nghiệp nếu là bị mất tại chấm trên tay, đến dưới cửu thuyền, chấm có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông a? Sương Bình nghe hoàng đế đối với mình các huynh trưởng lời bình luận, sắc mặt không khỏi có vẻ hơi cứng ngắc, cũng không dám nói tiếp, mà là nói tránh đi, cứu nhi thần người chính là một tên thần y, như đến phụ hoàng cho phép, nhi thần có thể đem hắn tìm đến vi phụ hoàng trấn trị. Trinh Nguyên đế trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui mừng, nói ra, hiếm thấy ngươi có một mảnh hiếu tâm. Tùy ý đem kia Ngô Tuấn tìm đến đi, nhường chấm nhìn cho kỹ, Mục Chi huynh dạy ra đệ tử, phải chăng cũng giống hắn năm đó kinh tài tuyệt diễm như vậy. Sương Bình gặp phụ hoàng đã biết được Ngô Tuấn người này, đồng thời so với mình biết đến còn muốn kỹ càng, không khỏi chính là sức sở. Bất quá nàng rất nhanh liền thoải mái ra. Phụ hoàng thân là thiên tử, hai mắt trải rộng thiên hạ, tự mình cùng Ngô Tuấn cùng nhau trong vòng vài ngày, đã đầy đủ phụ hoàng điều tra rõ lai lịch của hắn. Chương 48, hiệp khôi tuyệt kỹ. Chương 48, hiệp khôi tuyệt kỹ. Một trận mới hết mưa, nước mưa gột rửa trong thành ồn ào náo động, lục diệp toát ra mầm non, nhường nóng bức rất nhiều ngày kinh thành nên đón hiếm thấy mát mẻ. Tại một đội gia đinh hộ vệ dưới, một chiếc xe ngựa đứng tại tần phủ cửa chính, ngồi trên lưng ngựa trung niên đạo nhân theo trên lưng ngựa nhảy xuống, đi đến trước cửa thông báo. Một cái lao giả tại Sương Bình nâng đỡ, từ trên xe ngựa đi xuống, chính là đại hạ hiện nay thiên tử Trinh Nguyên đế. Nghe nói Ngô Tuấn muốn cho Hiệp Khôi chữa thương, nhường Trinh Nguyên đế trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ. Phải biết Hiệp Khôi vết thương trên người thế nhưng là liền tam giáo một đám cao nhân cũng không thể thế, nhưng Ngô Tuấn lại có biện pháp trị liệu, bởi vậy hắn hôm nay đặc biệt chạy đến, muốn mở mắt một chút, kiến thức một cái Ngô Tuấn muốn như thế nào là Hiệp Khôi chữa thương. Rất nhanh, Phúc Bá liền nên đón ra, cung thân thi lễ nói, "Bệ hạ, nô công tử ngay tại là lao ra chữa thương, phu nhân hộ vệ ở bên cạnh không cách nào ly khai, chỗ thất lễ, mong rằng bệ hạ thứ tội." Trinh Nguyên đế trên mặt hiếu kỳ nói, "Thế mà đã bắt đầu, mang chấm vào xem." Phúc Bá vội vàng lĩnh mệnh, quay người đem cửa lớn rộng mở, lộ ra sau lưng rộng lớn trong luyện võ trường. Lúc này, Hiệp Khôi chính một mặt ngưng trọng ngồi tại luyện võ trường chính giữa, trước người trên một cái bàn bát tiên, trưng bày một đống đủ mọi màu sắc bình sứ nhỏ. Bình sứ phía trước còn thả một bộ cây tam phẩm chất ba cạnh ngân châm, một cái đao mổ heo, cùng một cái xảo thủ bệnh mà thành đằng giỏ. Ngô Tuấn đứng thẳng một bên, thần sắc trang nghiêm nói ra, "Bá phụ, đợi một lát ta sẽ phối trí một loại tên là ngàn thánh ngọc dịch dược vật tiêm vào nhập trong cơ thể của ngươi, thuốc này có thể để cho người ta chân khí đình trệ, bao quát hoàng cực tinh luyện được chân khí cũng là đồng dạng. Đợi đến yêu hoàng chân khí đình trệ xuống tới, sau đó lại từ ta là bá phụ thi trầm, liền có thể tùy tiện đưa nó bài xuất bên ngoài cơ thể. Bất quá loại thuốc này vật còn bổ sung một chút cái khác tác dụng phụ, sẽ cho người sinh ra một loại toàn tâm đau đớn, đồng thời toàn thân cứng ngắc, mất đi năng lực hành động. Đến lúc đó bá phụ ngươi không cần khẩn trương, không nên phản kháng, chỉ cần nghe ta phân phó, sau đó." Hiệp Khôi mắt nhìn Ngô Tuấn trong tay đao mổ heo, nhịn không được nói ra, "Sau đó ngươi liền sẽ đem ta sống chặt." Ngô Tuấn đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha hả, "Bá phụ ngươi thật là biết nói đùa." Hiệp Khôi một mặt xoắn xuýt nhìn xem Ngô Tuấn, thầm nghĩ ngươi thấy ta giống là đang nói đùa bộ dạng sao? Ta mẹ nó là thật sợ hai a. Không nói trước kia một sọt thấy đều chưa thấy qua độc vật phối xuất ra độc dược có bao nhiêu độc, chỉ riêng trên bàn trưng bày bộ kia ngân châm, liền để hắn sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hắn ở tiền tuyến chống cự yêu tộc đại quân nhiều năm, nhiều lần đều dựa vào loại trực giác này trở về từ cõi chết, liền cho tới bây giờ không có phạm sai lầm qua. Tần Nguyệt Nhi cũng đứng ở một bên hộ vệ, nhãn thần tràn ngập lo lắng tại Hiệp Khôi cùng Ngô Tuấn ở giữa lắc lư, nhịn không được mở miệng nói, "Cha, ta xem trên người ngươi tổn thương cũng không lo ngại, bằng không việc này vẫn là qua cái 300 ngày bản lại đi." Ngô Tuấn lúc này trừng mắt lên đến, hướng Tần Nguyệt Nhi nói, "Bị thương muốn sớm cho kịp trị liệu, vạn nhất ở giữa sinh ra biến số gì, lại nghị trị coi như khó khăn." Hiệp Khôi nghe xong, không khỏi khóe mắt có chút co lại, bất đắc dĩ lúc trước đã đáp ứng Ngô Tuấn nhường hắn cho mình trị liệu, lúc này đã không thích đổi ý, đành phải kiên trì nói ra, "Nguyệt Nhi ngươi yên tâm, cha trong lòng tự có phân tức. Bá phụ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi." Ngô Tuấn sau khi nghe xong, một lần nữa triển lộ ra nét mặt tươi cười, tiếp lấy tay phải nhoáng một cái nhặt lên trên bàn đao mổ heo, một đao đẩy ra đằng giỏ cái nắp. Tiếp theo một cái chớp mắt, lít nha lít nhít rắn độc trùng đột nhiên thức tỉnh, theo đằng giỏ bên trong phóng lên tận trời. Ngô Tuấn nhãn thần ngưng tụ, trong tay bộc phát ra hóng ánh khắp nơi là quang. Theo đao quang sáng lên, đống kia rắn độc trùng nhao nhao từ không trung rơi xuống, trên mặt đất bay nhảy mấy lần, rất nhanh không có động tĩnh. Theo mũi đao, tích tích độc dịch đã rơi vào trên bàn trong ống trúc, hỗn hợp lại cùng nhau, phát ra tư tư tiếng vang. Ngô Tuấn không chút do dự, nước chảy mây trôi cơ lấy mấy bình thuốc bột đi đến rọi vào nhiều bột phấn, lay động mấy lần, tiếp lấy rót vào ống trúc châm bên trong, một châm hướng phía Hiệp Khôi bả vai đâm xuống. Rất nhanh, Ngô Tuấn liền tiêm vào xong dược dịch, nhìn xem Hiệp Khôi dần dần biến thành đen gương mặt, Ngô Tuấn có chút nhẹ nhàng thở ra, lên tiếng tuân hỏi, "Bá phụ, thuốc của ta có hiệu quả sao?" Hiệp Khôi nhãn thần đột nhiên trở nên sáng lên, "Đã có hiệu lực, yêu hoàng chân khí đã đình chỉ vận hành, bất quá ta tự thân chân khí cũng ngưng lại, ngươi cái này ngàn độc ngọc dịch thật sự là quá lợi hại." Ngô Tuấn cải chính, "Là ngàn thánh ngọc dịch, bá phụ ngươi chờ một lát, ta lập tức liền vì ngươi thi trầm, đem yêu hoàng chân khí dẫn xuất." Nói đi, quay người theo ra hiệu mũ bên trong rút ra 9 cái hàn mang lấp lóe thiên tuyệt châm tới. Nhìn xem lấp lóe tùn hàn quang ngân châm, Hiệp Khôi không khỏi con ngươi co rụt lại, trên trán lúc này rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, nhanh chóng mở miệng nói, "Hiền chất đừng đợi, bá phụ trước cho ngươi biểu diễn cái tuyệt kỹ, thư giãn một cái tâm tình khẩn trương." Ngô Tuấn phốc vui lên, nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi nói, "Bá phụ thật sự là thái u mặc, vô luận cái gì thời điểm cũng quên không được nói đùa." Hiệp Khôi thế nhưng là một chút cũng cười không nổi, bởi vì hắn đã nhận ra tử vong khí tức càng ngày càng gần, chính nhất từng bước hướng tự mình đi tới. Thừa dịp tự mình chân nguyên còn có thể điều động, Hiệp Khôi bắp thịt cả người bỗng nhiên kéo căng, cắn răng nói ra, "Hiền chất ngươi nhìn kỹ, bá phụ chiêu này tuyệt kỹ tên là..." Trong nháy mắt khỏi hẳn. "A!" Hiệp Khôi một tiếng quát lớn, tựa như một đạo kinh lôi trong sân nổ vang, trong chốc lát cuồng phong gào thét, đem sân nhỏ bên trong đám người bức lui ra ngoài, tùy theo, toàn bộ tần phủ cũng chấn động kịch liệt. Theo Hiệp Khôi ngửa mặt lên trời thét dài, một cô đánh đâu thắng đó chiến ý bỗng nhiên giáng lâm. Theo sát lấy, Hiệp Khôi trong đan điền chân nguyên bỗng nhiên bộc phát, một cô không thể địch nổi lực lượng hướng phía quấn quýt lấy nhau hai cỗ chân khí để ép mà đi, trong nháy mắt như hoàng hà như vỡ đê, thế không thể đỡ đem chân khí theo trong gân mạch bài xuất. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí tấm lụa từ trên thân Hiệp Khôi bay lên không dâng lên, phá vỡ tầng mây thẳng lên trời cao. Cùng một thời gian, cơ hồ trong kinh thành tất cả mọi người dừng động tất lại, nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn về phía đạo kiêm lịch thiên mà lên bạch hồng, trên mặt mỗi người cũng lộ ra rung động, vẻ mặt bất khả tư nghị. Từ nam chí bắc thiên địa chân khí tấm lụa một mực kéo dài mười mấy giây đồng hồ, theo Hiệp Khôi tiếng giống ngừng, rốt cục chậm rãi tiêu tán tại giữa thiên địa. Lại nhìn Hiệp Khôi, đã là đầu đầy mồ hôi, trước ngực và táo đều đã bị mồ hôi thấm ướt, túi thấp đầu lâu, há to mồm bắt đầu thở hổn hển. Một lát sau, Nô Tuấn theo trong hoảng hốt hồi phục thần trí, phát hiện mình tới tay bệnh nhân vậy mà bay, không khỏi nghẹn ngào la lên ra, "Bá phụ ngươi đang làm cái gì? Dạng này ta lúc trước chuẩn bị chẳng phải hoàn toàn uổng phí sao?" Hiệp Khôi điều tức chính một cái hô hấp, trên mặt cười lớn nhìn về phía Nô Tuấn, một bên tán dương nói ra, "Hiền chất lời ấy sai rồi, y thuật của ngươi đã siêu phàm nhập thánh, điều phối ra thần dược nhẹ nhõm liền giúp ta đem yêu hoàng chân khí bài xuất, cho dù y thánh tái thế cũng bất quá như thế à?" Nói, một mặt vội vàng hướng Tần Nguyệt nói, "Nguyệt Nhi ngươi còn ngốc đứng đấy, còn không mau thay Ngô Hiền chất cây ngân châm thu lại, dìu hắn về phía sau viện nghỉ ngơi." Tần Nguyệt Nhi sững sờ tại nguyên chỗ không có nhúc nhích, nhìn vẻ mặt lo lắng phụ thân, không khỏi có chút mặt người. Nô Tuấn ý thuật siêu phàm nhập thánh, lời này liền ba tuổi tiểu hài đều có thể nghe ra nghĩ một đằng nói một nẻo a. Từ lúc chào đời tới nay, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân nói láo, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trợn tròn trong mắt, không khỏi đều có chút hoài nghi lên cha nàng có phải hay không bị người cho đánh cháo. Nô Tuấn cái này thân ý thuật. Cùng lúc đó, cửa ra vào Trinh Nguyên Đế cũng trở về qua thần đến, theo thất thố Hiệp Khôi trên thân thu tầm mắt lại, xoay mặt nhìn về phía bên cạnh nữ nhi, "Sương Bình, phụ hoàng trong ngày thường khi nào bạc đãi qua ngươi? Ngươi nếu là trong lòng đối chấm có oán khí, đại khái có thể trực tiếp nói cho chấm là sẽ không trách ngươi." Sương Bình. Chương 49, Thái Ý Thự. Chương 49, Thái Ý Thự. Sương Bình nội tâm rất là phiền muộn, cảm giác lần này là thật bị Ngô Tuấn hại thảm, nơm nớp lo sợ đi theo phụ hoàng đi vào Hiệp Khôi bọn người trước người, một mặt u oán nhìn về phía Ngô Tuấn. Ngô Tuấn gặp có người đến, xoay mặt nhìn lại, phát hiện là Sương Bình công chỗ tới, bên người còn đứng lấy một cái làn da trắng nõn, sống ăn nhàn sung sướng lao đầu tử. Lao đầu tử quần áo lộng lẫy, khuôn mặt uy nghiêm, một bộ thượng vị giả tư thái, cả đám tất cả đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Chỉ cần không dính đến hành y chữa bệnh, Nô Tuấn trí thông minh vẫn là 10 điểm trực tuyến, trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái có thể để cho công chúa bọn người như thế kính ý người, ánh mắt xéo qua quét qua, tại bên hông hắn thấy được một khối giống như xương bình hình rồng ngọc bội, lập tức không mình hành lễ nói, "Thánh thượng vạn phúc." Trinh Nguyên Đế gặp Nô Tuấn nhận ra hắn, có chút gật đầu, cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Nếu là Trần phu tử dạy dỗ đến đệ tử liền này một ít nhãn lực cũng không có, vậy mình chuyến này đến liền xem như đi không. Hiệp Khôi ngồi trên đất bên trên, hướng phía hoàng đế vừa chắp tay, "Bệ hạ, tha thứ Tần Mỗ có thương tích trong người, không thể đứng dậy cung nên bệ hạ." Trinh Nguyên Đế vội vàng tiến lên đem hắn dịu dắt bắt đầu, một bộ thân mật bộ dáng nói ra, "Hiệp Khôi khách khí, ngươi là ta đại hạ bách tính xuất sinh nhập tử, chấm lại ngay cả trên người ngươi tổn thương cũng không cách nào chữa trị, thực tế nhường chấm hổ thẹn." Hiệp Khôi nghe vậy, sắc mặt xoắn xuýt nhìn về phía Ngô Tuấn, "Tại hạ tổn thương không sao, mà lại đã bị vị thần y này chữa khỏi." Trinh Nguyên Đế cười ha ha, nói, "Hiệp Khôi đại thương mới khỏi, cần hảo hảo tu dưỡng, tranh thủ thời gian đi vào tắm rửa thay quần áo, chớ có cảm lạnh." Hiệp Khôi nghe vậy gật đầu một cái, tại Triệu Lam nâng đỡ hướng phía hậu viện đi đến. Tùy hành lao thái giám sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhỏ giọng thầm thì nói, "Cái này Hiệp Khôi thật sự là không biết cấp bậc lễ nghĩa, bệ hạ thánh giá đích thân tới là bao lớn ân sủng, lại dám như thế lạnh nhạt bệ hạ." Trinh Nguyên Đế nghiêng một cái bên cạnh thái giám tổng quản Vương Bảo, thản nhiên nói, "Phạt đổng một năm, để xem hiệu quả về sau." Vương Bảo sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, quỳ xuống đất dập đầu nói, "Lão nô thân ôn, tội đáng chết vạn lần." "Tội đáng chết vạn lần." Trinh Nguyên Đế hừ lạnh một tiếng, "Hừ, biết rõ ngươi đang chết liền tốt, nếu là ác Hiệp Khôi, ngươi đi là chống chống cự Quan Sơn kia mấy chục vạn yêu binh." "Lão nô muôn lần chết." Vương Bảo thân thể run lẩy bẩy, hung hăng trên mặt đất dập đầu, rất nhanh thái dương liền đập ra máu tới. Đụng chút thanh âm, nhường Ngô Tuấn thấy một trận thì đau, nói ra, "Lại đập liền thật đã chết rồi." Trinh Nguyên Đế thản nhiên nói, "Đứng lên đi." Vương Bảo thở dài ra một hơi, lần nữa dập đầu cái đầu, đa tạ bệ hạ khoan dung độ lượng. Lúc này mới một lần nữa đứng lên đến, cảm kích nhìn về phía Ngô Tuấn. Trinh Nguyên Đế cũng xoay mặt nhìn về phía Ngô Tuấn, nói ra, "Ngươi là Trần Mục Chi đệ tử." Ngô Tuấn có chút khẽ giật mình, không nghĩ tới hoàng đế thế mà lại nhận biết Trần phu tử, trả lời, "Trần phu tử từng dạy bảo qua thảo dân mấy năm." Trinh Nguyên Đế đầy mặt nụ cười đánh giá Ngô Tuấn, ở trên người hắn lại không nhìn ra một tia văn khí, ngược lại là nhìn ra hắn ngưng nguyên cảnh võ đạo tu vi, không khỏi một trận nhíu mày, "Ngươi làm sao bỏ văn tập võ rồi?" Ngô Tuấn cười một tiếng, "Bệ hạ có chỗ không biết, Thảo Dân chưa từng bỏ văn tập võ, mà là cho tới nay cũng chuyên tâm ý đạo. Thảo Dân tổ tiên chính là Y Thánh đại đệ tử, truyền thừa đến nay đã trải 72 đời, bây giờ còn lại Thảo Dân nhất mạch đơn truyền, một mực để trùng trấn tổ tiên vinh quang làm nhiệm vụ của mình, một lát chưa có dũng khí quên mất. Trinh Nguyên Đế dùng một loại cổ quái nhãn thần đánh giá đến Ngô Tuấn, trầm mặc một lát sau, một mặt hoài niệm nói ra, Mục Chi huynh cùng ta có ân cứu mạng, đã ngươi là đệ tử của hắn, chính là chấm con cháu, chấm lý thuyết thay hắn chăm sóc một hai. Nói một chút ngươi muốn đi đâu cái nha môn đi, chấm định đều đồng ý lý lẽ. Ngô Tuấn bỗng nhiên nghe nói Trần Phu Tử đã cứu hoàng đế sự tình, không khỏi một trận kinh ngạc, lập tức liền phát hiện tự mình tựa hồ tìm được đem nhân tâm đường phát dương quang đại đường tắt, không khỏi hưng phấn nói ra, đã bệ hạ ưu ái như thế, kia Thảo Dân liền không khách khí, thỉnh bệ hạ ân chuẩn Thảo Dân đi thái y tự người hầu, trở thành một đời danh y y, làm nghề y thi thuốc, tạ phúc thương sinh. 3. Trinh Nguyên Đế trừng lên con mắt, một trận trận mắt hốt mồm. Thái y tự? Không đi quốc tử giám thì cũng thôi đi, thế mà muốn đi thái y tự? Chẳng lẽ mình cái này hoàng đế đã làm người người oán trách, liền Mục Chi huynh đều muốn phái đệ tử đến hạ độc chết tự mình rồi? Lấy Ngô Tuấn độc thuật, chỉ sợ cái này đằng đẵng một hoàng cung người đều đến đi theo hắn chôn cùng đi. Trinh Nguyên Đế mí mắt hung hăng nhảy mấy lần, rất mau trở lại qua thần đến, quét mắt trên mặt nụ cười hưng phấn Ngô Tuấn, một mặt bất đắc dĩ nói ra, đã như vậy, chấm liền đưa ngươi điều nhập thái y tự, đảm nhiệm thái y tự tiến sĩ đi. Ngô Tuấn lập tức lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười hưng phấn, chắp tay nói, tạ bệ hạ long ân. Có hoàng đế ngự tứ tầng này thân phận, hắn về sau tương đương với có biển chữ vàng, tự mình kim hoa minh ý đi. Phi, tự mình kim hoa danh ý xưng hào liền xem như ngồi vững. 2. Về sau đem nhân tâm đường phát dương quang đại, cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình, hoàn toàn không phí nhiều sức. Trong vui sướng, Ngô Tuấn trong nháy mắt vứt bỏ mất đi một bệnh nhân phiền muộn, lôi kéo Tần Nguyệt Nhi đi đến hậu viện, đổ nướng lên mấy ngày nay bắt tới độc trùng gian kiến, vui vẻ chúc mừng. Cùng lúc đó, Trinh Nguyên Đế đi tới hậu viện, tìm được tắm rửa thay quần áo xong xuôi Hiệp Khôi, một mặt lo lắng hỏi thăm, Hiệp Khôi, thương thế của ngươi như thế nào? Hiệp Khôi trên mặt nụ cười nói, yêu hoàng chân khí đều đã loại trừ, bất quá ta cái này một thân chân khí cũng tận số tán đi, trong vòng 5 năm sợ không cách nào trở lại đỉnh phong trạng thái. Trinh Nguyên Đế lông mày nhíu chặt, một mặt ngưng trọng nói ra, Hiệp Khôi ngươi hảo hảo tu dưỡng, phải tất yếu tại trong vòng 2 năm khôi phục đỉnh phong, để phòng yêu tộc đại quân xâm lấn. Hiệp Khôi sửng sốt một lát, mặt lộ vẻ nghi hoặc nói ra, yêu hoàng đã chết, trong vòng 30 năm yêu tộc nhất định lẫn nhau công phạt, phương nam lại không chiến sự, vậy hạ phải chăng đa tâm? Trinh Nguyên Đế cười khổ một tiếng, a, thật sự là ta nhạy cảm liền tốt. Yêu hoàng một lòng sợ cầu duy trường sinh mà thôi, trừ cái đó ra, không còn chí lớn, không phải nhân tộc ta tai họa. Chỉ có yêu tộc cửu hoàng tử mới là lòng chấm bụng họa lớn a. Hiệp Khôi sửng sốt một cái, lòng tràn đầy nghi ngờ nói, yêu tộc cửu hoàng tử là ai, ta sao chưa từng nghe qua người này danh hảo? Trinh Nguyên Đế biểu lộ phức tạp thở dài, yêu tộc cửu hoàng tử tên là Hoa Thiên, chính là yêu tộc một cái cấm kỵ, sinh mà phệ mẹ, 20 tuổi liền tu luyện đến tuyệt đỉnh cảnh giới, làm việc quái đản, đoạt quyền thất bại, bị yêu hoàng trục xuất. Nhưng mà, chính là vị này cửu hoàng tử, trăm năm trước lại một tay bày ra võ thánh bí cảnh xuất thế sự tình, dẫn tới thiên hạ chấn động. Lúc ấy nhân tộc ta điều động tinh anh tiến đến tầm bảo, hai vị bồ đề cảnh cao tăng, một tên đạo môn tiên tôn, cộng thêm hai vị nho môn lập mệnh cảnh, tất cả đều mất mạng với hắn tay. Cuối cùng Mục Chi huynh thi triển ra nho ra sát nhân thành nhân áo nghĩa, cưỡng ép tấn thăng lập mệnh cảnh đoạn hậu, vừa rồi bảo vệ ta năm người tính mệnh. Trốn về đến năm người này, trong đó một người là chấm, còn thừa bốn người phân biệt làm nho thả nói ba nhà lãnh tụ, còn có một người chính là sư phụ ngươi Bá Đao. Hiệp Khôi hít vào một ngụm khí lạnh, bệ hạ nói là cái tiêu cửu hoàng tử sắp trở về yêu tộc. Trinh Nguyên Đế vẻ mặt buồn thiu mà nói, gặp được loại này cửu long đoạt đích náo nhiệt sự tình, lấy tính cách của hắn khẳng định là sẽ hiện thân, đó căn bản không cần đoán đo. Chấm lo lắng chính là hắn những năm gần đây không biết tung tích, chỉ sợ đã đem nhanh đuốt thăm dò vào ta đại hạ trong triều a. Hiệp Khôi sắc mặt có chút biến ảo mấy lần, rất nhanh chấn định lại, một mặt kính nể nhìn về phía Trinh Nguyên Đế, tán thán nói, cho nên bệ hạ liền đem Ngô Tuấn xếp vào thái y tự, chỉ cần đem tất cả đại thần tất cả đều hạ độc chết, trong triều tự nhiên là không có yêu tộc nội ứng. 3. Trinh Nguyên Đế bỗng nhiên trừng mắt lên đến, ngơ ngác nhìn Hiệp Khôi một trận, tiếp lấy sắc mặt ngưng trọng nói ra, Hiệp Khôi, chấm cảm giác nhường Ngô Tuấn tiến vào thái y tự sự tình, còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Chương 50, Ngô Tuấn làm việc bút ký. Chương 50, Ngô Tuấn làm việc bút ký. Quân vô hy ngôn, Trinh Nguyên Đế cuối cùng vẫn thực hiện lời hứa của mình, nhường Ngô Tuấn được như nguyện làm tới thái y, đồng thời còn đưa hắn một gian chuyên môn phòng khám. Phòng khám thiết lập tại Bắt Yêu Người nha môn, đem gian phòng bố trí thỏa đáng về sau, Ngô Tuấn trong mỗi ngày đúng hạn đi đến nha môn trên dưới lớp, vô luận mưa gió chưa từng vắng mặt, đồng thời còn nghiêm túc viết lên làm việc bút ký tới. Tháng 5 mùng 1, trời trong xanh. Hôm nay là ta đi làm thứ một ngày, Bắt Yêu Người nha môn quan viên cũng rất hòa thuận, chỉ là xem ta nhãn thần có chút kỳ quái. Bất quá ta không trách bọn hắn, dù sao giống ta như thế anh tuấn mỹ nam tử, không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Buổi chiều về đến trong nhà, cho Tần Nguyệt Nhi làm nồi lẩu, thỉnh Hiệp Khôi cùng đi ăn, hắn mắt nhìn trên bàn gia vị, nói thác tự mình muốn luyện công, sau đó nuốt nước miếng chạy ra. Tháng 5 mùng 2, mưa nhỏ. Hôm nay đem vượng tài quặng lông nhuộm thành màu vàng, lại mang lên thiêu kê, về sau trái dắt vàng phải bình thường, hẳn là rất uy phong bộ dáng. Buổi chiều sau khi về đến nhà, cho Tần Nguyệt Nhi làm nồi lẩu, Hiệp Khôi vẫn là không có cùng một chỗ ăn. Tháng 5 mùng 3, trời trong xanh. Ta chẩn đoán điều trị trong phòng lại có con chuột, thực tế quá ghê tởm, phối điểm thuốc chuột, khai triển diện chuột hành động. Buổi chiều về đến nhà, cho Tần Nguyệt Nhi làm nồi lẩu. Tháng 5 mùng 4, trời trong xanh. Không muốn ăn nồi lẩu, cho Tần Nguyệt Nhi làm đồ nướng. Mùng 5 tháng 5, nhiều mây. Cho Tần Nguyệt Nhi làm đồ nướng. Mùng 6 tháng 5, trời trong xanh. Ta đổ nướng tay nghề lại tiến bộ, Tần Nguyệt Nhi kèm chút ăn quá no, mặt khác, hôm nay Dương Bình công chúa cũng tới ăn trực, nàng ăn quá no. Mùng 7 tháng 5. Trần Đoán điều trị trong phòng, Nô Tuấn bỗng nhiên dừng lại trong tay bút lông, phát hiện có cái gì không đúng. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, tự mình là một tên y sư, không phải một tên đặc cấp đầu bếp à. Cả ngày luyện tập nấu nướng là cái quỷ gì? Nô Tuấn trừng trừng mắt, một mặt buồn bực đi ra khỏi phòng, sau đó liền thấy tại hồ sen bên trong bắt cá Tần Nguyệt Nhi. Tần Nguyệt Nhi nhìn thấy Nô Tuấn ra, ánh mắt bên trong lập tức sáng lên một chút ánh sáng, giơ lên trong tay khoảng chừng 10 cân cá chép, nói ra, hôm nay ăn cá nướng đi. Nô Tuấn liếc nàng một cái, chửi bậy nói, không nhìn ra ngươi vẫn là cái mỏ cá cao thủ. Lại nói ta tới bắt yêu nhân nha môn tốt mấy ngày, làm sao một bệnh nhân cũng không có, theo lý thuyết bắt yêu người cả ngày chém chém giết giết, tổn thương bệnh hẳn là rất nhiều lần a. Tần Nguyệt Nhi giải thích nói, bắt yêu người bình thường đều là nơi nào có yêu quái liền đi nơi đó, bình thường chỉ có hồi kinh báo cáo công tác thời điểm mới có thể đến nha môn đưa tin, hiện tại toàn bộ trong nha môn chỉ một mình ta bắt yêu người, đương nhiên không ai tìm ngươi xem bệnh. Cho nên nói, ta hiện tại tiềm ẩn bệnh nhân cũng chỉ có ngươi một cái. Nô Tuấn phát hiện hoàng đế cho mình an bài cái chức quan nhà tản, không khỏi có chút buồn bực, kìm lòng không được oán thầm lên hoàng đế mắt mở, không sao biết được người thiệt dùng. Chỉ bằng tự mình cái này một thân bị hiệp khôi khen không dứt miệng y thuật, coi như là không lên thái y lệnh, làm cái y quan vẫn là dư sức có thừa đi. Thế mà cho mình an bài cái chức quan nhà tản, thật sự là đại tài tiểu dụng. Oán trách mắt nhìn hoàng cung phương hướng, Nô Tuấn quyết định ăn chết cái này hôn quân, xuống dưới hồ nước lại sờ lên đến hai đầu cá lớn, cùng Tần Nguyệt Nhi tại bên hồ nước trên bắt đầu nướng lá sen cá tới. Rất nhanh, ba đầu cá lớn bị ăn chỉ còn lại đầu cá, cùng xương cá cùng một chỗ tạp nhạp vứt trên mặt đất, thanh tịnh trang nhã hồ sen bị hai người làm cho một mảnh hỗn độn. Lúc này, một người mặc thanh y nữ tử đi vào hậu viện, nhìn thấy tựa ở cây rong phía dưới hóng mát hai người, không khỏi trừng mắt lên đến, nổi giận nói, Nguyệt Nhi, ngươi lại ăn vụng trong hồ nước cá. Tần Nguyệt Nhi đằng một cái nhảy dựng lên, nhãn thần né tránh hướng nữ tử nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, lão sư sao ngươi lại tới đây? Nô Tuấn hướng phía nữ tử áo xanh dò xét vài lần, gặp nàng chừng 30 tuổi bộ dáng, tóc dùng một cái màu xanh dây cột tóc cột vào sau đầu, một thân giả dạng khí chất. Nghe được Tần Nguyệt Nhi xưng hô, Nô Tuấn lập tức liền biết được thân phận của nàng, bắt yêu người nha môn năm cái chỉ huy sứ một trong, Thiên Triển thủ Tạ Ngọc Dung. Nhìn xem nàng giận dữ biểu lộ, Nô Tuấn đứng dậy vừa chắp tay, sắc mặt trang nghiêm giải thích nói, Tạ chỉ huy làm, nói ra ngươi khả năng không tin, cái này mấy con cá vừa mới tại trong hồ nước bị cảm nắng, ta thân là một cái y sư, tự nhiên không thể thấy chết không cứu, liền đem bọn hắn vớt ra cứu chữa một phen. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là chậm một bước, không thể đem bọn nó cứu sống. Ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Tạ Ngọc Dung hung dữ trừng mắt nhìn Nô Tuấn, nói tiếp, ngươi chính là cái kia mới tới y sư đi, vừa vặn có chuyện tìm ngươi, hai người các ngươi đi theo ta. Nói xong liền quay người hướng phía bên ngoài viện đi đến. Tần Nguyệt Nhi cùng Nô Tuấn sóng vai theo ở phía sau, nhỏ giọng nói ra, lần sau ngươi tìm cái cớ hay hơn một chút ta. Nô Tuấn một mặt tự tin mà nói, cớ gì, ta vứt kia hai đầu cá đích thật là bị cảm nắng nha. Tần Nguyệt Nhi che miệng cười một tiếng, bị Tạ Ngọc Dung lát nữa trừng mắt liếc, vội vàng thu liễm lại nụ cười, im lặng không nói thêm gì nữa. Không bao lâu, Tạ Ngọc Dung mang theo hai người tới bắt yêu người nha môn phòng chứa thi thể bên trong. Phòng chứa thi thể bên trong long trầm, vừa tiến đến liền nhiệt độ chợt hạ, nhường Nô Tuấn nhịn không được sợ run cả người, cảm giác nơi này nhất định cất giấu khối băng. Mấy trương giản dị giường gỗ bày ở trong phòng, một tấm trong đó trên giường nằm một cái màu quýt con báo, cái đầu khoảng chừng người trưởng thành lớn nhỏ. Một cái râu tóc hoa dâm láo khám nghiệm tử thi đứng tại trước giường, đã đem con báo bụng xé ra, cẩn thận tại con báo trên thân dò xét, mang trên mặt nồng đậm nghi hoặc. Tạ Ngọc Dung mang theo hai người tới trước giường dừng lại, chỉ con báo thi thể, nói ra, cái này miêu yêu là chúng ta trong nha môn nha dịch tiền bà, hắn lẫn vào bắt yêu người nha môn 10 năm, nhóm chúng ta lại không hề có cảm giác, nếu không phải lần này hắn ngoài ý muốn tử vong, chỉ sợ nhóm chúng ta còn muốn bị mơ mơ màng màng, không biết bị hắn trộm đi bao nhiêu cơ mật. Tần Nguyệt Nhi an giật mình, không dám tin nhìn về phía con báo thi thể. Trong nha môn học tập thời điểm, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy tiền ba, còn nếm qua hoa của hắn sinh. Bây giờ trở về nhớ tới, không khỏi một trận nghĩ mà sợ, mở miệng nói, hắn là ai phái tới, chết như thế nào? Tạ Ngọc Dung nhìn về phía lao khám nghiệm tử thi. Lao khám nghiệm tử thi chắp tay thi lễ, nói ra, tiểu lão nhân đã nghiệm qua thi thể, sơ bộ phán định, hắn là bị người hạ độc chết, chỉ là độc dược này mười phần cổ quái, tiểu lão nhân cuộc đời chưa bao giờ thấy qua. Tạ Ngọc Dung nhìn về phía Nô Tuấn, ngươi là y sư, nhận biết độc này sao? Nô Tuấn mắt nhìn để ở một bên chưa tiêu hóa xong con chuột, không khỏi lộ ra một cái biểu tình cổ quái, hắn trúng độc, là ta xứng thuốc chuột, cái này miêu yêu ăn có độc con chuột. Tạ Ngọc Dung một mặt kinh ngạc nhìn về phía Nô Tuấn, cái này miêu yêu nguyên lai là ngươi hạ độc chết. Nô Tuấn lắc đầu, mặc dù miêu yêu ăn có độc con chuột, nhưng hắn lại không phải chết bởi trúng độc. Tạ Ngọc Dung ngẩn người, hỏi, vậy hắn chân chính nguyên nhân cái chết là cái gì? Nô Tuấn lại tại con báo thi thể bên trên cẩn thận chu đáo một trận, biểu lộ chắc chắn mà nói, chết bởi giải phẫu. Tạ Ngọc Dung, 3. Chương 51, dạng gì cô nương cũng có. Chương 51, dạng gì cô nương cũng có. Nhìn trước mắt con báo thi thể, Nô Tuấn hết sức chắc chắn, miêu yêu tuyệt không phải bị tự mình thuốc cho chết. Hắn phối trí thuốc chính hắn rõ ràng, lúc ấy vì đem thuốc cho uy lực phát triển đến lớn nhất, hắn cố ý đem cái này thuốc chuột thiết trí 10 ngày thời kỳ ủ bệnh, nhường con chuột tận khả năng nhiều tiếp xúc đồng loại, truyền nhiễm độc tố. Chỉ cần có tại 10 ngày sau, độc này mới có thể đột nhiên bộc phát, nhường con chuột nhóm chết oan chết uổng. Hiện tại tài vừa mới qua đi 5 ngày, tử kỳ của bọn nó còn chưa tới, Miêu Yêu coi như ăn trúng độc con chuột, cũng không thể lại bị độc chết. Bởi vậy, Miêu Yêu chết hết đối có duyên cớ khác. Cẩn thận trên người Miêu Yêu quan sát một trận, Nô Tuấn cuối cùng xác định nó là bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, lại kiểm tra một cái trên người nó vết thương, lập tức liền tìm ra Miêu Yêu chân chính nguyên nhân cái chết. Cái này Miêu Yêu là sau khi hôn mê, bị khám nghiệm tử thi giải phẫu lúc giết chết. Nô Tuấn làm minh bạch Miêu Yêu nguyên nhân cái chết, lập tức nhãn thần sắc bén nhìn về phía khám nghiệm tử thi, chất hỏi: "Lão bá ngươi nhìn kinh nghiệm phong phú, thế mà liền người chết cùng người sống không phân rõ sao?" Tạ Ngọc Dung cũng trở về qua thần đến, hai con mắt như điện, nghiêm khắc nhìn về phía khám nghiệm tử thi. Lão khám nghiệm tử thi thân thể có chút run lên, nói ra: "Độc này thật sự là quá quái dị, ta kiểm tra thi thể thời điểm, rõ ràng liền phát hiện hắn đã chết." Tạ Ngọc Dung gặp hắn thần sắc bối rối, rõ ràng cũng có chút có tật giật mình, âm thanh lạnh lùng nói: "Cầm xuống." Tiếng nói rơi xuống đất, Tần Nguyệt Nhi lách mình đi vào lão khám nghiệm tử thi trước người, một tay lấy hắn đè lại. Lão khám nghiệm tử thi thấy mình không thể động đậy, vùng vẫy một lát, một mặt vô tội kêu lên: "Ta hoan uổng, ta hoan uổng à." Tần Nguyệt Nhi không để ý tới hắn gọi, dùng chân khí phong bế huyệt đạo của hắn, trong nháy mắt nhường hắn không thể động đậy. Rất nhanh, lão khám nghiệm tử thi thanh âm ngừng xuống dưới, lập tức trợn khỏe miệng đổ máu, hai mắt trợn trắng đình chỉ dãy rủa, lại là không còn thở. Tần Nguyệt Nhi nao nao, có chút kinh hoàng nhìn về phía Tạ Ngọc Dung: "Lão sư, ta vô dụng quá đại lực khí a." Lô Tuấn sắc mặt nghiêm túc đi đến trước, đưa tay đẩy ra lão khám nghiệm tử thi miệng, một cỗ tanh hôi khí tức lập tức phát tán ra, có chút chau mày, nói ra: "Hắn là uống thuốc độc chết, hắn trúng độc tên là nửa bước ngược lại, ăn vào lập tức phát tác, bất quá độc này thảo tựa hồ chỉ sinh trưởng tại phương nam trong núi lớn, hắn từ chỗ nào lấy được?" Tạ Ngọc Dung sắc mặt khó coi liếc mắt lão khám nghiệm tử thi thể, nói ra: "Hắn cũng hẳn là yêu tộc thám tử, nhìn thấy tiền ba thân phận bại lộ, muốn giết người diệt khẩu, lại không nghĩ rằng bị ngươi khám phá thân phận, bị buộc bất đắc dĩ, đành phải uống thuốc độc tự vẫn." Lô Tuấn cau mày gật đầu, nói ra: "Phỏng đoán này ngược lại là phù hợp tình lý." Nói đi tới lao khám nghiệm tử thi trước người, ở trên người hắn lục soát bắt đầu. Không bao lâu, Nô Tuấn đem hắn trên thân tất cả vật phẩm cũng xếp đặt tại trên giường gỗ, trong đó một trường khăn tay đưa tới chú ý của hắn, không khỏi có chút thất thần: "Ai, chiếc khăn tay này giống như ở nơi nào gặp qua nha." Tần Nguyệt Nhi cũng nhìn thấy kia trường khăn tay, không khỏi kinh dị lên tiếng: "À, chiếc khăn tay này tựa như là Điệp Hương a." Nô Tuấn bỗng nhiên hồi tưởng bắt đầu, nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi nói: "Không sai, Điệp Hương tựa hồ cũng có một cái như lúc đồng dạng khăn tay." Tạ Ngọc Dung mắt nhìn tay kia bọc, trên mặt nghi ngờ hỏi: "Điệp Vương là ai?" "Theo ta được biết, đây là huyễn thải các cô nương chuyên dụng khăn tay, dùng băng tảm ti chức tạo mà thành, phía trên hoa văn đồ án đều là đồng dạng." Nô Tuấn bừng tỉnh đại ngộ: "Điệp Vương là nhóm chúng ta nơi đó một cái thanh lâu tú bà, nàng trước kia làm qua huyễn thải các hoa khôi." Tạ Ngọc Dung lông mày có chút nhíu lên, nói ra: "Lão khám nghiệm tử thi trên thân tương đối dễ thấy đồ vật cũng chỉ có một cái khăn tay, như hắn là yêu tộc thám tử, rất có thể cùng hắn chắp đầu người liền giấu ở huyễn thải các bên trong." Nô Tuấn lừ một tiếng: "Chỉ huy sứ ngươi phái người đi hảo hảo tra một chút đi." Tạ Ngọc Dung trầm tư một trận, tiếp lấy mặt không thay đổi nhìn về phía Ngô Tuấn: "Chuyện này là nên hảo hảo tra một chút, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi." Ngô Tuấn bỗng nhiên sửng sốt: "Ta đi thăm dò." Tạ Ngọc Dung ánh mắt quét mắt Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi, nói ra: "Trong nha môn người rảnh rỗi cũng chỉ có ngươi cùng Nguyệt Nhi, chẳng lẽ lại ngươi muốn cho Nguyệt Nhi đi?" Tần Nguyệt Nhi lo lắng Ngô Tuấn mạo hiểm, lập tức xung phong nhận việc lên tiếng nói: "Lão sư, ta đi cũng có thể, trước kia ta cùng Ngô Tuấn mỗi ngày đi dạo thanh lâu, kinh nghiệm rất phong phú." Tạ Ngọc Dung trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi: "Ba, kinh thành bầu trời đêm không giống với kim hoa, cho dù là tinh la kỳ bố, sao lốm đốm đầy trời hắc dạ, cũng không có loại kia tĩnh mịch không khí, toàn bộ trong thành đèn đuốc sáng trưng, cả trên trời tinh thần cũng có vẻ ảm đạm phai mờ. Toàn bộ lâm giang trên đường thoáng như ban ngày, các loại đèn lồng chiếu rọi xuống, càng tăng thêm một loại ngập trong vàng son mập mờ không khí." Nô Tuấn độc thân một người trên đường đi dạo một lát, ngừng chân đứng tại huyễn thải các trước lầu. Lập tức, một cái lộ ra áo ngực nở nang cô nương liền dán tại hắn trên thân, ngọt ngào nói: "Khách quan, ngài rất nhiều thời gian cũng không có tới a." Nô Tuấn cảm thụ được dựa đi tới nhuyễn ngọc ôn hương, có chút lật lên cái liếc mắt, nói ra: "Ta là lần đầu tiên tới." Cô nương cũng không xấu hổ, dùng khăn tay che miệng lại, vũ mị cười một tiếng: "Trước lạ sau quen, khách quan ngài tiến đến khoái hòa ta." Nô Tuấn lúc này bị nàng kéo gần lại tầng bên trong, mắt nhìn trong lầu sắc thái diễm lệ rải lụa màu, ngay sau đó liền cảm giác được một cỗ nồng đậm son phấn mùi thơm đập vào mặt, đầy mắt đều là quần áo đơn bạc thanh xuân tịnh lệ cô nương xinh đẹp. Nhìn xem Nô Tuấn một bộ bị mê hoa mắt bộ dạng, đón khách cô nương lộ ra một cái ngoạn vị nụ cười, nói ra: "Khách quan, chúng ta huyễn thải các dạng gì cô nương cũng có, ôn nhu, hoa bát, điêu ngoa, đọc thuộc lòng thi thư, chỉ cần ngài nói ra yêu cầu, liền không có chúng ta tầng bên trong không có." Nô Tuấn lấy lại tinh thần, hướng phía cái này nở nang cô nương nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói: "Các ngươi huyễn thải các thật đúng là tàng long ngọa hổ a, vậy các ngươi nơi này có quốc tử giám nữ tiến sĩ a, có cho ta kêu lên hai cái, ta chỗ này có đạo nhị nguyên một lần phương trình muốn cùng nàng nhóm lĩnh giáo một hai." Đón khách cô nương nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, mất tiếng một lát sau, sắc mặt cổ quái nói ra: "Công tử ngài chờ một lát, ta đi giúp ngươi hỏi một chút." Nói, bước nhanh hướng phía đi lên lầu. Nhìn xem nàng lảo đảo bóng lưng, Nô Tuấn mỉm cười vui lên, lân cận ngồi ở một tấm trước bàn, ăn lên huyễn thải các điểm tâm, một bên nói ra, hương vị không tệ a. Một bên khác, đón khách cô nương đi tới lầu 2 một gian trong nhã thất, một mặt xoắn xuýt nhìn về phía một cái khoảng 40 tuổi, tướng mạo oai hùng trung niên nữ nhân. Cái này nữ nhân trong tay bưng một cái chén sứ trắng, đang nhấc mặt nhìn qua đỉnh đầu Phồn Tinh, một mặt nhớ lại thần sắc. Đón khách cô nương nhỏ giọng tằng hắng một cái, đưa tới chú ý của nàng, lập tức hành lễ nói, "Song Di, bên ngoài tới một vị khách nhân, muốn tìm quốc tử giám nữ tiến sĩ." Song Di chén rượu trong tay run lên bần bật, một giọt rượu nước từ trong chén vẩy xuống ra, sắc mặt cổ quái quay sang nói, "Quốc tử giám bên trong, lên làm nữ tiến sĩ giống như chỉ có Sương Bình công chúa một người, cái kia khách nhân hắn, muốn chơi gái Sương Bình công chúa." Chương 52, tiến triển. Chương 52, tiến triển. Song Di trưởng quản huyện thải các nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp được có loại yêu cầu này khách nhân, đi theo đón khách cô nương đi xuống lầu, sau đó liền thấy đang đánh bao điểm tâm Ngô Tuấn. Song Di khỏe mắt hơi rút ra tầng háng một cái, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Ngô Tuấn bên cạnh. Ngô Tuấn ngẩng đầu hướng nàng trên mặt rõ xét, gặp nàng hơn 30 tuổi bộ dáng, ngày thường một tấm mặt trứng ngỗng, nhãn thần trong suốt thâm thúy, hai đạo liễu diệp lông mi cong, ăn mặc cũng 10 điểm đoan trang, không khỏi nói, ngươi chính là nữ tiến sĩ. Song Di suýt nữa một hơi không có để lên, cảm giác Ngô Tuấn liền nàng đều không biết, khẳng định là đến gây chuyện không có chạy, nhàn nhạt nói ra, Nô gia mặc dù không phải nữ tiến sĩ, nhưng cũng đọc qua nhiều sách, đồng dạng học vẫn là khó không được Nô gia. Còn không biết công tử cao tính đại danh, học trò vị nào danh sư. Ngô Tuấn nghiêm nghị hướng phía phương bắc vừa chắp tay, tiểu sinh phát tứ phương, sư tổng thanh hoa ao tại Lao tiên sinh. Song Di có chút khẽ giật mình, họ Vu Nho gia danh sĩ nàng ngược lại là nhận biết hai cái, nhưng tìm khắp đầu góc cũng không có thanh hoa ao cái này địa phương, trong lòng buồn bực đồng thời, trên mặt lại mang theo nụ cười nói, công tử, đã Nô gia đã tới, vậy liền thỉnh phát công tử chỉ giáo đi. Ngô Tuấn mỉm cười, nơi đây nhiều người phức tạp, không bằng đi trong phòng nói chuyện. Nói ung dung thản nhiên đem đóng gói tốt điểm tâm thu hồi, đứng dậy nhìn về phía trên lầu. Song Di không hiểu ra sao, không biết rõ hắn đang có ý đồ gì, hơi dừng một chút, mang theo Ngô Tuấn đi tới một gian trong sương phòng. Mới vừa vào cửa, Ngô Tuấn liền nghe đến một cỗ dị hương đánh tới, kéo ra cái mũi, không khỏi nói ra, ngươi dùng loại này an thần hương là từ trong miếu cầu tới đi. Song Di có chút một gật đầu, nói ra, phát công tử nghe nhiều biết rộng, nhường Nô gia khâm phục. Cái này an thần hương chính là Nô gia một cái tỷ muội đặc biệt theo Hàn Sơn tự cầu tới, có an thần trợ ngủ công hiệu, thiên kim hiếm thấy. Ngô Tuấn lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, ta đã nói rồi, nghe nói loại này hương chính là một tên thuốc tăng sáng tạo, ngoại trừ an thần trợ ngủ, còn có hỗ trợ dụng tóc công hiệu, thời gian dài sử dụng có thể tiết kiệm đi cạo đầu công phu, 10 điểm thụ trong miếu các hòa thượng yêu thích. 3. Song Di con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hướng bên cạnh nha hoàn quát, còn không mau mang sang đi. Ta nói ta gần nhất làm sao luôn luôn dụng tóc, nguyên lai đều là nó đang tắc quái, sen hương kia nhỏ móng tử chân là nên chết, thế mà cầm quỷ này đồ vật đến hại ta. Tiểu nha hoàn vội vàng lĩnh mệnh, bưng lên lư hương đi đâu rồi bên ngoài. Song Di lúc này mới cơn giận còn sót lại chưa tiêu nhẹ nhàng thở ra, hướng Ngô Tuấn nói lời cảm tạ nói, nhờ có phát công tử nhắc nhở, vừa rồi bảo vệ Nô gia tóc, vô song ở đây đa tạ công tử. Ngô Tuấn cười nói, vô song cô nương không cần đa lễ, kỳ thật cái này hương ngẫu nhiên hun một cái không có gì đáng ngại, chỉ cần không phải thời gian dài sử dụng liền có thể. Song Di nghĩ mà sợ mắt nhìn trên bàn còn lại hơn hương, vô luận như thế nào cũng không dám dùng nữa, để cho Ngô Tuấn đi vào bán thấp trước ngồi xuống, nhường nha hoàn dâng lên nước trà. Thì Ngô Tuấn dùng qua trà về sau, nàng ung dung mở miệng nói, công tử đến ta huyện thải cát, đến tuột cùng là cần làm chuyện gì? Ngô Tuấn cười móc ra từ trên thân miêu yêu tìm ra khăn tay, nói ra, vô song cô nương quả nhiên thông minh hơn người, một cái liền nhìn ra tại hạ là có khác cầu mong gì khác. Tiểu sinh tới đây, nhưng thật ra là vì tìm kiếm một vị chưa từng gặp mặt cô nương. Ngay tại mấy ngày trước đây, tiểu sinh trên đường gặp được một vị cô nương, chỉ nhìn một cái bóng lưng của nàng, từ đó liền vừa gặp đã cảm mến, khó kìm lòng nổi. Chỉ tiếc tiểu sinh còn chưa đuổi theo thấy rõ mặt mũi của nàng, vị cô nương kia liền rời đi, chỉ để lại một phương này khăn tay, nhường tiểu sinh nhớ thương, ngày đêm lăn lộn khó ngủ. Nói, Ngô Tuấn làm ra một bộ tiếc nuối thần sắc, nhìn qua ngoài cửa sổ đầy sao thì thầm, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì thu phong buồn tranh quạn. Song Di có chút khẽ giật mình, không nghĩ tới Ngô Tuấn mặc dù nhìn cổ quái quái, nhưng lại có như thế thi tài, ra khỏi liền để cho nàng đều cảm giác kinh diễm thơ tử, mang theo một tia hiếu kỳ tại trên mặt hắn dò xét một lát, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào khối kia khăn tay bên trên. Chiếc khăn tay này chế tác cùng theo thua đích thật là ta Huyền Thải Các, công tử ngươi không có tìm sai địa phương, bất quá. Song Di ánh mắt nơi tay trên khăn đánh giá, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Chiếc khăn tay này trên thêu chính là Hải Đường Xuân Ngủ, tại nhóm chúng ta Huyền Thải Các biểu tượng chính là hoa khôi. Như công tử nhìn thấy chính là Niệm Nô, đối thứ nhất gặp cảm mến cũng là như thường, chỉ là Niệm Nô mấy ngày nay thân thể khiêm an, một mực ở tại trên mặt thuyền hoa chưa từng lên bờ a. Nô Tuấn biết được mình muốn tin tức, không khỏi nhãn thần sáng lên, xung phong nhận việc nói, tiểu sinh sơ lược thông trung ý chi đạo, có thể vì Niệm Nô cô nương trận trị một hai. Song Di một mặt ngoạn vị nhìn về phía Nô Tuấn, trêu chọc nói, phát công tử là muốn mượn cho Niệm Nô xem bệnh lấy cơ hội a. Bất quá công tử chủ ý này có thể thực hiện không thông. Nếu là Niệm Nô không nguyện ý, cho dù là hoàng tử tới, đều lên không đi thuyền của nàng. Nô Tuấn có chút giật mình, nói ra, vị này Niệm Nô cô nương thể diện thật lớn, vậy nếu là hoàng đế tới đâu? Song Di lập tức nghẹn lời, lập tức có chút lật lên liếc mắt nói, vậy hạ một ngày trăm công ngàn việc, như thế nào đến nhóm chúng ta loại này nơi bướm hoa? Nô Tuấn nhãn châu xoay động, túi đầu bắt đầu cân nhắc, vẫn là hoàng đế dễ dùng à, bằng không nghĩ cái biện pháp bắt hắn cho kéo lên. Song Di gặp hắn thế mà một bộ nghiêm túc suy tư như thế nào có thể đem hoàng đế kéo tới bộ dáng, không khỏi có chút dở khóc dở cười, nói ra, Phát công tử ngươi từ từ suy nghĩ đi, tha thứ nô gia thất lễ, liền không bồi lấy công tử cùng nhau. Nói đi đứng dậy đi ra ngoài cửa, đi vào cửa ra vào lúc có chút dừng lại, phân phó đứng tại cửa ra vào nha hoàn nói, đi bao hai cân điểm tâm, nhường Phát công tử đi thời điểm cầm. Nha hoàn che miệng cười một tiếng, bước nhanh đi xuống. Dẫn theo điểm tâm trở lại tần phủ thời điểm, Tần Nguyệt Nhi đang cùng Sương Bình công chúa tại giàn cây nho phía dưới hóng mát, chờ đợi lấy Ngô Tuấn dò thăm tin tức. Sương Bình công chúa cầm trong tay thư quyển, tại giàn cây nho xuống tới quay về bước chân đi thong thả, nhíu mày, một bộ nghiên cứu khổ đọc bộ dáng. Tần Nguyệt Nhi thì là nằm tại lạnh trên ghế, buồn bực ngán ngẩm nhìn qua đỉnh đầu đầy sao, thoạt nhìn như là đang ngẩn người. Phát giác được có người đến, Tần Nguyệt Nhi trong nháy mắt hồi thần lại, nhìn thấy là Ngô Tuấn trở về, lập tức đứng dậy đón lấy nói, cha ra được chưa? Ngô Tuấn đem điểm tâm nhét vào nàng trong tay, nói ra, cái tay kia bọc là niệm nô, bất quá ta mặt mũi không đủ, không thể đi lên hoa thuyền, không có biện pháp thâm nhập hơn nữa điều tra. Sương Bình nghe vậy, giật mình ngừng bước chân trông lại, niệm nô, nàng làm sao cũng quấy đến vụ án này bên trong tới. Ngô Tuấn lắc đầu, tiếp lấy dùng một loại tìm tòi nghiên cứu nhãn thần nhìn về phía Sương Bình, hỏi, công chúa năm nay bao nhiêu niên kỷ rồi? Sương Bình sửng sốt một cái, có chút không rõ ràng cho lắm mà nói, đến năm nay vừa vặn sống ngưỡng 20 xuân thu, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngô Tuấn sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái, theo hắn biết, lão hoàng đế năm nay đã hơn 100 tuổi, mà Sương Bình cũng chỉ có 20 tuổi, như thế xem ra, vị này đại hạ hoàng đế bệ hạ thật đúng là lao háng lích cường chẳng a. 7. Chương 53, vừa học liền biết. Chương 53, vừa học liền biết. Ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Tại Ngô Tuấn nói ra muốn kéo lấy hoàng đế đi dạo thanh lâu ý nghĩ về sau, Sương Bình công chúa dọa đến mặt cũng xanh biết, trong lòng đối với Ngô Tuấn không khỏi lại có hiểu biết mới. Dừng sau một lát, Sương Bình trên mặt bất đắc dĩ hướng Ngô Tuấn giải thích nói, huyền thải các phía sau là ta đại hạ bốn cái hảo môn thế gia, trong triều quan viên, tam giáo đệ tử, cơ hồ có một nửa đều là xuất từ cái này tứ đại thế gia. Cho dù phụ hoàng thật muốn xuất cung giải sầu, cũng sẽ không đi huyền thải các. Ngô Tuấn một mặt giật mình mà nói, chẳng lẽ bọn hắn còn dám giết hoàng đế hay sao? Sương Bình sắc mặt không quá tự nhiên nói ra, cái này thật đúng là khó mà nói, tiền triều mạt đại hoàng đế Tuần Đồ đế chính là chết bởi Tư Mã thế gia trong tay, bắt yêu người trong nha môn lẫn vào yêu tộc gian tế, hết lần này tới lần khác cái này gian tế nhìn cùng tứ đại thế gia mập mờ không rõ. Ngô Tuấn cảm giác trong này nước có chút sâu, tự mình có chút nắm chắc không được, nói ra, tra được nơi này, vụ án này đã có thể kết án à? Cái này rõ ràng chính là tứ đại gia tộc liên hợp yêu tộc, ý đồ phá vỡ triều đình. Theo ta thấy không bằng tìm cơ hội, nhường bệ hạ đem bọn hắn mấy nhà thủ lĩnh tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm, thuận tiện ở bên ngoài mai phục mười mấy vạn đao phụ thủ, quẳng chén làm hiệu, đem bọn hắn toàn bộ làm thịt, chấm dứt hậu hoạn. Sương Bình khỏe mắt có chút co lại, bọn hắn cũng không phải mù lòa, mười mấy vạn đao phụ thủ mai phục tại bên ngoài bọn hắn có thể nhìn không thấy. Mà lại, cho dù ngươi độc kế này có thể thành công, cũng sẽ thiên hạ đại loạn. Ngô Tuấn bất mãn mà nói, làm sao lại độc kế, cái này gọi hồng môn yến, rất nhiều người đã dùng qua. Đã này sách không được, vậy ngươi cho ta lại nghĩ cái 300 năm, tất nhiên cho ngươi nghĩ ra cái sách lược vẹn toàn tới. Sương Bình, tốt một cái 300 năm, đến thời điểm chỉ sợ nàng phụ hoàng xương cốt cũng nát tại trong quan tài đi. Sương Bình hướng phía Ngô Tuấn đưa tới một cái liếc mắt, mặt ủ mày chau nói ra, vụ án này còn phải tiếp tục hướng xuống tra rõ ràng đến tột cùng là ai cùng yêu tộc có liên lụy, phụ hoàng liền có đầy đủ lý do tới đối phó tứ đại thế gia. Tần Nguyệt Nhi đột nhiên nhãn thần sáng lên tiếng nói, nếu như là cha ta, hẳn là đủ tư cách đi lên nghiệm nô hoa thuyền a. Ngô Tuấn cùng Sương Bình đồng thời chấn động, một mặt giật mình nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi, không nghĩ tới nàng lần này cư nhiên như thế cơ trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, đằng sau sân nhỏ bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng nữ nhân hừ nhẹ, tiếp lấy một đạo kiếm khí đánh tới, suy một tiếng vang nhỏ qua đi, giàn cây nho trên một cái gỗ lên tiếng gãy làm hai đoạn. Ngô Tuấn lúc này con ngươi co rụt lại, một mặt chính khí nói ra, Nguyệt Nhi cô nương, hiệp khôi chính là ta đại hạ của trụ, há có thể tự hạ thân phận đi loại kia nơi bấm hoa, việc này không cần nhắc lại. Sương Bình biểu lộ nghiêm túc phụ hòa nói, Ngô Tuấn nói đúng. Tần Nguyệt Nhi hậu chi hậu giác nhăn nhăn lông mày, nhỏ giọng thầm thì nói, mẹ ta thật sự là quá nhỏ nói thành to, cha ta cũng không phải không có đi qua huyện thải cát, bằng không hắn thế nào nhận thức được hương. Ngô Tuấn lúc này trừng mắt lên đến, không dám tin mắt nhìn Tần Nguyệt Nhi cái này hở nhỏ áo đông, cả lăm mà nói, kia cái gì, sắc trời đã tối, ta về phòng trước đi ngủ. Sương Bình trên mặt cười lớn vừa chắp tay, ta cũng nên trở về phủ, cáo tử. Nói xong xoay người, bước nhanh hướng phía ngoài viện đi đến. Vào lúc ban đêm, Hiệp Khôi cùng chồng người như keo như sơn giao lưu đến đêm khuya. Ngày thứ hai bắt đầu, Ngô Tuấn như thường ngày đồng dạng đi tới bắt yêu người nha môn lên lớp, nhìn một lát ý kinh về sau, đột nhiên một tấm thiếp mời rơi vào trước người bàn bên trên. Ngô Tuấn ngẩng mặt, phát hiện là chỉ huy sứ Tạ Ngọc Dung, không khỏi nhíu mày mắt nhìn trên bàn thiếp mời, kêu nhẹ, hở. Đây là đi niệm nô hoa thuyền thiếp mời. Tạ Ngọc Dung nuốt cằm nói, Nguyệt Nhi đã đem sự tình cáo chi ta, chương này là mấy ngày trước đây niệm nô phát ra tới thiếp mời kinh sư tài tử tiến đến phó đoan ngọ thi hội, bất quá bởi vì thân thể nàng khó chịu, thi hội liền hướng về sau chậm trễ mấy ngày, thời gian vừa vặn ngay tại hôm nay. Ngươi cùng quốc tử giám lục ly viện trưởng có giao tình, miễn cưỡng cũng có thể tính toán cái tài tử, từ ngươi đi thích hợp nhất. Ngô Tuấn có chút không tình nguyện mà nói, ta là bệ hạ phái tới ngự ý, căn bản không có giúp các ngươi làm việc nghĩa vụ, ngày hôm qua ta xem ở Nguyệt Nhi cô nương trên mặt mũi giúp các ngươi tìm hiểu một lần tin tức, đã là rất đủ ý tứ đi. Tạ Ngọc Dung tựa hồ tuyệt không ngoại ý muốn phản ứng của hắn, trên mặt nụ cười nói, nô thái y nói cực phải, dựa theo quy củ, ta là không cách nào điều động ngươi. Bất quá ta nghe nói niệm nô cô nương thân nhuộm quái tật, trong kinh thành danh y đều vì nàng trần trị qua, không một người có thể trị hết, nô thái y chẳng lẽ liền không muốn đi kiến thức một phen nàng bệnh này đến tột cùng là như thế nào quái pháp. Nô Tuấn đưa tay đặt tại trên thiếp mời, nghiêm mặt nói, ta ngược lại không phải bởi vì tới kiến thức quái bệnh gì, chủ yếu là ta thân là công môn bên trong người, lý thuyết là triều đình cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Tạ Ngọc Dung cười gật đầu, nô thái y phần này tinh trung báo quốc quyết tâm, bản chỉ huy sứ nhất định sẽ thượng tấu triều đình, vì ngươi xin mời khen. Đa tạ chỉ huy sứ hậu ái. Nghe được còn có tiền cầm, Nô Tuấn không khỏi nhãn thần sáng lên, cấp tốc hướng phía Tạ Ngọc Dung vừa chắp tay, thu hồi thiếp mời, nhanh chân lưu tinh hướng phía bờ sông mà đi. Không bao lâu, Nô Tuấn liền tới đến bên bờ, tại bến tàu trước ngừng bước chân. Mắt nhìn cách bến tàu khoảng chừng xa mấy chục trượng hoa thuyền, nhìn nhìn lại gió êm sóng lặng, lại không một chiếc đỏ ngang mặt sông, Nô Tuấn không khỏi có chút sững sờ. Cái này mẹ nó làm sao vượt qua a? Đang ngẩn người thời điểm, đột nhiên một cái cởi mở thanh âm tại sau lưng vang lên, theo gió vượt sóng. Nô Tuấn quay đầu nhìn lại, nhận ra người nói chuyện là cùng hắn từng có gặp mặt một lần Cao Bằng. Theo Cao Bằng ngâm sướng, trên người hắn văn khí như nước suối tuôn ra, dường như một cơn gió mát đem hắn cuốn lên, đưa hắn hướng hoa thuyền mà đi. Bạch Y tung bay bộ dáng, phảng phất cơn gió mà đi trích tiên, dẫn tới bên bờ vang lên một tràng thốt lên thanh âm. Thật sự là quá tao bao. Một cái tràn ngập ghen ghét thanh âm tại Ngô Tuấn bên tai vang lên, Ngô Tuấn quay mặt lại, nhìn thấy một cái 20 tuổi khoảng chừng thanh niên nho sinh. Người này dáng dấp mi thanh ngục tú, thái dương một khỏa nốt ruồi son, ngũ quan khuynh hướng có chút âm nhu, quần áo giống như Cao Bằng cách ăn mặc, trong tay đong đưa một cái quạt xếp, nhìn cũng hẳn là quốc tử giám học sinh. Nô Tuấn chắp tay nói, huynh đài nói rất đúng, cái này Cao Bằng thật sự là quá tao bao. Thanh niên nho sinh ngay vậy, không khỏi lộ ra một mặt gặp được chi kỷ biểu lộ, cười đáp lên nói, tại hạ quốc tử giám Văn Mẫn, xin hỏi tên họ đại danh. Nô Tuấn nói, Kim Hoa Nô Tuấn, chữ Ngạn Tổ, Hảo Thiên Nhạc cư sĩ. Văn Mẫn ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ, tán dương, bằng lòng với số mệnh, huynh đài cái này danh hào lấy được rượu a. Nô Tuấn cười cười, nói ra, tiểu đệ bất tài, tu vi nông cạn, Văn Mẫn huynh nếu có vượt sông chi pháp, có thể hay không mang tiểu đệ cùng nhau đi qua. Văn Mẫn bá một cái thu hồi quạt xếp, cười to nói, còn con này nước sông làm sao có thể ngăn được ta, Ngạn Tổ huynh, lại nhìn ta dạy ngươi như thế nào vượt qua cái này thanh hà. Nói đi, phu phu một cái nhảy vào trong nước sông, dùng cả tay chân, trong nước bay nhảy. Nô Tuấn ngẩn ra một chút, tiếp lấy biểu lộ cổ quái nhìn về phía trong nước loạn đảo Văn Mẫn, muốn nói lại thôi hỏi, Văn Mẫn huynh, xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ là không biết bơi a. Văn Mẫn ra sức đem đầu toát ra mặt nước, bay nhảy lấy nói ra, bị huynh đài cho nói trúng, ta đích xác không biết bơi. Bất quá ta thiên tư thông minh, cái gì đồ vật cũng vừa học liền biết, cái này bơi lội tất nhiên cũng khó không được ta. Nhìn xem Văn Mẫn ra sức dãy rủa bộ dạng, Nô Tuấn trên mặt không khỏi lộ ra một tia dở khóc dở cười chi sắc, nhịn không được mở miệng chỉ điểm, Văn Mẫn huynh, không phải như vậy đi ở, ngươi hẳn là tập trung tinh thần, buông lỏng toàn thân cơ bắp. Văn Mẫn phun ra một ngụm nước sông, hưng phấn hướng Nô Tuấn đuổi theo hỏi, sau đó thì sao? Nô Tuấn sửng sốt một chút, chợt nhớ tới hắn cũng không biết bơi, có chút tạm ngừng nói, sau đó chờ thêm mấy ngày, thi thể của ngươi liền sẽ nổi lên đi. Văn Mẫn, 3. Chương 54, kẻ lừa gạt. Chương 54, kẻ lừa gạt. Tại người hảo tâm Nô Tuấn trợ giúp dưới, thiên tư thông minh Văn Mẫn công tử rốt cục miễn ở chết đuối hạ tràng. Ngồi tại đò ngang trên bến tàu, Văn Mẫn dùng văn khí bốc hơi lấy trên người nước, một bên nói ra, cái này bơi lội quả thật có chút khó, bất quá một lần nữa, ta nhất định có thể học được. Nô Tuấn gặp hắn đô thành nước sũng, thế mà còn ở nơi này khoác lác, nhịn không được chửi bậy nói, ngươi tốt nhất cẩn thận đập một đập đầu, đem trong đầu nước đổ ra, không phải vậy đều có thể ở bên trong nuôi cá. Văn Mẫn nghe đầu phía bên phải nghiêng một cái, một cú cột nước theo trong lỗ tai chảy ra, nói ra, thật đúng là trong đầu nước vào, bất quá không có cá. Nô Tuấn. Tại Ngô Tuấn sốc xếp vẻ mặt, Văn Mẫn một lần nữa đứng lên, tự tin nói ra, vừa mới quên nói cho ngươi, kỳ thật ta là văn võ song tu, Phật đạo hai nhà công pháp cũng sơ lược thông một hai, lần này nhìn ta dùng ra Phật môn nhất vĩ độ giang thần kỹ, dẫn ngươi vượt qua cái này sông lớn. Nô Tuấn lòng tràn đầy im lặng dò xét hắn vài lần, nói ra, Văn Mẫn huynh, ngươi tốt nhất trước tiên ở trên bờ thí nghiệm một cái công pháp linh hay không, ta cũng không muốn lần sau vớt lên chính là ngươi thi thể. Lúc này, đột nhiên một cái khuôn mặt thanh niên anh tuấn nho sinh theo lâm giang đường phố đi ngang qua, nhìn thấy Văn Mẫn về sau, có chút giật mình đi lên phụ cận, làm lễ nói, "Bà." Văn Mẫn sắc mặt hơi đổi một chút, cười nói, "Nguyên lai là Liễu huynh ở trước mặt, Văn Mẫn gặp qua Liễu huynh." Nô Tuấn hướng phía người này trên mặt nhìn lại, nhận ra hắn là Bắt Yêu người nhà môn ngũ đại chỉ huy sứ một trong Liễu Thủy Vân, lại nhìn một cái Văn Mẫn, không khỏi như có điều suy nghĩ. Liễu Thủy Vân sắc mặt tự nhiên đi cái cùng thế hệ chi lễ, nhìn qua Văn Mẫn nói, "Tam công tử, ngươi vừa mới đi xa trở về, không ở trong nhà phụng dưỡng trưởng bối, tới này trên bến tàu làm cái gì?" Nô Tuấn giành nói, "Nhóm chúng ta muốn đi hoa thuyền, có thể trên mặt sông không có đò ngang, đang lo lắng làm sao đi tới." Liêu Thủy Vân mắt nhìn Nô Tuấn, gật đầu cười một tiếng, nói ra, thì ra là thế, vậy liền nhường tại hạ đưa hai vị đoạn đường đi. Nói đi, Liêu Thủy Vân trên thân chợt hiện ra một cỗ văn khí, hai cái tay háo dài từ một quyển, hướng phía hai người đưa đi. Hai tay háo thanh phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nô Tuấn hai người thuận gió mà lên, thân thể vững vàng hướng phía hoa thuyền mà đi. Cùng lúc đó, huyện thải các tầng lầu bên trên, mấy cái cô nương nhìn thấy lại có nho gia học sinh thi triển thần thông, không khỏi lại lần nữa phát ra kinh hô thanh âm. Trong nháy mắt, hoa thuyền đã gần trong gang tấc. Nô Tuấn bộ dạng phục tùng hướng bong tàu trên nhìn lướt qua, gặp Niệm Nô đang đứng tại thuyền tầng lối vào chỗ, cùng Cao Bằng mấy người nhìn lấy mình hai người. Vì hấp dẫn Niệm Nô chú ý, Nô Tuấn khẽ miệng khẽ nhếch, bày ra một bộ phong độ nhẹ nhàng tư thái, một tay thả lỏng phía sau, một bên cao giọng ngâm sướng nói, mặt trời lặn theo màn quyển, dưới đỉnh thủy liên không. Một điểm hạo nhiệt khí, ngàn dặm khoái trong gió. Theo Nô Tuấn thanh âm vang lên, quốc tử giám á thánh miếu bên trong đống nhiên bay ra một đạo bạch quang, một cái bút sắc vạch phá hư không bay tới, lơ lửng đến Ngô Tuấn trước người. Ngô Tuấn có chút khẽ giật mình, lập tức nhận ra đây là Trần Phu Tử trước đây để cho mình mang đến kinh thành Xuân Thu bút, đưa tay nắm chặt cán bút thành thạo chuyển cái bút hoa, tiếp lấy hai chân bình ổn rơi vào bong tàu phía trên. Nhìn xem ngự phong mà đến, một phái tiêu sái tư thái Ngô Tuấn, mọi người tại đây đều chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đem ánh mắt tụ vào tại trên người hắn. Xuân Thu bút, á thánh Xuân Thu bút, thật là thuần khiết hạo nhiên khí. Đây cũng là ta Nho gia trí bảo Xuân Thu bút sao? Hơn 2000 năm, ta Nho môn rốt cục lại ra một vị có thể sử dụng Xuân Thu bút nho sinh. Tại mọi người kinh hô cùng tán thưởng bên trong, Văn Mẫn một mặt cổ quái nhìn về phía người trước hiện thánh Ngô Tuấn, nhỏ giọng thầm thì nói, những người này không phải là ngươi tìm đến kẻ lừa gạt ta. Ngô Tuấn khỏe mắt khó mà nhận ra co rúm một cái, giả bộ như không có nghe thấy, cười hướng đám người chắp tay nói, tại hạ Ngô Tuấn, cái này toa hữu lễ. Ngô huynh hữu lễ. Ngô huynh tốt. Ngô huynh, tại hạ quốc tử giám Trần Ngang. Tại hạ Long Xuyên thư viện Vương Tử Long. Nhìn xem cùng nhau tiến lên, tranh nhau đi qua cùng Ngô Tuấn kết giao một đám tài tử, Niệm Nô cảm giác tự mình có chút nhận lấy nhiều lạnh nhạt, hỏi bên cạnh Cao Bằng nói, Cao công tử, Niệm Nô cô lậu quả văn, chưa từng nghe nói kinh sư khi nào tới Ngô công tử vị này tuấn kiệt. Cao Bằng một bộ cao ngạo bộ dáng nói, vài ngày trước cùng Sương Bình công chúa cùng một chỗ vào kinh, cùng Lục Ly viện trưởng có chút quan hệ, không nghĩ tới Lục Ly viện trưởng thế mà đem Xuân Thu bút cũng cho hắn, vị này người duy thân làm phép, quả nhiên là làm cho người khinh thường. Đang khi nói chuyện cố ý biến mất chúng đã lớn nhiều vật ra khỏi thành nên đón Ngô Tuấn sự tình, miễn cho gây nên nàng hiếu kỳ. Niệm Nô gật đầu, thanh âm trong trẻo nói, đã người đều đủ, vậy liền thỉnh chư vị tài tử di giá trong lầu, cùng nhau uống rượu làm thơ, tâm tình thiên hạ văn chương. Đám người lập tức liền lên tiếng phụ họa, top 5 top 3 kết bạn đi vào tầng bên trong. Nô Tuấn đi vào trên mặt nụ cười Niệm Nô bên cạnh, cẩn thận tại trên mặt nàng nhìn thoáng qua, cau mày nói, Niệm Nô cô đường, ngươi có bệnh à? Niệm Nô có chút sững sờ, lập tức khôi phục khuôn mặt tươi cười, đưa tay lễ nhượng nói, Nô công tử mời đến. Nô Tuấn một mặt chân thành mà nói, ta có thuốc, đợi chút nữa để cho ta cho ngươi chẩn trị một phen đi, nếu không ngươi tuyệt chiều không ba ngày. Cao Bằng cười nhạo một tiếng, mặt lộ vẻ khinh bỉ liếc xéo lấy Ngô Tuấn nói, chỉ toàn đùa nghịch loại này cho vặt, quả nhiên là bất nhập lưu. Ngô Tuấn nghe được tiếng rêu cợt, quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, tại hạ đương nhiên là bất nhập lưu, Cao công tử liền mạnh hơn ta một điểm, miễn cưỡng vào hạ lưu. Nói đi, tại Cao Bằng giận dữ vẻ mặt, cùng Văn Mẫn cùng đi tiến vào trong lầu nhập tọa. Văn Mẫn trên mặt vẻ đăm chiêu, nhìn xem trên mặt tức giận đi tới Cao Bằng, nói ra, vị này lại bộ thượng thư công tử thoạt nhìn là ghen ghét trên ngươi. Về sau sĩ đồ của ngươi con đường có thể sẽ không quá thuận nha. Nô Tuấn ăn điểm tâm, mở miệng nói, vậy cũng không nhất định, trong triều đình sự tình thay đổi trong nháy mắt, có lẽ ngày mai lại bộ thượng thư liền bị lột xuống tới nữa nha. Văn Mẫn khẽ cười một tiếng, nói ra, có lý. Ngươi chữa chút cho ta à, cái này điểm tâm thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mặt điểm sư làm, hoàng cung bên trong cũng ăn không được. Nói chừng mắt về phía cắm đầu ăn điểm tâm Nô Tuấn, đoạt lấy trước người hắn đĩa. Nô Tuấn nhấp một ngụm trà, bình luận nói, không bằng ngày hôm qua bánh quế hương vị tốt. Văn Mẫn mồm miệng không rõ khẽ nói, vậy ngươi còn ăn nhiều như vậy? Lúc này, hai mươi mấy cái cô nương theo tầng bên trên xuống tới, phân biệt đi tới đang ngồi quen biết các tài tử bên người, trong mắt chứa làn thu thủy là bọn hắn nghiêng lên mài tới. Niệm Nô trong đại sảnh nhìn lướt qua, gặp Nô Tuấn hai người chỉ lo ăn điểm tâm, hoàn toàn không có chuẩn bị làm thơ ý tứ, không khỏi có chút nhíu mày, còn tưởng rằng là Nô Tuấn là cảm giác nhận lấy là nhạt, đi đến trước hạ thấp người thi lễ, nói ra, trước đó không biết Ngô công tử muốn tới, không có làm tốt chuẩn bị, xin hỏi công tử tại huyện thải các bên trong nhưng có quen biết cô nương, Niệm Nô cái này liền đi là ngài mời đến. Nô Tuấn mặt người, nói ra, vậy liền đem Vô Song cô nương mời đến đi, ta cùng nàng tương đối quen, thuận tiện lại để cho nàng mang hai cân bánh quế tới. Phúc. Văn Mẫn một ngụm bánh ngọt phu tới, ho khan nhìn về phía Nô Tuấn, lộ ra một mặt như thấy quỷ biểu lộ. Niệm Nô cũng là trên mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn, có chút há hốc mồm, tốt một lát không cách nào khép lại. Gọi xong di ra người tiếp khách, nàng cái này mạng nhỏ còn cần hay không? Văn Mẫn nhấp một ngụm trà thuận thuật khí, tiến đến Nô Tuấn bên hai, nhỏ giọng nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, Huyễn Thải Các xác thực có vị Vô Song cô nương, tên đầy đủ gọi Lý Vô Song, chính là Lũng Suối Lý thị gia chủ trưởng nữ, phụ trách trông giữ Huyễn Thải Các sinh ý năm đó nàng. Kém một chút liền làm thái tử phi. Tại Ngô Tuấn ngây người thời điểm, trên lầu chợt vang lên một tiếng cười khẽ. Nguyên lai là Phác công tử đến, đã Phác công tử thịnh tình mời, vậy liền từ nô ra đến vì ngươi mà đi. Đang khi nói chuyện, Song Di thân ảnh theo một gian xương phòng đi ra, thả người nhảy lên, cười nói yên nhiên đi tới Ngô Tuấn bên cạnh ngồi xuống. Ngô Tuấn nhìn xem nàng cười mỉm bộ dáng, không khỏi cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, cười lớn lấy giải thích, "Song Di, nếu như ta nói Phác tứ phương nhưng thật ra là nhũ danh của ta, ngươi hẳn là sẽ tin đi." Song Di một bên mày, vừa cười nghiêng qua mắt Ngô Tuấn, "Nha, từ nhỏ đã có thể chơi gái bốn phương, ngươi thật đúng là thiên phú dị bẩm a." Chương 55, tứ tượng tỏa linh trận. Chương 55, tứ tượng tỏa linh trận. Tại Ngô Tuấn dở khóc dở cười đồng thời, Văn Mẫn cũng có vẻ mười điểm nhu thuận, xấu hổ nhìn xem Song Di, nhỏ giọng kêu câu, đôi tỷ. Song Di một mặt thổn thức nhìn xem Văn Mẫn nói, thoáng chớp mắt liền ngươi cũng lớn như vậy, ngươi khi còn bé ta trả lại cho ngươi đổi qua ta đây. Ngô Tuấn liếc mắt có chút đỏ mặt Văn Mẫn, cảm giác cái này ra hỏa tại trên miệng chiếm tự mình tiện nghi, không khỏi nói, khi còn bé là bao lớn, 18. Văn Mẫn hung dữ trừng mắt liếc Ngô Tuấn. Song Di thì là cười khúc khích, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ uy nghiêm nói, đem tối hôm qua kia bài thơ bù đắp đi, viết tốt, ta coi như tối hôm qua ngươi là cùng ta nói đùa. Ngô Tuấn xấu hổ cười một tiếng, nâng bút trên giấy viết. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạt. Bình thường biến lại cố nhân tâm, lại nói cho nên tâm người dễ biến. Ly Sơn nói xong rõ ràng tiêu nửa, nước mắt Vũ Lâm Linh cuối cùng không oán. Thế nào phụ bạc cầm y lang, bị rực liền cành ngày đó nguyện. Nhìn xem Ngô Tuấn đặt bút như có thần, Song Di khẽ bước cảm, bộ dạng phục tùng nhìn chằm chằm trên giấy câu thơ, dần dần trở nên có chút xuất thần, kìm lòng không được, trong đầu lại hiện lên năm đó cùng thái tử ở chung lúc điểm điểm tích tích. Năm đó hai người bọn họ một cái tiên ý nộ mã tài văn phong lưu, một cái tuổi dậy thì chói lọi. Sơ nhất gặp nhau, liền giống như kim phong ngọc lộ gặp lại, lẫn nhau sinh ra hảo cảm. Chỉ tiếc trời không toại lòng người, hai người thân phận mẫn cảm, một cái là hoàng tử, một cái là nhà giàu có thế gia trưởng nữ, hai người thông gia liên lụy quá lớn, bởi vì trong chiều thời cuộc biến hóa, cuối cùng không có đi đến cùng một chỗ. Một đôi hữu tình người khó thành thân thuộc, cho dù hiện tại cùng ở tại kinh thành, cách xa nhau gang tấc, nhưng cũng như cách thiên ai. Thế nào phụ bạc cầm y lang, bị rực liền cành ngày đó nguyện. Văn Mẫn nhìn xem một câu cuối cùng thơ tử, nhịn không được há to miệng, nhỏ giọng thầm thì nói, thái tử cũng không phải là cái phụ bạc. Song Di suy nghĩ bị hắn đánh gãy, chậm rãi lấy lại tinh thần, dài thở dài một cái, nhìn về phía Ngô Tuấn nói, là một bài thơ hay, hôm qua ngươi gạt ta sự tình cứ như vậy bỏ qua. Bất quá ngươi tìm hiểu niệm nô sự tình, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Ngô Tuấn nghe vậy, nghiêm nghị nói ra, ta đương nhiên là vì cho niệm nô cô nương chữa bệnh mà đến. Ngô Mỗ bất tài, chính là bệ hạ kim khẩu ngự tứ thái y, nghe nói niệm nô cô nương quái bệnh quấn thân, trong kinh danh y không một người có thể trị, chuyên tới để vì nàng chẩn bệnh. Song Di một mặt không tin biểu lộ nói, à, đã như vậy, vậy ngươi nhìn ra cái như thế về sau sao? Ngô Tuấn hai mắt bắn ra một đạo thần quang, hai con mắt như điện nhìn về phía niệm nô, sắc mặt nghiêm túc mà nói, nếu ta không có nhìn lầm, niệm nô cô nương đoạt được chứng bệnh, hẳn là ly hôn chứng. Song Di có chút sững sờ, ly hôn chứng? Ngô Tuấn gật gật đầu, cái này ly hồn chứng chính là hồn phách chi tật, lúc ban đầu triệu chứng sẽ chỉ làm người cảm giác thân thể mỏi mệt, trở nên thích ngủ. Nghiêm trọng lúc có thể để nhân hồn phách ly tán, hình như xin ốc, nặng hơn nữa một chút, chính là hồn phi phách tán, thần tiên kho ý ỉa. Nô Tuấn nói cái này, nhìn về phía cự ly niệm nô gần nhất Cao Bằng, nếu như ba ngày trong vòng niệm nô cô nương bệnh tình không chiếm được không chế, về sau Cao công tử lại nghĩ gặp nàng, cũng chỉ có nuốt phân tự vẫn mới được. Văn Mẫn phốc vui lên, hẳn là nuốt vàng tự vẫn a. Nô Tuấn niết miệng, người đây không hiểu đi, người đọc sách từ trước đến nay là nhìn tiền vàng là cặn bã. Cũng đồng dạng. Nhìn xem hai người trêu chọc trêu ghẹo Cao Bằng, Song Di lại có chút cười không nổi, nhíu mày, làm ra một bộ trầm tư bộ dáng. Ngô Tuấn nói triệu chứng, thế mà tất cả đều trúng rồi. Theo một tháng trước bắt đầu, niệm nô liền bắt đầu trở nên mỏi mệt thích ngủ, về sau liền ngẫu nhiên mà sẽ ngẩn người thất thần, mấy ngày trước đây càng là đột nhiên té xỉu, mời đến trong kinh thành tất cả danh y y, cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Bây giờ bị Ngô Tuấn một cái nói ra bệnh tình của nàng, nhường trong lòng nàng không khỏi có chút do dự, không biết rõ có nên hay không lại trên thư Ngô Tuấn một lần. Ngay vào lúc này, Nô Tuấn đột nhiên biến sắc, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra, không đúng, niệm nô cô nương thể nội còn có một cái khác hồn phách. Chẳng lẽ là hiếm thấy một thể song hồn? Song Di nghe vậy, nhãn thần đột nhiên trở nên lăng lệ lên, trên thân tản mát ra một cỗ thâm trầm như vực sâu khí tức, nói, thoạt nhìn là có người trên người niệm nô động tay động chân a. Tiếng nói rơi xuống đất, Song Di sắc mặt âm trầm đứng dậy, muốn đi hướng niệm nô. Cùng lúc đó, niệm nô ánh mắt vừa vặn quét mắt tới, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng đỏ thắm, thấp giọng phát ra kêu đau một tiếng. Hừ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Song Di vừa mới phóng ra bước chân bỗng nhiên dừng lại, thân thể như bị sét đánh, trong chốc lát run như run rẩy, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Đạo môn hành khí thuật. Song Di trong lòng lộn bộ một cái, lúc này đã nhận ra không ổn, cưỡng ép nhịn xuống đau đầu muốn nứt thống khổ, dùng hết lực lượng toàn thân hô, trốn. Văn Mẫn sửng sốt một cái, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Đang ngây người thời điểm, Ngô Tuấn đã đứng dậy, một cái quăng lên hắn hướng phía cửa ra vào chạy tới. Niệm Nô cũng đã nhận ra Ngô Tuấn hai người động tác, có chút chuyển động một cái khuôn mặt, mặt hướng phía hai người, lại lần nữa phát ra kêu đau một tiếng. Hừ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo linh khí ngưng kết thành tấm lụa theo niệm nô trong lỗ mũi phun ra, trong nháy mắt đánh vào hai người trên thân. Văn Mẫn bỗng nhiên bỗng chốc bị đánh bay, bay đến cửa ra vào, phảng phất đụng vào một đạo vô hình khí tường, cả người trong nháy mắt lại gãy trở về. Nô Tuấn thấy thế, lập tức giật nảy mình, vội vàng tiến lên phía trước nói, "Không, có sao chứ?" Văn Mẫn sắc mặt trắng bệnh run lên mấy lần, biểu lộ ngưng trọng nói ra, "Là đạo môn hành khí thuật, kẻ thi thuật tu vi là đạo môn đệ tứ cảnh chân nhân cảnh giới, bất quá không quan hệ, ta tu luyện qua đạo môn công pháp, có chút sức chống cự." Cùng một thời gian, Niệm Nô trong mắt cũng lóe lên một tia ngưng trọng. Nàng vừa mới thấy rõ ràng tự mình hành khí thuật đánh trúng vào Ngô Tuấn, nhưng mà lại hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, lập tức nhường nàng ăn giật mình, lộ ra một bộ như lâm đại địch thần thái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Niệm Nô hai mắt nhắm lại, thu tay lại bóp cái pháp quyết, một cỗ kinh khủng khí tức từ trên người nàng chậm rãi chạy ra. Ngay sau đó, một cái hư ảo đạo nhân thân ảnh chậm rãi tại niệm nô đỉnh đầu ngưng thực. Lúc này, Song Di đã đứng lên đến, xanh cả mặt nói, nguyên thần xuất hiếu, quả thật là đạo môn chân nhân. Xin hỏi chân nhân vì sao muốn cùng ta tứ đại thế gia là địch? Đang khi nói chuyện, đã lôi ra tứ đại thế gia ra hổ làm lên đại kỳ, ý đồ nhường cái này đột nhiên toát ra cường địch biết khó mà lui. Nô Tuấn mắt nhìn bên cạnh Văn Mẫn, nói ra, mục tiêu của hắn hẳn là bên cạnh ta vị này hoàng tử đi, chỉ cần hoàng tử chết tại các ngươi huyễn thải cắt trên mặt tuyến hoa, hoàng đế tất nhiên tức giận, đến lúc đó không thể thiếu một phen gió tanh mưa máu. Văn Mẫn hơi có chút giật mình, ngươi làm sao biết rõ ta là hoàng tử? Nô Tuấn trợn mắt chừng một cái, đoán. Song Di con ngươi co rụt lại, trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm hai thanh đoản kiếm, mặt trầm như nước đưa mắt nhìn hướng niệm nô đỉnh đầu đạo nhân, ngươi thật là lớn gan chó, thế mà ngay cả ta tứ đại gia tộc cũng dám tính toán. Đạo nhân không để ý đến nàng quá lớn, nhãn thần sắc bén nhìn chằm chằm Nô Tuấn nói, ngươi biết đến cũng không phải ít. Cùng một thời gian, tại mọi người kinh ngạc không hiểu ánh mắt bên trong, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Mưa kiếm như màn. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy trăm chi đoản kiếm trống rông xuất hiện, hướng phía đạo nhân phương hướng buôn tập mà đi. Đạo nhân tay phải vung lên, một đạo linh khí cuốn về phía bên cạnh đột phát tên bắn lén cao bằng. Vang một tiếng vang, đầy trời mưa kiếm trong nháy mắt vỡ vụn, cao bằng bay ngược mà ra, đâm vào một đạo vô hình khí tường phía trên, trùng điệp ngã xuống đất. Trận pháp. Nô Tuấn biến sắc, tiếp theo tại thuyền lâu bên trong bốn phía quét qua lượng, thanh âm trầm thấp mà nói, đích thật là trận pháp, ta chỗ này có một tốt một xấu hai cái tin tức, các ngươi chưa hết nghe cái nào? Văn Mẫn một mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, cái gì thời điểm còn thừa nước đục thả câu, đầu tiên nói trước a. Nô Tuấn sắc mặt nghiêm túc mà nói, tin tức tốt là, trận pháp này gọi tứ tượng tỏa linh trận. Ta trước kia tại Duyệt Lai khách sạn Lưu trưởng quỹ nơi đó học qua. Văn Mẫn có chút nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy hỏi, kia tin tức xấu đâu? Nô Tuấn trong mắt lộ ra một tia ảo não, tin tức xấu là, lúc ấy ta chỉ học được trận pháp danh tự. Văn Mẫn. 3. Chương 56, phá trận. Chương 56, phá trận. Thuyền lâu bên trong, vô danh đạo nhân hung uy hiển hách, che giả măng mọc nho ra học sinh không người là hắn địch, trong nháy mắt liền ngổn ngang lộn xộn nằm xuống đất. Song Di né tránh không kịp, lại lần nữa bên trong một cái hành khí thuật, lão đạo rút lui đến Ngô Tuấn bên cạnh. Lại tiếp tục như thế nhóm chúng ta đều phải chết ở chỗ này, nhanh dùng Xuân Thu Bút. Nô Tuấn mắt nhìn trong tay không phản ứng chút nào Xuân Thu Bút, xoắn suýt nói ra, Trần Phu Tử không có dạy ta dùng như thế nào nó. Song Di cắn răng ngăn ở hai người bọn họ trước người, song đao một cắt, hai đạo đao khí hướng phía đạo nhân chém tới. Nhanh nghĩ biện pháp, ta không chống được quá lâu. Như nhóm chúng ta chết ở chỗ này, trong triều nhất định đại loạn. Tam Hoàng Tử Triệu Nguyên Mẫn nhìn qua chu vi cơ hồ ngưng tụ thành thực chất linh khí, ngón tay phi tốc bấm đốt ngón tay nói, âm dương ngũ hành cùng quẻ tượng, đặt vào cửu cung tính dị dạng, mệnh danh tám môn chủ cắt hùng. Kỳ môn dự đoán có biết tưởng. Đọc xong, Nguyên Mẫn chập chỉ thành kiếm, hướng phía phương đông hư không điểm tới. Một đạo linh khí tiêu tán mà ra, đâm vào khí tường phía trên, nổi lên một đạo rất nhỏ gần sóng, thoáng qua liền biến mất vô tung. Nô Tuấn nghe khẩu quyết của hắn, nói ra, tứ tượng thay đổi, vòng đi vòng lại, trận pháp này sinh môn là không ngừng biến hóa, bấm đốt ngón tay bắt đầu muốn so bình thường kỳ môn trận pháp khó hơn 8864 lần. Nguyên Mẫn xuất mồ hôi chẳng nói, tại sao có thể có loại này quỷ trận pháp, đây là một điểm đường sống cũng không cho nhóm chúng ta lưu a. Nô Tuấn lúc này đã nhớ tới năm đó học qua trận pháp cuối cùng quyết, nhãn thần sáng tỏ nói ra, lưỡng nghi sinh tứ tượng trận là có hai cái trận nhãn, phá hủy trận nhãn nhóm chúng ta liền có thể ra ngoài. Nguyên Mẫn dùng sức gật đầu một cái, tìm trận nhãn. Nói chân đạp thiên cương, bấm ngón tay ở trong trận đi lại bắt đầu. Đồng thời, Nô Tuấn nhãn thần có chút ngưng tụ, trong mắt phảng phất xuất hiện một tấm bát quái đồ, trong nháy mắt đem toàn bộ thuyền lâu đại sảnh chia cắt thành vô số khối vụn. Tìm một lát, một âm một dương hai cái trận nhãn xuất hiện hắn trong mắt, không khỏi làm Nô Tuấn khẽ giật mình. Trận nhãn là mái nhà tu cầu, còn có một cái là Niệm nô. Nguyên Mẫn lập tức dừng lại bước chân, trong tay bóp cái hoa sen, hướng phía đỉnh đầu chỉ đi, một cái đồng tiền tranh một tiếng theo trong tay háo bay ra, bắn về phía mái nhà hoa bóng. Đạo nhân sắc mặt ngưng tụ, tay phải vung lên, tích một tiếng đem đồng tiền đánh trật, chui vào mái nhà tường gỗ phía trên. Đúng lúc này, Song Di tâm ngoan thủ lạt một đao hướng phía Niệm nô cổ vượt qua, đạo nhân thấy thế, lại lần nữa lao ra hai đạo thanh khí, đưa nàng bước lui ra ngoài. Lúc này, Nô Tuấn đã mang tới quyền sáo, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, ta tìm tới phương pháp phá trận. Vừa mới mắt nhìn đỉnh đầu biến mất không thấy gì nữa đồng tiền, nhường Nô Tuấn bừng tỉnh, không cần để ý tới trận nhãn, trận pháp này là không trọn vẹn. Trời là dương, đất là âm, chỉ cần đem trên dưới tấm ván gỗ đập phá, trận pháp tự nhiên là phá. Đang khi nói chuyện, hắn đông nhiên một quyền đánh tới hướng sàn nhà, ánh lửa khởi, trong nháy mắt bảy khắp nửa tầng. Hưng hực liệt diễm bên trong, một cái hỏa phượng đằng không mà lên, đem hắn bóng người nuốt hết trong đó. Vang một tiếng vang qua đi, cả lầu thuyền rung động dữ dội một cái, thân thuyền bỗng nhiên nghiêng, cái bàn bài trí trên mặt đất nằm vật xuống người tất cả đều hướng phía cửa ra vào chửa xuống mà đi. Đạo nhân ăn giật mình, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng, nguyên thần đỗng nhiên bộc phát ra một trận mặt trời quang mang mấy liệt, chập chỉ thành kiếm, một cỗ kiếm ý bỗng nhiên giáng lâm tại hắn nguyên thần phía trên. Theo sát lấy, tại mọi người thần sắc kinh hoàng bên trong, đạo nhân đã theo niệm nô đỉnh đầu bay ra, chập chỉ thành kiếm hướng phía Nguyên Mẫn điểm tới. Nguyên Mẫn muốn trốn tránh, lại phát giác trong mắt đạo nhân hành động không gì sánh được chậm chạp, phảng phất hắn tùy tiện một bên thân liền có thể né tránh. Nhưng mình căn bản không cách nào động đậy, căn bản né tránh một kiếm kia. Nguyên lai là một kiếm này đã nhanh đến cực hạn, thân thể của hắn đã cùng chính không lên tư duy, bởi vậy mới cảm giác một kiếm này không gì sánh được chậm chạp. Đối mặt cái này nhanh như lưu tinh một kiếm, Nguyên Mẫn trong lòng sinh không tự chủ được ra một cố ý tuyệt vọng, dưới tuyệt cảnh, trên thân tản mát ra một đạo Phật quang, làm ra sau cùng vùng vây dây chết. Ngay tại Nguyên Thần chi kiếm sắp chạm đến hắn ngực thời điểm, bỗng nhiên, một cái ngân châm theo hỏa diễm bên trong bắn ra, tinh chuẩn trúng đích niệm nô mi tâm. Thiên tuyệt địa diệt, thần về mệnh cung. Theo Ngô Tuấn thanh âm vang lên, đạo nhân Nguyên Thần bị một cố lực lượng cưỡng ép nâng đỡ ở, hấp lực cường đại đem hắn hít vào mà quay về, trong nháy mắt hút vào niệm nô mệnh cung bên trong. Cùng lúc đó, Ngô Tuấn theo hỏa diễm bên trong đi ra, cất bước đi tới niệm nô trước người, một châm hướng phía nàng nghe hoàn cung đâm vào. Niệm nô thân thể kịch liệt run lên, mở miệng phát ra một tiếng nam nhân tiếng giống, theo sát lấy liền sắc mặt tái nhợt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngô Tuấn có chút nhẹ nhàng thở ra, đem châm từ trên thân niệm nô rút ra, nhìn xem bùng ngục cùng ngục đi lên mạng nước, không ngừng chìm xuống thân thuyền, nói ra, nhảy thuyền đi. Nguyên Mẫn vừa mới tại Quỷ Môn Quan đi về trước một lần, toàn thân đại hãn thở dốc một hơi, tiếp lấy một mặt lo lắng hét lớn, nhóm chúng ta không biết bơi nước à? Ngô Tuấn đông nhiên kịp phản ứng, linh quang lóe lên nói, ôm lấy cái bản sẽ phiêu bắt đầu. Nguyên Mẫn dùng sức gật đầu một cái, tiếp lấy lân cận ôm lấy một cái bàn thấp, chạy đến bong tàu trên ra sức nhảy lên, phù phù một cái nhảy vào trong nước. Một lát sau, mấy đạo bóng người tuần tự xuất hiện ở trong khoang thuyền, chỉ huy sứ Tạ Ngọc Dung cùng Liêu Tùy Vân thình lình xuất hiện. Tạ Ngọc Dung quét mắt buồng nhỏ trên tàu, lập tức tiến lên, một cái tay bắt lấy Ngô Tuấn, một cái tay khác lân cận bắt lấy Niệm Nô, thả người nhảy lên, trong nháy mắt về tới trên bờ. Tại Ngô Tuấn có chút nghĩ mà sợ vẻ mặt, hôn mê nho sinh nhóm vô luận sinh tử, lần lượt bị ném về tới trên bờ. Theo sát lấy, một cái hình dung giả mua đạo nhân đi tới Ngô Tuấn bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, Tam hoàng tử đây, bên trong tại sao không có Tam hoàng tử? Ngô Tuấn lấy lại tinh thần, tiếp theo tại trên mặt nước tìm một lát, rồi ngón tay hướng về phía một cái ung ngục cùng ngục nổi lên địa phương, ở nơi đó. Lão đạo thả người nhảy lên nhảy vào trong nước, theo sát lấy một cỗ sóng nước phóng lên tận trời, đem ôm bản thấp Tam hoàng tử Nguyên Mẫn bắt đi lên. Nguyên Mẫn hẹ phun ra một ngụm nước đến, một mặt u hoán nhìn về phía Ngô Tuấn, ngươi không phải nói ôm cái bản sẽ phiêu đi lên, vì cái gì ta một mực chìm xuống dưới, căn bản không hướng trên phiêu. Ngô Tuấn trên mặt hoang mang quét về hắn trong tay bàn gỗ. Trong nháy mắt phát hiện nguyên do, đại khái là bởi vì cái này cái bàn dùng chính là châm hương. Nguyên Mẫn mắt nhìn xui xẻo Nguyên Mẫn, Ngô Tuấn trên mặt đồng tình chật chật hai tiếng. Cái này ra hỏa cũng quá xui xẻo, tiện tay chảo một cái liền bắt được châm hương chế tạo cái bàn, mà lại cái này châm hương năm còn rất đủ, xuống vào trong nước căn bản sẽ không nổi lên. Trong vòng một ngày liên tục sạc hai nước động, vị này hoàng tử hiển nhiên là chính xác kỹ nước a. Tạ Ngọc Dung khẽ nhíu mày nhìn về phía hắn, hỏi chuyện gì xảy ra, vì sao thuyền đột nhiên liền chìm, trong thuyền đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngô Tuấn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, có cái đạo sĩ phụ thân trên người niệm nô, muốn ám sát hoàng tử, tra một chút là ai đem Tam hoàng tử dẫn tới, hẳn là có thể tra được manh mối. Nguyên Mẫn bên cạnh lão đạo đấy mắt hiện lên một vòng sát cơ nồng đậm, nói ra, bệ hạ mệnh ta bảo vệ Tam hoàng tử, việc này giao cho ta đi thăm dò. Nguyên Mẫn há to miệng, trong mắt chảy ra một tia xoắn xuýt, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra, Tư Ma Bân, thiếp mời là hắn cho ta. Chương 57, Tống Trung. Chương 57, Tống Trung. Tư Ma Bân là Tam hoàng tử Nguyên Mẫn bằng hữu, Tư Mã thế gia con thứ. Từ nhỏ cùng Nguyên Mẫn cùng nhau lớn lên, hai người tương giao tâm đầu ý hợp. Biết được là hắn cho thiếp mời, mọi người tại đây lộ ra khác nhau thần sắc, không hẹn mà cùng hướng phía Song Di nhìn lại. Tư Mã gia thế mà liền Lý gia trưởng nữ đều muốn cùng một chỗ giết, tứ đại thế gia đây là nội chiến a. Song Di cao mày, biểu lộ hơi có vẻ nặng nề mà nói, việc này tất có kỳ quặc, chớ có bên trong tặc nhân gian kế. Nàng Lý gia cùng Tư Mã gia là minh hữu, nếu là Tư Mã gia độc thủ, nàng trước đó không có khả năng không thu được phong thành, ám sát Tam hoàng tử nơi hơn không nên tuyển tại Huyền Thải Các. Mà lại từ Tư Mã Bân xuất thủ dụ dỗ Tam hoàng tử trên hoa thuyền, trọng đại như thế sơ hở, vô luận thành bại, Tư Mã gia tất nhiên cũng chạy không thoát liên quan. Nàng thực tế khó mà tưởng tượng Tư Mã gia sẽ làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Liêu Thủy Vân mắt nhìn mọi người tại đây, thở dài một tiếng phá vỡ hơi có vẻ nặng nề không khí, một mặt sầu lo mà nói, đầu tiên là Huyền Thải Các, sau là Tư Mã gia, xem ra bọn này tặc tử là quyết tâm phải giá họa tứ đại thế gia. Bất quá, Tư Mã Bân vẫn là phải tra, cũng có thể từ trên người hắn tìm tới nhiều liên quan tới tặc nhân manh mối. Nói hắn đông nhiên lưu ý đến Ngô Tuấn bên hông Xuân Thu Bút, không khỏi dừng lại, trên mặt lộ ra một tia động dung. Ngô Tuấn đối với những này triều đình nội bộ tranh đấu cũng không cảm thấy hứng thú, cẩn thận cho Niệm Nô đem xem mạch, nói ra, hồn phách của nàng đã ổn định lại, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Sau đó ngửa mặt lên nhìn về phía Song Di, biểu lộ nghiêm túc mà nói, ta chỉ hết. Song Di, Liêu Tùy Vân. Một trận trong yên tĩnh, một cái đầu đỉnh đồng tử bùi tóc thư đồng đi tới, nhìn lướt qua mọi người tại đây, mở miệng hỏi, vị nào là Ngô Tuấn công tử, ứng tiên sinh có lời mời. Nô Tuấn quay mặt nói, đúng là ta, ứng tiên sinh phái ngươi tới lấy Xuân Thu Bút sao? Nô công tử mời. Thư đồng cười cười, chỉ hướng cách đó không xa đỗ xe ngựa, công tử mời lên xe. Nô Tuấn nghĩ nghĩ, đi theo thư đồng leo lên xe, bị xe ngựa chở chậm rãi đi xa. Liêu Thủy Vân nhìn qua xe ngựa đi xa, nói ra, chúng ta trong nha môn mới tới vị này thái y không đơn giản à? Tạ Ngọc Dung ngừ một tiếng, cũng không giải thích, tiếp lấy tiếp tục hướng Tam hoàng tử bọn người hỏi thăm về trong thuyền hoa chi tiết. Một bên khác, Nô Tuấn bị xe ngựa kéo đến một chỗ lân cận quốc tử giám trong trạch viện. Tại một gian trong thư phòng gặp được vị kia ứng tiên sinh. Vừa mới gặp mặt, Nô Tuấn cũng cảm giác người này có chút quen mắt, cẩn thận tại hắn mặt tái nhợt trên đại lượng một trận, trong nháy mắt nhận ra hắn là đi tìm tự mình xem bệnh bệnh nhân, lên tiếng nói, nguyên lai ngươi chính là vị kia người xưng tính toán không bỏ sót ứng tiên sinh. Ứng Như Long cười nhạt một tiếng, trên đời này nào có ai là tính toán không bỏ sót, ta bất quá là so người khác nhiều biết rõ một ít chuyện, quen thuộc làm nhiều một chút chuẩn bị mà thôi. Nô Tuấn mang theo một tia hoài nghi nhìn về phía cái này tin tức chạy người có quyền, lấy xuống Xuân Thu bút nói, vậy cái này cái bút lại là chuyện gì xảy ra, ngươi đem nó đưa lên Hoa Thuyền lại là vì cái gì, để cho ta lấy nó cứu Tam hoàng tử. Cảm nhận được Nô Tuấn ánh mắt, Ứng Như Long bất đắc dĩ cười một tiếng, ta không có ngươi nghĩ như vậy liệu sự như thần, nếu là trước đó biết rõ Tam hoàng tử hội ngộ thứ, ta tất nhiên sẽ ngăn cản. Về phần cái này Xuân Thu bút, xem ra nó đối ngươi rất là ưa thích, vậy liền vẫn là từ ngươi đến đảm bảo nó đi. Tam hoàng tử gặp chuyện sự tình ta mà biết không rõ, có thể nói cho ta một chút trong đó chi tiết sao? Nô Tuấn gật gật đầu, tổ chức một cái tiếng nói, đem vừa mới trên mặt thuyền hoa phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Ứng Như Long nghe xong, không khỏi có chút lắc đầu, thâm thúy đôi mắt nhìn qua Nô Tuấn, hỏi, ngươi cảm thấy việc này là tứ đại thế gia làm sao? Nô Tuấn vui lên, tứ đại thế gia không có như thế xuẩn, nếu thật là bọn hắn thật như thế không kiêng nể gì cả, đó chỉ có thể nói Lao Hoàng đế đã mất đi đối triều đình trường khống, cái này Giang Sơn đại khái lập tức liền muốn đổi chủ. Ứng Như Long hài lòng mà nói, Tiêu Ngạn tổ ngươi thấy thế nào? Nghe được hắn xưng hô, Nô Tuấn lập tức lộ ra một cái thụ dụng biểu lộ, phân tích nói, theo ta thấy đến, trong chuyện này có ba người khả năng cùng việc này liên quan. Theo thứ tự là Tam hoàng tử bên người Lão Đạo, còn có Bắt Yêu người chỉ huy sứ Liêu Tùy Vân, Tạ Ngọc Dung. Ứng Như Long nhãn thần hơi động một chút, mang theo kinh ngạc mà nói, vì sao là bọn hắn ba người? Nô Tuấn nói, Lão Đạo nói phụng mệnh bảo hộ Tam hoàng tử, lý thuyết thời khắc đi theo bên cạnh hắn mới đúng, kết quả chờ xảy ra chuyện về sau mới khoan thai tới trưởng, cái này rất đáng được hoài nghi. Ứng Như Long gật đầu nói, không tệ, Càn Nguyên đạo nhân xác thực đáng giá hoài nghi, kia Liêu Tùy Vân đâu? Nô Tuấn nói, lúc ấy là hắn tay háo hất lên, đem ta cùng Tam hoàng tử đưa đến trên mặt thuyền hoa, nhưng hắn nhưng không có cùng chúng ta cùng nhau lên thuyền, hoàn toàn không cân nhắc Tam hoàng tử độc thân một người có thể hay không gặp được nguy hiểm, cái này cũng không quá hợp lý đi. Ứng Như Long hơi có chút hoảng hốt, ngươi nói là hắn dùng hai tay háo thanh phong đem ngươi đưa đến trên mặt thuyền hoa? Nô Tuấn gật đầu, không sai, lúc ấy ta cũng không có phát giác cái gì không đúng, còn tưởng rằng gặp lòng nhiệt tình người qua đường á, nhưng hiện tại xem ra lại cảm giác hắn là cố ý muốn đem tự mình hái sạch sẽ đồng dạng. Ứng Như Long một trận túi đầu trầm tư, một lát sau ngửa mặt lên nói, kia Tạ Ngọc Dung đây, vì sao ngươi sẽ hoài nghi đến trên đầu nàng? Nô Tuấn nhãn thần run lên, thần sắc trịnh trọng mà nói, Tạ Ngọc Dung dụng tâm nhất là hiểm ác, là cái người đều có thể nhìn ra y thuật của ta siêu phàm nhập thánh, nàng lại đem ta phái đi điều tra tin tức, rõ ràng chính là muốn hại chết ta. Sau khi ta chết, liền rốt cuộc không người có thể vì các ngươi những này đại hạ trụ cột chữa bệnh, cái này chẳng phải tương đương với không đánh mà thắng tan rã đại hạ? Ba. Ứng Như Long toát ra một trán dấu chấm hỏi, kinh ngạc nhìn Nô Tuấn một lát, mở miệng nói ra, ta chợt phát hiện, ngươi ra mặt này quả thật là nhân gian trí bảo, có thể ngăn cản thánh nhân một kích. Nô Tuấn trừng trừng mắt, cảm giác cái này hỏng bét lão đầu tử rất hư, nhưng xuất phát từ một cái y sư chức nghiệp đạo đức, vẫn là nho nhã hiền hòa khuyên nhủ, bệnh của ngươi lại nghiêm trọng, vẫn là để ta xem một chút đi, nếu không ngươi không bao lâu liền sẽ bại não. Ứng Như Long đông nhiên nhãn thần sáng lên, hỏi, ngươi nói cái này bại não, lúc phát tác là loại nào triệu chứng? Nô Tuấn hơi sững sờ, ách, chủ yếu là hành động khó khăn, tư thế dị thường, trí lực rất thấp, chứng động kinh, ăn nói linh tinh, cử chỉ dị thường chờ đã. Ứng Như Long trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, bệnh này chứng rượu cực kỳ a. Nô Tuấn nhìn xem cái này hỏng bét lao đầu tử, chỉ cảm thấy hắn chẳng biết tại sao, không khỏi nói ra, ngươi bây giờ đã có chút phát bệnh dấu hiệu, thật không cần ta thay ngươi buộc mấy châm. Ứng Như Long nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, ngay sau đó liền thanh âm khẽ run cao giọng la lên bắt đầu, đầu, tiễn khách. Thư Đồng lúc này vừa mới pha trà ngon, bưng nước trà đi đến cửa ra vào, trên mặt nghi ngờ nhìn về phía Ứng Như Long nói, lao ra, nô công tử không phải vừa tới sao, hiện tại liền tiễn khách. Tiễn khách. Ứng Như Long hung hăng trừng mắt về phía chính mình cái này sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện Thư Đồng, thầm nghĩ ngươi lại không tiễn khách, đợi chút nữa sẽ phải cho nhà ngươi láo ra tống trung. Chương 58, Hắc thị. Chương 58, Hắc thị. Về đến trong nhà, Nô Tuấn đang nghĩ ngợi buổi chiều không có việc gì, muốn hay không đi đến Hắc thị dạo chơi, đại trên một chút dược tài trở về. Mới vừa vào cửa, liền thấy Tần Nguyệt Nhi ngay tại trong đại sảnh lật xem thư tịch, không khỏi liền sắc mặt đại biến. Nguyệt Nhi cô nương, ngươi chúng ta? Tần Nguyệt Nhi ngẩng mặt, mang theo nghi hoặc mà nói, không có a. Nô Tuấn nửa tin nửa ngờ nói, không chúng ta ngươi đọc sách. Tần Nguyệt Nhi lập tức lộ ra một bộ im lặng bộ dáng, thở dài nói, ta đang nhìn trong nha môn sửa sang lại hồ sơ, viết loạn thất bát tao, căn bản là nhìn không ra đầu mối gì. Nô Tuấn có chút nhẹ nhàng thở ra, đi đến trước cầm lấy hồ sơ lật xem, một bên nói ra, không có gì khó hiểu a, Miêu Yêu Tiền Bà, ngụy trang thành nha dịch lẫn vào Bắt Yêu người nha môn, hồ sơ trên hắn là độc thân một người, trong nhà không có vợ con, duy nhất yêu thích chính là đi gánh hát nghe hát. Khám nghiệm tử thi Hồng Phương, 50 tuổi, trong nhà có một thê tử, là theo gánh hát bên trong chuộc về kỹ nữ. Hai người này cũng ưa thích trà trộn tại gánh hát viện chỗ, đại khái nơi đó là bọn hắn chắp đầu địa phương đi. Tần Nguyệt Nhi cau mày nói, không đúng sao, bọn hắn cùng ở tại Bắt Yêu người nha môn người hầu, vì sao muốn đi gánh hát chắp đầu, cái này chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Nô Tuấn nói, nếu như hai người bọn hắn giao tình mật thiết, bại lộ một cái khác rất có thể bị liên lụy ra. Nhưng gánh hát liền không đồng dạng, nam nhân à, yêu thích đều không khác mấy, đi loại kia địa phương đụng đầu, coi như bị người nhìn thấy cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Tần Nguyệt Nhi nhãn thần run lên, nơi đó đồ ăn rất ăn ngon không? Nô Tuấn có chút lật lên xem thường, chửi bậy nói, trong đầu ngươi là không tiến vào thèm trùng, trừ ăn cơm ra, nam nhân lại không thể có điểm khác yêu thích sao? Đang nói, Nô Tuấn đột nhiên chú ý tới hồ sơ trên một nhóm chữ nghĩa, không khỏi có chút dừng lại, à, bọn hắn thường đi nhà kia Hồng Tụ Chiêu, lão bản gọi Liên Hương. Tần Nguyệt Nhi lông mày nhíu lại, nói, ngươi biết rõ nàng? Nô Tuấn gật đầu, cái này Liên Hương cùng Huyễn Thải Các Song Di là hảo hữu, còn đưa qua nàng đàn hương, ách, hôn dụng tóc cái chủng loại kia. Tần Nguyệt Nhi túi đầu trầm tư nói, có cái tầng quan hệ này, tiền ba có thể nhận biết Niệm Nô cũng liền không kỳ quái, chỉ cần đi theo Liên Hương bên người, liền có cơ hội tiếp cận Niệm Nô xuống tay với nàng, ta cái này đi đem Liên Hương bắt. Nô Tuấn mắt nhìn Tần Nguyệt Nhi, nói ra, nếu là ta không có đoán sai, Liên Hương hẳn là đã sớm chạy, bắt yêu người trong nha môn địch ta khó phân biệt, sớm đã không có cái gì bí mật có thể nói. Tần Nguyệt Nhi thân thể run lên, trợn tròn mắt hành nói, trong nha môn còn có những thám tử khác. Nô Tuấn gật đầu, đây là nhất định, nếu là trong nha môn không coi ô dù, hai người bọn hắn làm sao có thể ẩn tàng đến nay. Tần Nguyệt Nhi vẻ mặt buồn thiu, cau mày nói, nếu là dạng này coi như gặp, ngươi có biện pháp đem thám tử từng cái tìm ra sao? Nô Tuấn lực bất tòng tâm nói, cái này khó làm, địch nhân có khả năng đã làm được chỉ huy sứ cấp bậc chức quan, trừ phi chuyên môn thành lập một cái có tiền trạm hậu tấu quyền lực điều tra tiểu tổ, nếu không tra được đến khẳng định khó khăn trùng điệp. Lúc này, Hiệp Khôi theo ngoài cửa đi ra, nói ra, chủ ý này không tệ, ta sẽ hướng bệ hạ đề nghị. Kỳ thật Hoàng Thành Ti bên trong từng có qua một cái chuyên môn phụ trách giám sát nội bộ tất cả nha cửa ra vào cơ cấu, bởi vì công sở ở vào Hoàng Thành Đông, cho nên lại gọi Đông Sưởng. Như Đông Sưởng mở lại, hiền chất ngươi ngược lại là cái hán công nhân tuyển tốt. Nói, trên mặt mong đợi hướng phía Ngô Tuấn trông lại. Ngô Tuấn gương mặt hung hăng vừa rút, ngoài cười nhưng trong không cười nói, bá phụ nói đùa, ta một cái mao đầu tiểu tử, đây để ép được mấy cái kia chỉ huy sứ, nếu quả thật muốn chọn hán công, ta cảm giác vẫn là bá phụ ngươi càng thêm phù hợp. Hiệp Khôi cười nói, ta sẽ chỉ chém chém giết giết, loại này cần động não sự tình ta lại làm không được, vẫn là để bệ hạ khác nhắm người tuyển đi. Nói xong, đem trong tay mũ rộng vành hướng trên đầu một mang, hổ hổ sinh phong sải bước đi ra ngoài. Nô Tuấn đơn giản ăn xong bữa cơm trưa, cùng Tần Nguyệt Nhi cùng đi đến ngoài thành, tìm kiếm lên ở vào kinh ngoại ô hát thị. Hai người tìm nửa ngày, liền cái bóng người cũng không có tìm được. Nô Tuấn có chút đáng buồn bực mà nói, ngươi xác định hát thị ở chỗ này sao? Tần Nguyệt Nhi có chút không xác định mà nói, hồ sơ trên viết là thành đông vùng ngoại thành, cũng có thể là đã đổi địa phương. Nô Tuấn khẽ thở dài một cái, hối hận không có tìm cái người biết chuyện hỏi một chút. Đang lo lắng thời điểm, đột nhiên một cái quẳng xuống thân ảnh quen thuộc ánh vào hắn tầm mắt, không khỏi làm tinh thần hắn có chút hoảng hốt, lập tức mở miệng hô, Lao Hứa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lao Hứa không nhanh không chậm hướng phía bên này đi tới, mắt nhìn Ngô Tuấn, nói ra, à, là ngươi tiểu tử à? Vài ngày trước ta kinh thành thân thích tìm cho ta phần sống, bao ăn bao ở, một tháng 10 lượng bạc, dưới tay còn trông coi 400-500 người. Ta nghe xong còn có cái này chuyện tốt, lập tức liền thu dọn bọc quần áo chạy tới. Ngô Tuấn một mặt giật mình mà nói, còn có loại chuyện tốt này, đến tột cùng là cái gì việc phải làm à? Lao Hứa khuôn mặt đầy nếp nhăn trên nở nụ cười, xem mộ địa. Nô Tuấn. Bó tay rồi một lát sau, Nô Tuấn tiếp lấy hỏi, vậy ngươi không hảo hảo xem ngươi mộ địa, chạy nơi này tới làm cái gì? Lao Hứa hài lòng nhìn xem Nô Tuấn buồn bực biểu lộ, ha ha cười nói, gần nhất mộ địa bên trong không đến cái gì mới hộ gia đình, ta trong lúc rảnh rỗi điêu cái tượng Phật, nhìn xem có thể hay không cầm tới trên chợ đen bán cái giá tốt. Nô Tuấn con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, ngươi biết rõ hát thị ở đâu? Lao Hứa nhàn nhạt gật đầu, nói ra, hai người các ngươi cũng đi hát thị a, cùng một chỗ đi. Nói theo trên đường lớn rẽ ngang, hướng phía trên núi đi đến. Không bao lâu, Lao Hứa dẫn hai người tới một cái sơn động. Đi qua hẹp dài đường hầm, trước mắt rộng mở trong sáng, nguyên lai là một cái rộng rãi hẻm núi. Trong hạp cốc trên đất bằng, có đủ loại màu sắc hình dạng quán nhỏ, cực kỳ giống một cái phiên chợ. Bất quá cùng phổ thông phiên chợ khác biệt, rất nhiều chủ quán cùng người đi đường đều mang mặt nạ, hoặc là đem khuôn mặt biến mất tại áo choàng bên trong, tựa hồ không muốn để cho người thấy rõ diện mạo. Lao Hứa tìm cái đất trống, đem bỏ quần áo trải rộng ra, ngồi trên mặt đất. Tiếp theo từ trong ngực móc ra một tôn bao vây lấy vải đỏ pho tượng, nói ra, các ngươi đi mua đồ vật đi, ta ở chỗ này liền tốt. Nô Tuấn gật đầu, mang theo Tần Nguyệt Nhi tại phiên chợ trên bắt đầu đi dạo. Không bao lâu, Nô Tuấn dùng một bình giải độc đan đổi được mình muốn đồ vật, không khỏi tâm tình thật tốt. Đang muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên một cỗ dị hương chui vào mũi miệng của hắn, Nô Tuấn có chút sững sờ, xoay mặt nhìn lại, phát hiện là có người đốt lên một cái đàn hương, tại hướng người mua chào hàng đàn hương công hiệu. Nô Tuấn ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ, nhẹ nhàng lôi kéo Tần Nguyệt Nhi cánh tay, nhỏ giọng nói ra, ngươi xem cái kia bán hương, hắn bán là liên hương đưa cho Song Di cái chủng loại kia an thần hương, loại này hương không tốt lắm chế tác, lần theo manh mối này có thể tìm tới liên hương. Chương 59, du lịch thắng địa. Chương 59, du lịch thắng địa. Bán an hồn hương người kia toàn thân cũng bao phủ tại áo choàng bên trong, tựa hồ rất sợ bị người nhận ra thân phận, trên mặt còn mang theo một tấm con thỏ mặt nạ. Tần Nguyệt Nhi mắt nhìn người kia, rất nhanh thu hồi ánh mắt, giả bộ như hứng hờ bộ dạng, bên trong miệng lại nói ra, một lát ngươi về nhà trước, ta đi theo dõi người này, xem hắn sẽ đi chỗ nào. Nô Tuấn khẽ lắc đầu, ta nghĩ không cần, người này là Hàn Sơn tự bên trong hòa thượng. Tần Nguyệt Nhi sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía Nô Tuấn. Trên người hắn mùi đàn hương rất đậm, hẳn là cả ngày vân hương bố trí, thời gian dài hun loại này hội dân hương dụng tóc, ngoại trừ hòa thượng không người cả ngày dùng. Mà lại hắn hai chân có chút dị dạng, hẳn là từ nhỏ ngồi xuống tạo thành, mấu chốt nhất chính là Lô Tuấn phân tích người kia trên người manh mối, đột nhiên nhịn không được vui lên, hắn mặc chính là tăng giày. Tần Nguyệt Nhi ánh mắt xéo qua quét qua, quả nhiên thấy người kia áo choàng phía dưới lộ ra một đôi tăng giày, không khỏi lộ ra một cái mỉm cười, hòa thượng này thật đúng là chủ quan. Lô Tuấn gật đầu, nhìn không quá thông minh bộ dạng, bất quá hắn ẩn tàng tướng mạo, tất nhiên là trộm trong chùa hương ra bán. Đi Hàn Sơn tự xác nhận một cái, liền biết hắn cùng Liên Hương phải chăng có liên quan rồi. Vừa vặn trước đó Kim Tiềm tiểu hòa thượng mời ta đi làm khách, chúng ta đi trước một bước đi Hàn Sơn tự, miễn cho đánh cỏ động rắn. Tần Nguyệt Nhi ừ nhẹ một tiếng, đi theo Ngô Tuấn cùng một chỗ đi ra ngoài, đi ngang qua hòa thượng bên người, Ngô Tuấn cong ngón búng ra, một làn khói bụi bay xuống tại hòa thượng trên thân. Không bao lâu, hai người ra sơn cốc, đi tới Hàn Sơn tự bên trong. Thông bẩm về sau, Kim Tiềm tự mình nên đón ra. Kim Tiềm một thân màu trắng tăng y liễu, ngây ngô mang trên mặt an lành nụ cười, gặp Ngô Tuấn, một tay làm Phật lễ, A Di Đà Phật, nô cư sĩ đại giá quang lâm, tiểu tăng không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Ngô Tuấn mắt nhìn cái này anh tuấn tiểu hòa thượng, cười nói, đại sư khách khí. Kim Tiềm cười tiến lên, bắt lấy Ngô Tuấn tay hướng một gian Phật đường đi vào trong đi, một bên không kịp chờ đợi nói ra, những ngày này ta điêu ra một tôn Phật tổ pháp tướng, đang muốn thỉnh Ngô cư sĩ chỉ điểm, không nghĩ tới ngươi lập tức liền tới, mau tới giúp ta chỉ ra chỗ sai một hai. Ngô Tuấn nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái. Trước đó ở ngoài thành gặp mặt lúc, Kim Tiềm tiểu hòa thượng mời qua tự mình cùng hắn cùng một chỗ quan tượng Phật tổ di cờ pháp tướng, hắn sẽ không thật cho lấy ra a? Ngô Tuấn lòng tràn đầy kinh ngạc đi theo Kim Tiềm đi vào Phật đường, gặp bàn thờ trên bày ra một tôn ngọc thạch điêu khắc tượng Phật ngày thường một bộ nữ tướng. Thân trên rối tung tăng ý ỉa, nửa mình dưới là một cái bảy cánh hoa sen quần, tay nắm một chùm hoa sen, tản mát ra một cỗ an lành từ bi chi ý, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ không hài hòa cảm giác. Nô Tuấn đánh giá tượng Phật, có chút sợ hãi thán phục mà nói, tốt một tôn đại từ đại bi pháp tướng, Kim Thiềm đại sư Phật pháp cao thâm, để cho người ta khâm phục a. Kim Thiềm lại cười nói, tiểu tăng ngu dốt, kém xa cư sĩ diệu thủ Phật tâm, chỉ tiếc lan nhược tự đã hủy, vô duyên nhìn thấy Phật tổ a cờ pháp tướng, nhường tiểu tăng rất có vài phần tiếc nuối. Nô Tuấn nghe được hắn nhắc lên lan nhược tự, không tự chủ được vui lên, nói ra, nói tới lan nhược tự, kia chùa miếu kỳ thật cũng không hề hoàn toàn tổn hại. Kim Thiềm sửng sốt một chút, tiếp lấy mừng rỡ mà nói, thật chứ? Nô Tuấn lừ một tiếng, ừm, còn thừa lại một cái cửa lớn. Kim Thiềm, trước đó yêu hoàng tự bạo yêu đan, uy lực to lớn đem toàn bộ Bạch Vân Sơn toàn bộ nuốt hết, lan nhược tự bất hạnh ngay tại trong đó, hiện tại chỉ còn một cái cửa lớn, lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại hố sâu bên dưới. Đẩy cửa đi vào, tiến lên một bước chính là vực sâu không đáy. Nô Tuấn mỗi lần gặp cũng nhịn không được cảm thán cái này kỳ quan thần kỳ, nhiều lần cũng sinh ra đem nó làm du lịch thắng địa ý nghĩ. Kim Thiềm nhìn một chút một bộ treo chọc thần thái Ngô Tuấn, không khỏi lộ ra cái nụ cười bất đắc dĩ, cư sĩ quả thật cùng Tuệ Khả nói, là cái diệu nhân. Ngô Tuấn thu hồi nụ cười, nói ra chuyến này ý đồ đến, hỏi thăm về liên quan tới An Thần Hương sự tình. Kim Thiềm nghe xong, lông mày không khỏi có chút nhăn lại, nói ra, An Thần Hương chính là xuất từ tay ta, giao cho biết tăng tuệ viên chi thủ, nhường hắn phân cho trong chùa đệ tử sử dụng, ta đi đem hắn gọi tới, hỏi thăm một cái hắn phải chăng đem tặng cùng qua người nào. Nói xong đi ra cửa bên ngoài, hướng một cái hòa thượng phân phó hai câu, nhường hắn đi đem tuệ viên gọi. Không bao lâu, một cái hơn 30 tuổi bộ dáng hòa thượng đi đến, hô hấp có vẻ hơi lộn xộn, mắt nhìn Kim Thiềm, cung kính hành lễ nói, sư thúc gọi đến đệ tử tới, không biết là có chuyện gì. Kim Thiềm trên thân toát ra một trận kim quang, như bạch ngọc dung nhan trang nghiêm, Phật đa hiện thế, làm cho lòng người sinh kính sợ, chậm rãi mở miệng tuân hỏi, tuệ viên, ta đến hỏi ngươi, có thể từng có nữ thí chủ đến đây trong chùa miếu đòi hỏi qua An Thần Hương. Tại Kim Thiềm dưới áp lực, tuệ viên hai đầu gối quỳ gối trên bồ đoàn, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, túi thấp đầu nói ra, xác thực như sư thúc lời nói, một tháng trước có cái nữ thí chủ hướng bần tăng đòi hỏi An Thần Hương. Kia nữ thí chủ gọi là Liên Hương, là ta chùa miếu bên trong khách hành hương, mỗi tháng đều sẽ tới trong chùa dâng hương cầu phúc, bần tăng nhìn nàng tâm thành, liền tặng cùng nàng một chút. Nô Tuấn kéo ra cái mũi, ở trên người hắn đã hỏi tới tự mình thuốc bột hương vị, không khỏi chợt chợt nói, vừa mới trên chợ đen bán hương người kia chính là ngươi à? À, đại sư ngươi cái này sắc mặt là túng dục quá độ biểu hiện à, thân là người xuất gia, hẳn là tiết chế một điểm mới là à. Tuệ viên sắc mặt có chút biến đổi, nói ra, thí chủ ngươi sao có thể bỗng dưng âu người trong sạch, cái gì hắc thị? Bần tăng không biết. Kim Thiềm mí mắt có chút đè xuống, trong mắt bắn ra một đạo Phật quang, ngươi nói láo. Tại pháp nhãn của ta phía dưới, tất cả nói dối cũng không cách nào ẩn trốn, tuệ viên ngươi vẫn là chi tiết bàn giao cho thỏa đáng. Tuệ viên sắc mặt có chút trở nên hơi trắng bệnh, cắn răng, nhắm mắt nói, đệ tử không biết. Kim Thiềm nhìn thoáng qua tuệ viên, bờ môi đóng mở, trên mặt thương xót niệm lên kinh văn, như là ta nghe, từ bi ra hữu, làm cho tâm bất loạn, là người cuối cùng lúc, tâm không điên đảo, có thể vãng sinh cực lạc. Theo Kim Thiềm tiếng tụng kinh vang lên, vô số Phật ấn từ trên người hắn bay ra, lượn lờ toàn bộ Phật đường. Tuệ viên trên mặt lộ ra một tia giấy rủa, rất nhanh biến thành sám hối chi sắc, im lặng chảy ra hai hàng nước mắt. Nhìn xem tuệ viên trên thân phát sinh quỷ dị cải biến, Nô Tuấn không khỏi hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói ra, cái này Phật môn công pháp, làm sao cũng tà môn như vậy. Kim Thiềm đưa tới một cái liếc mắt, tiếp lấy tập trung ý chí, tiếp tục chuyên tâm tụng niệm lên kinh. Tại đây trời Phật sướng âm thanh bên trong, tuệ viên phảng phất trùng hoạch tân sinh, biểu lộ trở nên bình hòa xuống tới, sau đó hướng về phía tượng Phật dập đầu cái đầu, một lần nữa đứng lên, thành kính nói, đệ tử nhất thời đi sai bước nhầm, thỉnh Phật tổ rộng lượng đệ tử tội nghiệp. Kim Thiềm dừng lại tụng kinh, hỏi, hiện tại ngươi có thể nguyện nói? Tuệ Viên thở ra một hơi, chật vật gật đầu một cái, thanh âm khô khốc nói ra, An Thần Hương là đệ tử chủ động giao cho Liên Hương, dùng để nhường nghiệm nô rơi vào hôn mê, phối hợp Thiên Phong đạo nhân thi triển nguyên thần phụ thể chi thuật. Chương 60, chiến trường ai? Chương 60, chiến trường ai? Nghe được Tuệ Viên thừa nhận tội của mình, Nô Tuấn không khỏi an giật mình, nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi nói, giống như bắt được một cái cá lớn. Tần Nguyệt Nhi nhãn thần sáng tỏ gật đầu một cái, đuổi theo hỏi, các ngươi vì sao muốn ám sát Tam hoàng tử? Tuệ Viên thở dài, nói ra, đại khái là tại nửa năm trước, ta được mời đi Hồng Tụ Chiêu bên trong là một vị cô nương trừ tà, nhất thời khó kìm lòng nổi, cùng hắn phát sinh quan hệ, từ đây liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phốc. Nô Tuấn phốc phốc vui lên, dẫn tới đám người hướng hắn nhìn lại. Nô Tuấn vội vàng thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, ta chính là cảm giác cái này một phát hai chữ dùng hay lắm, cảm thấy Tuệ Viên đại sư là cái có học chi sĩ, không khỏi vì hắn cảm thấy tức hận, nhất thời khó kìm lòng nổi, mọi người bỏ qua cho. Kim Thiềm mắt nhìn Nô Tuấn, tại trên mặt hắn hoàn toàn tìm không thấy một tia vẻ tức hận, đưa tới một cái ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ, tiếp lấy hướng phía Tuệ Viên nói, nói tiếp đi. Tuệ Viên há to miệng, tiếp tục nói ra, trải qua Liên Hương giới thiệu, ta làm quen Thiên Phong đạo nhân, hắn là nhị hoàng tử Tâm Phúc, hắn cùng ta chí thú hợp nhau, lôi kéo ta đầu nhập vào nhị hoàng tử Nguyễn Kiệt. Tần Nguyệt Nhi thân thể run lên, không dám tin nói, hành thích Tam hoàng tử sự tình, đúng là nhị hoàng tử làm. Tuệ Viên gật đầu, trên mặt hối hận mà nói, nhị hoàng tử hứa hẹn ta, chỉ cần giết chết Tam hoàng tử, các loại đến hắn đăng cơ trở thành tân đế, liền phong ta làm đại đức thánh tăng, toàn bộ Hàn Sơn phương viên trăm dặm cũng ban cho ta làm đạo trưởng. Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không có chịu đựng được dụ hoặc, thực tế thẹn với Phật tổ dạy bảo. Tần Nguyệt Nhi sắc mặt biến ảo mấy lần, thần sắc trịnh trọng hướng Kim Thiềm nói, Kim Thiềm La Hán, can hệ trọng đại, cái này phạm nhân ta muốn dẫn quay về bắt yêu người nha môn, chờ đợi bệ hạ xử lý. Kim Thiềm hai mắt nhắm lại, một trận trầm mặc. Cái này Tuệ Viên chính là bọn hắn Liên Hoa tự xuất thân, bây giờ phạm phải cái này đẩy trời chi tội, nếu là đem thật tướng công chi tại chúng, chẳng khác gì là cho Phật môn thánh địa bôi đen. Nhưng việc đã đến nước này, nếu là lựa chọn bao che cùng hắn, cũng là làm trái Phật tổ dạy bảo. Một lát sau, hắn lần nữa mở mắt, thở dài một tiếng nói, thôi, người các ngươi mang đi đi, Tuệ Viên là tại mí mắt của ta phía dưới phạm tội qua, nếu là bệ hạ truy cứu quản giáo không nghiêm chi tội, tiểu tăng nguyện dốc hết sức gánh chịu. Tần Nguyệt Nhi nghe xong không chần chờ nữa, tiến lên một bước, một đạo chân khí đánh vào Tuệ Viên phía sau lưng, phong bế pháp lực của hắn, phòng ngừa hắn đào thoát, tiếp lấy hướng Ngô Tuấn ra hiệu một cái, áp lấy Tuệ Viên đi ra Hàn Sơn tự. Ra Hàn Sơn tự sân môn, Ngô Tuấn khẽ nhíu mày mắt nhìn Tuệ Viên, hướng Tần Nguyệt Nhi nói, ngươi không phải thật sự định đem hắn mang về bắt yêu người nha môn đi, ta lo lắng hắn chân trước mới vừa đi vào, chân sau liền sẽ chết không rõ ràng. Tần Nguyệt Nhi kinh hắn một nhắc nhở, lập tức nghĩ đến bắt yêu người trong nha môn còn có nội ứng sự tình, nói ra, bằng không đem hắn bí mật mang về nhà bên trong đi, sau đó thỉnh bệ hạ tự mình tới thẩm vấn. Cái này biện pháp ngược lại là có thể thực hiện. Nô Tuấn gật gật đầu, tiếp lấy đi đến trước đem Tuệ Viên tăng ý cởi xuống, che tại hắn trên đầu. Tần Nguyệt Nhi nghi ngờ nói, ngươi làm cái gì vậy? Nô Tuấn cười một tiếng, Tuệ Viên đại sư thế nhưng là đắc đạo cao tăng, biết hắn cô nương khẳng định không ít, ta giúp hắn thể diện một cái, miễn cho hắn bị nhận ra. Tần Nguyệt Nhi không khỏi vui lên, cười dò xét vài lần Tuệ Viên, tại hắn tăng giày dơ lên nhiều đất, lại đạp mấy phát, để cho người ta nhìn không ra nó nguyên bản bộ dạng, lúc này mới hài lòng nói ra, ngươi quên tăng hải, dạng này liền không ai nhận ra được. Nô Tuấn khoa tay múa chân cái ngón tay cái, áp lấy Tuệ Viên lần nữa lên đường, không bao lâu, liền tới đến nội thành thành cửa ra vào. Tần Nguyệt Nhi xuất ra lệnh bài, nhường trước cửa thủ vệ cho đi, hai người vô tình đi đến trên đường cái. Nhìn xem ven đường náo nhiệt giao hàng bánh bao, Tần Nguyệt Nhi có chút nuốt xuống ngụm nước bọt, nói ra, một cả ngày không ăn đồ vật, trở về ăn bữa ngon đi. Nô Tuấn lừ một tiếng, nói, lúc trước trên hát thị mua đến đoạn hồn thảo, có thể dùng tới lui tanh tăng tươi, trở về làm cho ngươi cái đoạn hồn thảo cá trưng nếm thử tươi đi. Tần Nguyệt Nhi lộ ra một cái sán lạn nụ cười, chờ ta nhận thưởng bạc, cho ngươi tại kinh thành mở nhân tâm đường chi nhánh. Trong lòng đang mặc sức tưởng tượng lấy làm sao đem Nô Tuấn lưu tại kinh thành thời điểm, đống nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đống nhiên đánh lên nàng trong lòng. Tần Nguyệt Nhi sắc mặt đống nhiên biến đổi, vô ý thức liền đẩy ra Nô Tuấn, xem chừng. Thanh âm rơi xuống đất, thốt nhiên một đạo màu vàng quang đoàn mạnh mẽ đâm tới mà đến, đem người đi đường nhao nhao đụng bay ra ngoài, chớp mắt đi tới Tần Nguyệt Nhi trước người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tần Nguyệt Nhi trong tay chạm yêu kiếm Thương Lang một tiếng ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí hướng kia quang ảnh chém tới. Con một tiếng kim thiết vang lên tiếng vang lên, Tần Nguyệt Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, trong khoảnh khắc bị đánh lui lại ra 10 trượng bên ngoài. Theo sát lấy, một đạo đao quang theo cái kia kim sắc quang đoàn bên trong bay tứ tung ra, một đạo máu thác nước phóng lên tận trời, đem Tuệ Viên bọc lấy tăng ý đầu cao cao hút bay. Nô Tuấn bị bất thình lình biến hóa kinh ngạc đến ngây người, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy quang đoàn đã tan đi, một cái khuôn mặt cương nghị người mặc kim giáp nam tử cưỡi tại một thất cái trán mọc sừng tuấn mã phía trên, nằm ngang trường đao trong tay, tay kia dẫn theo Tuệ Viên đầu người, uy phong lẫm liệt, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tần Nguyệt Nhi đưa mắt nhìn một cái đột nhiên xuất hiện người này, nhìn nhìn lại nằm trên mặt đất thống khổ lăn lộn người đi đường, sắc mặt khó coi nói, nhị hoàng tử, ngươi bên đường phóng ngựa, hành hung giết người, chẳng lẽ liền không sợ bệ hạ trách tội sao? Nhị hoàng tử cười lạnh một tiếng, ta vừa mới hồi kinh, liền nhận được tin tức nói có người muốn hại ta, nếu là tùy ý các ngươi đi đến phụ hoàng trước mặt ăn nói linh tinh, đến lúc đó ta mới thật sự là trăm miệng khó cãi. Tần Nguyệt Nhi nhãn thần ngưng tụ, vung kiếm chỉ hướng nhị hoàng tử, ngươi làm đường phố hành hung giết người, làm trái luật pháp, còn không mau mau xuống ngựa thúc thủ chịu trói, đi với ta trước mặt bệ hạ nhận tội để tội. Nhị hoàng tử Ngưỡng Thiên nhấc lời, ha ha, nghe nói ngươi gần nhất tấn thăng tông sư, vừa vặn thử một lần ngươi có hay không tư cách làm đối thủ của ta. Nói đi rìm lại dây cương, trên thân tản mát ra một cỗ nồng đậm sát ý, kéo đao hướng phía Tần Nguyệt Nhi mà đi. Thần câu bị nhị hoàng tử thúc giục, trong nháy mắt vượt qua 10 trượng cự ly, hướng phía Tần Nguyệt Nhi đối diện đánh tới. Cùng lúc đó, nhị hoàng tử trường đao trong tay vạch ra một đường vòng cung, sắc bén đao khí chém về phía Tần Nguyệt Nhi cổ họng. Tần Nguyệt Nhi đôi mắt bên trong phảng phất giấy lên hai đám lửa, nghiêm nghị chiến ý không ngừng tăng lên, giơ lên bảo kiếm trong tay, đối diện đánh rớt. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường kiếm cùng trường đao đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt xung kích. Toàn bộ trên đường cuốn lên một cơn lốc, trong nháy mắt đem phụ cận người qua đường cùng quầy hàng tung bay ra ngoài. Cảm thụ được trên đao truyền đến cường đại lực lượng, nhị hoàng tử mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, vừa muốn biến chiêu, lại cảm giác thân thể bỗng nhiên lệch ra, dưới hung thần câu thế mà ngoài ý muốn không thể chịu được lực. Nhị hoàng tử mặt lộ vẻ kinh ngạc túi đầu nhìn lại, cái gặp hắn dưới hung long mã miệng sùi bọt mép, một bộ say khướt bộ dáng, thân thể lừa dối hai lần, ầm vang một tiếng mới ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Tần Nguyệt Nhi trên thân chân khí bỗng nhiên tăng vọt, một kiếm đem nhị hoàng tử đánh bay ra ngoài. Nhị hoàng tử trượt rời khỏi 10 trượng bên ngoài, trường đao hướng sau lưng một đỉnh, cưỡng ép ngừng lại lui thế, mặt hốt hoảng nhìn về phía mình long mã, bắt chiến. Lúc này, Nô Tuấn cũng tới đến Tần Nguyệt Nhi bên cạnh, nghiêng qua mắt trên đất con ngựa, mang theo tiếc nuối nói ra, thoạt nhìn như là bị cảm nắng, đã không cứu sống nổi, không bằng mang đến bờ sông nướng. Tần Nguyệt Nhi nhìn xem Nô Tuấn, lộ ra một cái nụ cười sán lạn mặt, tốt lắm. Nhị hoàng tử giận dữ nói bậy bạ gì đó, ta bách chiến thế nhưng là có giao long huyết mạch long mã, chỉ là bị cảm nắng, làm sao có thể liền không sống nổi. Các ngươi dám can đảm hãm hại bản hoàng tử, cho dù hiệp khôi tới, ta cũng muốn giáo huấn ngươi nhóm. Ngươi tới, cho ta đem hai người này cầm xuống. Theo tiếng la của hắn vang lên, một đội võ trang đầy đủ, người mặc hắc thiết giáp sĩ binh bước nhanh chạy tới, một mảnh đen kịt, khoảng chừng hơn 100 người nhiều, trong nháy mắt đem hai người đường đi ngăn chặn. Tần Nguyệt Nhi sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, nói ra, là trấn Nam quân hắc giáp vệ, những này sĩ binh mỗi cái đều là tu hành trong quân công pháp bách chiến tinh binh, 100 tinh binh kết thành quân trận, liền xem như tông sư cũng rất khó phá vỡ. Nô Tuấn mắt nhìn Tần Nguyệt Nhi, nói ra, ngươi chuyên tâm đối phó nhị hoàng tử, hắc giáp vệ giao cho ta. Tần Nguyệt Nhi làm sao có thể yên tâm đem hắc giáp vệ giao cho hắn đối phó, một mặt lo lắng mà nói, ngươi có thể đối phó mấy cái? Nô Tuấn ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mặt hắc giáp sĩ binh, đáy mắt khó mà nhận ra lóe lên một tia sắc ý, thấp giọng nói, đại khái có thể trốn 10 cái đi. Tần Nguyệt Nhi khẽ thở dài một cái, 10 cái đã không ít, đợi một lát nhóm chúng ta lui vào ngõ nhỏ, ta ngăn lại truy binh, ngươi mau chóng chạy đi cầu cứu. Nô Tuấn gặp nàng nghe lầm chính mình ý tứ, không khỏi sững sờ, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, một đạo to lớn uy nghiêm khí tức theo trong hoàng cung phát ra, trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa nội thành, đem ở đây đám người tất cả đều bao phủ đi vào. Đưa mắt nhìn lại, một đạo người mặc long bào khôi ngô thân ảnh xuất hiện ở hoàng cung cửa trên lầu, rõ ràng là Trinh Nguyên Đế. Theo sát lấy, làm cho trên lầu chạy xuống một cái lính liên lạc, một bên chạy, một bên cao giọng hô, truyền bệ hạ ý chỉ, mệnh nhị hoàng tử, Tần Nguyệt Nhi, Nô Tuấn ba người lập tức vào cung diện thánh. Truyền bệ hạ ý chỉ. Nhị hoàng tử kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn chằm chằm Nô Tuấn hai người nói ra, lần này coi như các người gặp may mắn. Người tới, đi thái y thử thỉnh thái y, nhất định phải trị tốt bản hoàng tử bạch chiến. Nô Tuấn nhìn chằm chằm mắt trên mặt đất thoi thóp long mã, ung dung nói ra, điện hạ, ta chính là thái y, cái này xuất sinh đã không sống nổi, ta nói, thái y lệnh tới cũng cứu không được nó. Nhị hoàng tử tức giận đến sắc mặt trướng hồng, quay sang hướng bên người một cái chúc con nói, đi đem thái y lệnh tìm đến, bản hoàng tử cũng không tin, ta đường đường đại hạ thái y lệnh, sẽ liền trong đó nóng cũng trị không được. Nói đi xoay người, hầm hầm hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Chương 61, hoàng gia đệ nhất ngon nhân. Chương 61, hoàng gia đệ nhất ngon nhân. Nô Tuấn đi vào thái cực điện thời điểm, nhị hoàng tử đang quỳ gối trước bàn, cúi đầu, mang trên mặt một tia phân đoán biểu lộ. Sương Bình công chúa cùng Tam hoàng tử Nguyên Mẫn cũng thình lình xuất hiện, gặp Nô Tuấn tiến đến, Nguyên Mẫn không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, hướng về phía hắn chớp mắt vài cái, một hạt hạt dưa lơ đãng theo hắn trong tay trượt xuống, hiển nhiên là đến ăn dưa xem trò vui. Ngoại trừ bọn hắn, vừa trên còn đứng lập một người mặc mãng bào trung nhân, chiều cao bảy thước, mặt như bạch ngọc, ngoài miệng giữ lại hai phiết hơi râu râu ngắn, hai đầu lông mày một tia tan không ra phiền muộn, nhìn hẳn là đương triều thái tử. Trinh Nguyên Đế sắc mặt trầm tĩnh ngồi tại trên long ỷ không nói một lời, Nô Tuấn sau khi đi vào chắp tay hành lễ, một mặt chính khí mở miệng nói, "Bệ hạ, nhị hoàng tử bày ra mưu hại Tam hoàng tử, còn tưởng là đường phố giết người diệt khẩu, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, không cho rào biện. Hắn hôm nay dám giết Tam hoàng tử, ngày mai liền có dũng khí thí quân giết cha, nhìn bệ hạ mình dám à?" Nhị hoàng tử lúc này giận dữ nói năng bậy bạ, "Ta hôm nay mới vừa vặn hồi kinh, nào có thời gian đi giết Nguyên Mẫn." Nô Tuấn giật mình nói, "Đây là giải thích, ngươi vừa có thời gian liền sẽ đi giết Tam hoàng tử đi." "Bệ hạ, nhị hoàng tử đã đối với hắn tội ác thú nhận bục trực, thỉnh bệ hạ phán đoán sáng suốt." Nhị hoàng tử một trận nghẹn lời, cắn răng quay sang, vì chính mình biện hộ, "Phụ hoàng, nhi thần mới từ cửa nam vào thành, liền nhận được một phong mật thư, nói Tần Nguyệt Nhi ý đồ hãm hại nhi thần mưu phản, lúc này mới đặc biệt tiến đến cùng bọn hắn đối chất." Nói đi, từ trong ngực móc ra một phong mật thư, nhường thái giám đệ trình đi lên. Trinh Nguyên Đế vừa muốn đưa tay tiếp nhận, Nô Tuấn đông nhiên tiến lên một bước, xem chừng có độc. Trinh Nguyên Đế duỗi ra tay hơi chậm lại, nhìn về phía Nô Tuấn. Nô Tuấn đi đến trước cầm lấy giấy viết thư, một mặt nghĩ mà sợ nói ra, nhị hoàng tử đã phát rồ, ai biết do hắn có thể hay không hạ độc như hại bệ hạ, lý do an toàn vẫn là để thần trước kiểm tra một cái đi.
Ngươi.
Nhị hoàng tử nhíu mắt, hung tợn nhìn về phía Ngô Tuấn, bị Trinh Nguyên đế chừng một cái, đàng hoàng đem lời ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Ngô Tuấn trên giấy ngửi ngửi, nói ra, không có độc, bất quá trên giấy có một loại đàn hương khí tức, đại khái là Hàn Sơn tự bên trong hòa thượng mật báo. Trinh Nguyên đế tiếp nhận mật thư nhìn lại, một bên nói ra, chết hòa thượng kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô Tuấn nói, hòa thượng kia gọi Tuệ Viên, cùng Liên Hương, Thiên Phong đạo nhân cùng một chỗ bày ra ám sát Tam hoàng tử sự tình, theo Tuệ Viên bằng dao, bọn hắn là đang vì nhị hoàng tử làm việc. Trinh Nguyên đế nhãn thần lăng lệ nhìn về phía nhị hoàng tử, Nguyên Kiệt, Ngô Tuấn nói đến đây mấy người ngươi có thể nhận biết. Nhị hoàng tử sắc mặt có vẻ hơi không tự nhiên, giải thích, Thiên Phong đạo nhân, Thiên Phong đạo nhân mặc dù là nhi thần một khách, nhưng việc này tuyệt không phải nhi thần làm. Ngài là biết rõ nhi thần muốn giết Nguyên Mẫn, tất nhiên giết đến tận cửa đi một đao đem hắn làm thịt, đây chi phí những sự tình này. Nguyên Mẫn tức giận đến trong tay hạt dưa cũng chấn động rất xuống dưới, phẫn nộ mắt nhìn nhị hoàng tử, tiến lên một bước nói, phụ hoàng, nhị hoàng tử ngang ngược càng rỡ, bên đường hành hung giết người, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, thỉnh phụ hoàng sẽ nghiêm trị trị tội. Nô Tuấn lập tức nói giúp vào, như thế thí đệ giết muội, bất nhân bất hiếu chi đồ, không giết không đủ để bình dân phân a bệ hạ. Trinh Nguyên đế sâu kín nhìn hai người một cái, quay sang nhìn về phía trầm mặc không nói thái tử, hỏi, thái tử ngươi thấy thế nào? Thái tử ra khỏi hàng chắp tay, nói ra, hồi bệ hạ, việc này dù chưa tra rõ, nhưng nhị hoàng tử bên đường giết người lại là sự thật không thể chối cãi. Tình tiết vụ án điều tra rõ trước đó, có thể tạm thời đem nhị hoàng tử cấm túc trong phủ, lặng chờ điều tra kết quả. Trinh Nguyên đế nhìn trước mắt ba phải thái tử, lộ ra một vòng vẻ thất vọng, có chút thở dài một tiếng, nói, có ai không, đem nhị hoàng tử Nguyên Kiệt đánh vào thiên lao, nghe xong xử lý. Nguyên Kiệt sắc mặt đại biến, trừng lên con mắt hướng phía Trinh Nguyên đế kêu lên, phụ hoàng, nhi thần không phục. Nhi thần là ta đại hạ khai cương thác thổ, lập xuống Hán Mã công lao, bây giờ bị cái này nho nhỏ thái y tung tin đồn nhảm nói xấu. Phụ hoàng không chỉ có bất trị tội của hắn, ngược lại là xử phạt nhi thần. Đến tột cùng ta là con trai của ngài, hay là hắn là con trai của ngài? Ẩm. Trinh Nguyên đế xanh cả mặt vỗ bàn, đem trên bàn ngọc tỷ cũng cho chấn bắt đầu, nghiêm nghị quát, chấm ngược lại tình nguyện hắn là chấm nhi tử. Người tới, đem lịch tử này mang xuống. Mấy cái thị vệ lên tiếng mà vào, tiến lên đè lại dây rủa nhị hoàng tử, đem hắn ném ra ngoài điện. Phụ hoàng, nhi thần không phục. Tại nhị hoàng tử trong tiếng gào thét, Trinh Nguyên đế sắc mặt khó coi ho khan vài tiếng, Sương Bình công chúa vội vàng tiến lên. Nâng chung trà lên vì hắn thuận xuống một hạt dược hoàn, nói ra, phụ hoàng, bảo trọng long thể a. Nô Tuấn nghe dược hoàn tản ra hương vị, nhãn thần tỏa sáng nói ra, bệ hạ phục dụng chính là bình khắc định thở hoàn đi, có thể cho thần mấy hạt nghiên cứu một cái. Thần có thể đem hắn thăng cấp làm tam thần định thở đan, chỉ cần ba cái đợt trị liệu, nhất định có thể đem bệ hạ ho xuyễn triệt để chữa trị, vĩnh viễn không tái phát. Trinh Nguyên đế mí mắt đông nhiên nhảy một cái, giả bộ như không có nghe thấy, hướng phía Nguyên Mẫn nói ra, hôm nay hiệp khôi hướng chấm đề nghị mở lại đông sưởng, quét sạch hoàng thành ti bên trong cổng ngầm. Chấm nhất thời nghĩ không ra nhân tuyển thích hợp, cái này đông sưởng đô đốc vị trí liền do ngươi đến tạm thay đi. Nguyên Mẫn nghe thẳng nhíu mày, trên mặt khó xử nói ra, phụ hoàng có chỗ không biết, nhi thần hôm nay ngoại ý muốn bước nhầm rơi xuống nước hai lần, bất hạnh nhiễm lên phong hàn, không có 300 ngày rất khó khỏi hẳn, sợ là không có lực lượng gánh chịu này trách nhiệm a. Trinh Nguyên đế hừ lạnh một tiếng, truyền thái y y. Nguyên Mẫn con mắt trừng một cái, lúc này đổi lại một bộ kiên nghị biểu lộ, cao giọng nói ra, phụ hoàng, không cần phiền phức thái y y, nhi thần cho dù thân nhuộm trọng tận, cũng phải vì phụ hoàng bài ưu giải nạn, đưa ta trong chiều một cái sáng sủa căn khôn. Trinh Nguyên đế nhìn lướt qua đại điện bên trong mấy người, không khỏi thở thật dài, đi xuống đi, không có một cái nhường chấm bất lo. Mấy người nhìn chăm chú vài lần, kết bạn thối lui ra khỏi thái cực điện bên ngoài, lưu lại trên mặt sầu lo Trinh Nguyên đế ngồi một mình ở đại điện bên trong thở dài. Ra đại điện, Tần Nguyệt Nhi một mặt khẩn trương mà nói, ta trở về nhìn xem, miễn cho thịt long mã bị người khác đoạt đi. Nói vượt lên trước một bước hướng phía cửa cung phương hướng mà đi. Lô Tuấn có chút lật lên xem thường, liền muốn đuổi theo, Nguyên Mẫn một cái đem hắn kéo ở, trên mặt nụ cười nói ra, ngạn tổ huynh, ta thế đơn lực cô. Lần này bệ hạ mệnh ta mở lại đông sưởng, còn xin ngạn tổ huynh giúp ta một chút sức lực a. Nô Tuấn bước chân dừng lại, tiếp lấy trên mặt lộ ra một cái mỉm cười nụ cười, hướng Nguyên Mẫn chắp tay nói, suýt nữa quên mất chúc mừng Tam hoàng tử thăng nhiệm đông sưởng hàng công. Trong hoàng cung còn nhiều muốn trèo lên trên thái giám, điện hạ tùy ý chọn mười mấy cái thông minh tháo vát, nhân thủ này không thì có. Nguyên Mẫn nhãn tỉnh sáng lên, chủ ý này không tệ, trong cung thái giám chỉ có thể phụ thuộc hoàng gia, trung thành đi lên nói là tuyệt đối không có vấn đề, mà lại bọn hắn rất am hiểu chính là lục đục với nhau. Nói nhìn về phía Nô Tuấn, hai người lộ ra một cái hiểu ý nụ cười. Nhìn vẻ mặt âm hiểm nụ cười hai người, thái tử bất đắc dĩ mở miệng nói, Nguyên Kiệt trời sinh tính lô mãng cao ngạo, như thế âm tàn bị hồi hành thích kế hoạch, đoạn không phải hắn làm. Tra án về tra án, Nguyên Mẫn ngươi chớ có quá mức châm đối với hắn. Nghe thái tử nói tới nhị hoàng tử, Nguyên Mẫn còn chưa bình phục cơn giận giữ lại lần nữa thăng lên, vừa mới đại điện bên trong hắn còn nói muốn giết ta, thái tử ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Nô Tuấn phụ hòa nói, đúng, ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao? Nguyên Mẫn hừ một tiếng, trên mặt tức giận nói, không hảo hảo sửa trị hắn một phen, hắn lại còn coi ta là bùn nặng. Nô Tuấn liên tục gật đầu, cùng chung mối thù nói, nên đem hắn thiên đao vạn quả, áp chế cốt dương hồi. Nguyên Mẫn một mặt oán giận mà nói, hừ, cái này cũng xem như nhẹ, nếu ta khởi sướng hung ác đến, Chu Cựu tộc đều là tiện nghi hắn. Nô Tuấn giật mình lạnh ngừng câu chuyện. Không nhìn ra Tam hoàng tử mới là hoàng gia đệ nhất ngoan nhân a, khởi sướng hung ác tới. Thậm chí ngay cả chính mình cũng giết. Chương 62, Thiền thuế đại pháp. Chương 62, Thiền thuế đại pháp. Chiến công hiển hách nhị hoàng tử vừa mới hồi kinh liền bị đánh nhập thiên lao, một thời gian triều chính chấn động. Lấy Trấn Nam tướng quân cầm đầu quan võ ký một lá thư vì đó cầu tình, bị Trinh Nguyên đế Nguyên Si bắt bỏ, cơ hồ tất cả triều thần cũng nhìn ra được nhị hoàng tử thất thế sắp đến. Sau đó, liền truyền đến Đông Sưởng mở lại, Tam hoàng tử đảm nhiệm Hán công tin tức, nhường trong triều thế cục trở nên càng thêm biến đổi liên tục. Đối với những ngày về vặt, Nô Tuấn không có quá nhiều đi chú ý, vẫn như cũ đúng hạn đi tới nha môn lên lớp, viết lên công việc của mình bút ký. Mùng 10 tháng 5, trời trong xanh. Ngày hôm qua thịt long mã rất ăn ngon, sau khi ăn xong trên thân ấm hô hô, cái này thất long mã tổ tiên, đại khái là một cái tiểu hỏa long. Tần Nguyệt Nhi mẹ cũng tới ăn cơm, theo ta tính ra, nàng ăn hàng giá trị vượt qua 8.000, Tần Nguyệt Nhi 500 sức chiến đấu ở trước mặt nàng đơn giản chính là thứ cặn bã, căn bản đoạt không qua. Bất quá ta vụng trộm đem gan rồng để lại cho nàng, nhường nàng một lần nữa vui vẻ. Hiệp Khôi hôm nay vẫn là không có cùng nhau ăn cơm, nhìn xem đồ ăn run lập cập, đại khái là được sợ lại trứng. Đang viết bút ký, Tần Nguyệt Nhi bỗng nhiên sắc mặt nặng nề đi đến. Nô Tuấn gặp nàng sắc mặt không đúng, ngẩng mặt nói, làm sao vậy, mẹ ngươi đem gan rồng cướp đi. Tần Nguyệt Nhi nói, làm sao có thể, gan rồng ta tối hôm qua liền ăn sạch, là trong kinh lại xảy ra chuyện. Ứng tiên sinh đêm qua đột phát tật bệnh, sau đó là song động khó khăn, tư thế dị thường, trí lực rất thấp, chứng động kinh, ăn nói linh tinh, cử chỉ dị thường, nghe hắn thư đồng nói, ứng tiên sinh là được náo tản. Nô Tuấn một mặt tiếc nuối thở dài, ai, không nghĩ tới hắn phát bệnh nhanh như vậy, đáng tiếc ta hiện tại còn không cách nào trị liệu náo tản, vị này ứng tiên sinh sợ là không cứu nổi. Tần Nguyệt Nhi nhìn về phía than thở Nô Tuấn, nhãn thần bỗng nhiên ngưng trệ. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới, Nô Tuấn ngày hôm qua tựa như là đi qua ứng tiên sinh trong phủ, cái này. Ứng tiên sinh sẽ không phải là nhường Nô Tuấn xem bệnh cho hắn đi. Cảm giác biết rõ chân tướng, Tần Nguyệt Nhi kinh ra một đầu mồ hôi lạnh, quyết định đem bí mật này giấu ở đáy lòng, vĩnh viễn không đúng bất luận kẻ nào nói. Lúc này, Tam hoàng tử Nguyên Mẫn cất bước đi đến, gặp ngẩn người Tần Nguyệt Nhi, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngươi ở chỗ này phát cái gì ngốc à? Tần Nguyệt Nhi thu liễm lại tâm thần, biểu lộ nghiêm túc nói ra, ta tại tu luyện bế khẩu thiền. Nguyên Mẫn, tu luyện bế khẩu thiền có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi đặt cái này lừa gạt ngốc tiểu từ đây. Bó tay rồi sau một lúc, Nguyên Mẫn trợn trắng mắt đi tới Ngô Tuấn trước người, nói ra, ta dẫn người đến tra bắt yêu người nha môn, ngươi cảm thấy hẳn là trước từ nơi nào tra được. Ngô Tuấn cảm giác bên người mai phục một đám cùng yêu tộc cấu kết khả nghi thế lực, thủy chung là cái tai họa, cẩn thận suy nghĩ một trận, nói ra, trước điều tra thêm khoảng cùng mấy cái chỉ huy sứ ra sàn đi. Nguyên Mẫn rất nhanh lĩnh ngộ Ngô Tuấn ý tứ, gật đầu nói, có đạo lý, những bọn gian tế kia hao tổn tâm cơ ẩn nút tiền đến, khẳng định không thể thiếu muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, bại hoại phủ nha danh dự. Ngô Tuấn một mặt cổ quái mà nói, làm quan nào có không tham, ta là để ngươi tra một cái ai cũng không tham tài hào sắc, cũng không thu nhận hối lộ, người kia tám thành liền có vấn đề, cẩn trọng điểm quan sát. 3. Nguyên Mẫn nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói, ta đại hạ quan viên đã nát thành bộ dáng này. Ngô Tuấn trên mặt thổn thức gật đầu. Lúc trước hắn một mực ở tại Kim Hoa, cảm giác Hồng Huyện lệnh cưới bảy phòng di thái thái, trong nhà bạc dòng hơn vạn, liền đã đủ tham. Nhưng mà theo Kim Hoa đến kinh thành đoạn đường này đi tới, hắn lại phát hiện chỉ cần dưới cờ không có chết đói bách tính, liền đã có thể xem như hiếm thấy vị quan tốt. Bây giờ cái này thế đạo, có đạo môn chân nhân hô phong hoán vũ, võ đạo tông sư lắng lại hồng lưu, nhường thiên hạ không có lớn tình hình hạn hán cùng lũ lụt, kết quả lại là tứ hải không nhàn ruộng, nông phu còn chết đói. Lại tiếp tục như thế, nhiều nhất lại có trăm năm, khả năng không cần yêu tộc nhập xâm, đại hạ trước hết xong. Nguyên Mẫn theo Ngô Tuấn nơi này đạt được xác nhận, lập tức liền nắm lại nắm đấm, trong mắt mạo hòa đạo, những này tham quan ô lại thật là ghê tởm, bản hoàng tử nhất định phải lên tấu phụ hoàng, hảo hảo chỉnh đốn một phen lại trị. Nói xong, hắn đột nhiên khẽ giật mình, nghĩ đến phụ hoàng nhường hắn mở lại đông sưởng, chưa chắc không để cho hắn mở đường ý tứ. Hoàng thành ti phụ trách giám sát bách quan, nơi này nát một cái, trong triều liền sẽ nát một mảnh, nếu muốn nghiêm túc lại trị, lý thuyết trước theo hoàng thành ti bắt đầu. Về phần làm sao đi thăm dò tham ô, tự mình chọn lựa những cái kia bọn thái giám hẳn là rất là rõ ràng trong đó môn đạo. Nghĩ tới đây, Nguyên Mẫn bỗng nhiên thân thể run lên, trong đầu hơi một hồi nghĩ, liền nghĩ tới nhường thái giám nhập chức đông sưởng đề nghị chính là Ngô Tuấn nói ra. Trước mắt vị này thái y yệ, tựa hồ cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy a. Đang lòng tràn đầy khiếp sợ thời điểm, chỉ thấy Ngô Tuấn dùng một loại không cam lòng nhãn thần hướng phía hắn nhìn lại, ngươi phong hàn làm sao khỏi hẳn nhanh như vậy? Ai chữa cho ngươi tốt? Nguyên Mẫn lập tức vui lên, cảm giác tự mình vừa mới có thể là suy nghĩ nhiều, cười nói ra, ta tu luyện qua một loại Phật môn thiền công, có thể khống chế tự thân khí tức, dùng để trở bệnh lần nào cũng đúng. Ngươi muốn học sao? Ta có thể dạy ngươi. Nô Tuấn bỗng nhiên mắt lộ ra hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói, sáng chế loại này thiếu đức công pháp người, quả thật ta y ra đại địch. Tam hoàng tử ngươi dành thời gian đem công pháp viết xuống đến, ta phải thật tốt nghiên cứu một cái phương pháp phá giải, miễn cho về sau bị người lấy ra đập phá quán. Nguyên Mẫn biểu lộ quái dị gật đầu một cái, được. Ngoài miệng nói tốt, nhưng trong lòng hắn lại tuyệt không xem trọng Nô Tuấn có thể tìm tới công pháp này sơ hở. Cái này môn công pháp tên là Thiền Thuế Đại Pháp, là hắn tại Thiên Đài tự tu hành thời điểm ngẫu nhiên theo trong tàng kinh các tìm tới, nghe nói là Phật tổ nhị đệ tử sáng tạo. Hắn chỉ luyện đến nhập môn, liền không người có thể khám phá hắn ngụy trang. Nô Tuấn một cái liền Phật pháp cũng đều không hiểu người ngoài biên chế thái ý, lại thế nào khả năng phá giải đây? Nguyên Mẫn lắc đầu, mệnh bọn thái giám nhóm đi thẩm tra đối chiếu lên bắt yêu người nha môn 10 năm này sổ sách, lại từ đại nội điều tới mấy cái chỉ huy sứ hồ sơ, tại Ngô Tuấn chẩn đoán điều trị trong phòng lật xem bắt đầu. Chỉ huy sứ Từ Thiền đến, Giang Đông người của Từ gia, hắn hẳn không phải là nội ứng. Chỉ huy sứ Diệu Thanh chân nhân, đạo môn tử Tiêu cung đệ tử, hẳn là cũng không có vấn đề. À, chỉ huy sứ Liêu Tùy Vân, nho gia đệ tử, ở kinh thành trừ bỏ một tòa trạch viện, không ngoài thân chi tài, liền độc môn tuyệt kỹ cũng gọi hai tay háo thanh phòng, làm người cũng không tham tài cũng không tốt sắc, người hầu 10 năm, chưa từng sinh ra một lần sai lầm. Nguyên Mẫn có chút hoảng hốt ngửa mặt lên, hướng phía Ngô Tuấn nói ra, hắn tin tức, giống như cùng ngươi miêu tả nội gian hình tượng hoàn toàn ăn khớp. Ngô Tuấn đem mài xong thuốc bột cất vào bình sứ, một bên nói ra, loại người này không tốt cha à, hắn nếu không phải một lòng vì công, chính là đại gian giống như chúng, hắn làm việc cẩn thận chặt chẽ, sẽ không dễ dàng lưu lại nhược điểm. Nguyên Mẫn gật đầu, vậy làm sao cha đâu? Ngô Tuấn trầm ngâm một trận, nói ra, điều tra thêm hắn có cái gì yêu thích, thường đi cái gì địa phương, có thể có chút thu hoạch đi. Chương 63, vô cực liệt diễm đan. Chương 63, vô cực liệt diễm đan. Liêu Thủy Vân là cái đạo đức cao thượng người, liền thanh lâu đều không đi, duy nhất yêu thích chính là đọc sách, ngẫu nhiên đi tham gia Hàn Lâm viện văn hội. Hắn là 10 năm trước Trạng Nguyên, bởi vậy tại nho môn bên trong có chút địa vị, làm người hiền hòa, cùng cái khác đại nho quan hệ cũng tương đối hòa thuận. Duy nhất có điểm cổ quái địa phương, chính là hắn mấy ngày nay đi qua ngoại ô mộ địa. Theo ta điều tra, cha mẹ của hắn chết sớm, tất cả đều táng tại Linh Nam, hắn mấy cái chi giao hảo hữu cũng đều tại thế, bởi vậy hắn đến mộ địa liền có vẻ đặc biệt kỳ quái. Nguyên Mẫn đứng tại nghĩa địa bên trong, đem nghe được tin tức êm tai nói. Nô Tuấn mặt ủ mày cho đứng tại bên cạnh hắn, nghi ngờ nói, đã ngươi đều đã tìm tới đầu mối, tiếp tục tra không phải, còn cứ gọi ta đến làm gì? Vì đạt được quyển kia thiền thuế đại pháp, Nô Tuấn bằng lòng Nguyên Mẫn tạm thay đông xưởng chủ bộ quân sư, hiệp trợ hắn điều tra hành thích hắn kia một nhóm người, không nghĩ tới bí tịch còn không có che nóng hổi, liền bị kéo tráng đinh dẫn tới mộ địa bên trong tới. Nguyên Mẫn bất đắc dĩ mà nói, chính là cha không đi xuống mới đem ngươi tìm đến a, xem ngươi có thể hay không phát hiện nhiều đầu mối mới, dù sao cũng không ai đi tìm ngươi xem bệnh, ngươi ở tại trong nha môn cũng là nhàn rỗi. Ngươi lễ phép sao? Nô Tuấn nhãn thần bất thiện nhìn chừng hắn một cái, tiếp lấy sâu kín nói ra, còn có chính là ngươi có thể trước tiên đem chân dịch chuyển khỏi a, nói chuyện thời điểm giẫm lên tay của người khác, cũng là kiện rất thất lễ sự tình. Nguyên Mẫn mặt người, túi đầu nhìn lại, một đoạn bạch cốt thủ trưởng thình lình giẫm tại dưới chân của mình, lập tức dọa đến run một cái, hốt hoảng theo phía trên rời chân. Nô Tuấn hài lòng mắt nhìn hắn sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng cảm giác ý niệm thông suốt nhiều, tại mộ địa bốn phía quét đo vài lần, nói ra, các ngươi không tìm được hắn tới đây tế bái chính là người nào không? Nguyên Mẫn thở phào, mang theo một tia tiếc nuối mà nói, hắn là đại nho cảnh, người theo dõi không dám tới gần, mà lại hắn tới thời điểm không có mang hương đến cống phẩm, căn bản là không thể nào tìm lên. Nô Tuấn nâng cầm lên nói, có thể xác định hắn không có ở chỗ này cùng người chắp đầu sao? Nguyên Mẫn gật gật đầu, ừm, chúng ta người một mực thủ tại chỗ này, ngoại trừ một cái ở chỗ này xem mộ địa lão đầu, mấy ngày nay không có bất luận kẻ nào tới qua. Nô Tuấn nhíu mày nói, xem ra hắn thật sự là đến tế bái, bất quá cái gì đồ vật cũng không mang theo liền đến viếng mộ mà, đây là tới tế bái ai đây? Nói, tại mộ địa bên trong bốn phía đi lại. Không bao lâu, Nô Tuấn tại một khối vô tự bia trước dừng lại, nhãn thần tại trên bia mộ quan sát tỉ mỉ lên, một bên nói ra, khối này mộ bia nhìn thường thường không có gì lạ, kỳ thực lại là dùng bạch cương thạch chế tạo, bạch cương thạch kiên cố dị thường, vạn năm bất hủ, là điêu khắc tượng đá hiếm thấy vật liệu đá. Khối đá này sinh ra từ cực bắc chi địa, cực kỳ chân quý, có thể sử dụng nó làm mộ bia người, nhất định không phú thì quý. Trên bia mộ lại ngay cả cái danh tự cũng không có để lại. Liêu Thủy Vân tế bái người, hẳn là tấm bia đá này chủ nhân. Nguyên Mẫn kinh ngạc mắt nhìn Ngô Tuấn, không nghĩ tới hắn thế mà đối tảng đá cũng như thế có nghiên cứu, trong lòng vui mừng nói, vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Ngô Tuấn nói, mở quan tài nghiệm thi, nhìn xem có cái gì manh mối. Nguyên Mẫn có chút gật đầu, phân phó thủ hạ đi tìm xẻn các loại mở quan tài công cụ. Đúng lúc này, đông nhiên một cái còng lưng eo tập tên thân ảnh từ đằng xa đi tới, mắt nhìn Ngô Tuấn bọn hắn bên này, lập tức xoay người chạy. Ngô Tuấn nhãn tỉnh sáng lên, ngăn lại hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đạo quần áo ma sát tiếng gió phần phật vang lên, mấy tên thái giám phi thân đi đến người kia bên cạnh, đem hắn bao bọc vây quanh. Nô Tuấn vui tươi hớn hở đi đến trước, cười nói, Lao Hứa, nguyên lai nơi này chính là ngươi xem mộ địa à, cuối cùng bị ta cho tìm tới ngươi. Lao Hứa trên mặt cảnh giác nhìn về phía Nô Tuấn, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì, tuyệt đối không phải đến viếng mộ mà à. Nô Tuấn cười nói, vẫn là Lao Hứa ngươi hiểu ta à, kỳ thật ta là tới trộm thi thể. Lao Hứa lập tức nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi lại đến cho ta gà xem bệnh. Nô Tuấn nhãn thần sáng lên, ngươi lại nuôi gà rồi. Lao Hứa hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lần này ta nuôi gà trong đêm không gáy, cũng không trúng nóng. Nô Tuấn một mặt bất mãn mà nói như thế nào ngươi bây giờ cũng là một tháng 10 lượng bạc tài chủ, làm sao liền con gà cũng không bỏ được lấy ra chiêu đãi hàng xóm cũ. Lao Hứa giận dữ nói ra, vậy cũng so ngươi lấy thuốc chiêu đãi ta mạnh. Bên cạnh Nguyên Mẫn phốc vui lên, đi đến trước nói, nguyên lai lão trưởng là ngạn tổ huynh người quân a, việc nhỏ cỡ này không cần cãi lộn, đã các ngươi thích ăn gà, ta đi sai người mua mấy cái đến chính là. Nói xoay mặt hướng xa xa một cái tiểu thái giám hô, đi làm mấy con gà đến. Tiểu thái giám lập tức lên tiếng, lĩnh mệnh rời đi. Không bao lâu, phần mộ bị bọn thái giám đào ra, lộ ra một cái tạo hình đơn giản quan tài. Nô Tuấn dò xét vài lần quan tài, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, thượng đẳng tơ vàng gỗ Trinh Nam, tối thiểu có ngàn năm năm, thế mà dùng để chế tạo quan tài, thật sự là quá xa xỉ. Nguyên Mẫn gật đầu nói, xem ra cái này mộ chủ nhân thân phận đích thật là không đơn giản, có ai không, mở quan tài. Mấy tên thái giám lên tiếng đi đến quan tài chu vi, cầm lấy thủng sắt cắm vào quan tài khe hở, đồng thời phát lực, đem vách quan tài khanh khách chi chi mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ nồng đậm mùi lạ bốn phía ra, Nô Tuấn sắc mặt hơi đổi một chút, thất thanh nói, có độc. Trên mặt mọi người trong nháy mắt biến sắc, rồi rít hướng về sau tối lui. Nô Tuấn độc thân một người đứng tại chỗ, nhìn về phía trong quan tài. Một bộ thây khô an tường nằm tại trong quan tài, da thịt hiện ra đỏ sẫm màu sắc, mặc một thân trường bào màu trắng, theo hình thể cùng phục sức nhìn ra được là cái nam nhân. Nhìn chằm chằm thây khô nhìn ra ngoài một hồi, Nô Tuấn không khỏi nhíu mày, người này là trúng độc mà chết, độc dược thuộc hỏa, bốc hơi trong cơ thể hắn lượng nước, bởi vậy hắn thi thể mới không có mục nát. Nếu ta không có nhìn lầm, độc dược này hẳn là Vô Cực Liệt Diễm Đan. Bên cạnh Nguyên Mẫn đông nhiên lên tiếng, khiến Nô Tuấn rất ngạc nhiên xoay mặt nhìn lại, nhìn thấy hắn chau mày, một bộ lòng có hoang mang biểu lộ. Phát giác được Nô Tuấn hỏi thăm ánh mắt, Nguyên Mẫn giải thích nói, loại độc này chính là tiên hoàng vì cầu trường sinh, tìm đan đỉnh phái đạo sĩ luyện chế mà thành, tổng cộng cái luyện thành 2 viên. Năm đó tiên hoàng ăn vào đan này về sau, tại chỗ thất khiếu chảy máu mà chết, thi thể trong khoảnh khắc liền biến thành thây khô. Không chỉ có là tiên hoàng, vị kia luyện dược đạo môn tiên tôn cảnh cao nhân cũng cùng nhau bị cái này đan dược độc chết, bởi vậy độc dược này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sau đó liền đoạn tuyệt. Nô Tuấn ngẩn người, tiếp lấy biểu lộ cổ quái nói ra, cho nên nói, chúng ta là đào được ra ra ngươi mộ phần. Nguyên Mẫn gương mặt vừa rút, tức giận nói, ta vị kia hoàng gia gia táng tại Hoàng Lăng, qua mấy ngày tế tổ thời điểm ta còn muốn đi tế bái hắn đây. Nô Tuấn mắt lộ ra tinh quang nhìn về phía quan tài bên trong thi thể, nói ra, liệt diễm đan phối phương không có lưu truyền tới nay, đã người này không phải ngươi hoàng gia gia, chắc hẳn là vị kia đạo môn tiên tôn. Thi thể giao cho ta đi, ta thử một chút có thể hay không trở lại như cũ ra liệt diễm đan phương thuốc. Nhìn xem Nô Tuấn trong mắt dọa người thần quang, Nguyên Mẫn không khỏi lên tầng nổi da gà, vuốt ve cánh tay nói, em đẹp nghiên cứu cái đồ chơi này làm gì, tranh thủ thời gian chôn trở về đi. Lúc này, một cái tiểu thái giám trên mặt cười lấy lòng chạy tới, cung thân thi lễ nói, hoàng tử điện hạ, ngài muốn gà, nô tài cho ngài lấy được. Nói bóp cái lan hoa chỉ, quay thân chỉ hướng sau lưng. Nguyên Mẫn xoay người lại, lúc này nhìn thấy một đám vòng mập tiến gầy, áo quần đơn bạc cô nương cơ khăn tay đi tới, không khỏi chính là sức sở. Ba. Nô Tuấn sắc mặt cũng biến thành cực kỳ đặc sắc, trừng lên con mắt, thất thần lẩm bẩm nói, tam hoàng tử ngươi từ chỗ nào tìm tới vị này quỷ tài, ngọa long phượng sổ cũng bất quá như thế đi. Chương 64, cư hợp thần quyền. Chương 64, cư hợp thần quyền. Đối mặt Nô Tuấn hỏi thăm, tam hoàng tử Văn Mẫn biểu lộ cứng ngắc nhìn về phía bên người tranh công xin thưởng quỷ tài tiểu thái giám, nói ra, cái này tiểu thái giám gọi tam bảo, là đại nội tổng quản Vương Bảo con nuôi. Vương Bảo trước đó còn cùng ta khoe hắn làm người cơ linh, rất am hiểu ước đoán người khác tâm ý, sợ ta có cái gì không tiện mở miệng sự tình, đặc biệt đem hắn phái tới bên cạnh ta. Nô Tuấn gương mặt có chút vừa rút, nói ra, xem ra hai người các ngươi còn có đến rèn luyện. Tam hoàng tử bất đắc dĩ thở dài, ai. Nô Tuấn có chút hăng hái nhìn về phía Tam Bảo tiểu thái giám, nói ra, cha nuôi ngươi gọi Vương Bảo, ngươi gọi thế nào Tam Bảo, nhị bảo đâu? Tam Bảo lúc này cũng nhìn ra tự mình ước đoán sai Tam hoàng tử ý tứ, xấu hổ mà nói, hồi Ngô chủ bộ, nhị bảo là nô tài làm ca ca, bây giờ tại thái tử bên người hầu hạ. Nô Tuấn không khỏi vui lên, thật là có cái nhị bảo. Tam Bảo, có cái việc phải làm giao cho ngươi, làm được tốt thăng ngươi làm cái đông sưởng lớn đương đầu. Tam Bảo nhãn thần sáng lên, thỉnh chủ bộ phân phó, Tam Bảo núi đao biển lửa muôn lần chết không chối tử. Nô Tuấn liếc mắt đâm đầu đi tới những cái kia anh nghiền yến, nói ra, ngươi truyền ra tin tức, liền nói mảnh này nghĩa địa muốn đổi thành ca múa tầng, về sau chuyên môn nhảy một loại gọi nhảy disco nhảy múa, sau đó làm dáng một chút, nhường bọn này cô nương mỗi ngày tới đây chuyển lên một vòng. Tam hoàng tử nhịn không được vui lên, mỉm cười nhìn về phía Nô Tuấn nói, ngươi cái này dẫn xà xuất động chủ ý cũng quá thất đức đi, nơi này chôn không ít người, nếu là dân chúng náo bắt đầu có thể như thế nào cho phải. Nô Tuấn cười nói, dù sao cũng không phải thật, nhường bọn hắn náo 2 ngày thôi, vừa vặn nhìn xem Liễu Tùy Vân phản ứng, thử một cái thi thể này trong lòng hắn phân lượng. Tam hoàng tử sau khi cười xong, tiếp lấy có chút lo lắng mà nói, vạn nhất Liễu Tùy Vân là hoan uổng, chúng ta cùng hắn có thể coi là kết xuống cửu án. Nô Tuấn trợn mắt chừng một cái, nói ra, trong lòng của hắn nếu là không có quỷ, làm sao lại lén lút tới đây tế bái thây khô, coi như hắn không phải nội gian, cũng khẳng định có vấn đề khác. Tam hoàng tử nghe vậy gật đầu, tiếp lấy hướng Tam Bảo dặn dò, ngươi đi làm đi, nhớ kỹ chớ có đả thương đến đây tranh luận phải trái bất tính. Đối mặt Nô Tuấn ném ra lớn đương đầu vị trí, Tam Bảo sớm đã là mừng rỡ khó nhịn, gặp Tam hoàng tử gật đầu, lập tức gương mặt tươi cười mà nói, nô tài minh bạch. Tại thăng quan phát tài động lực dưới, Tam Bảo nhiệt tình mười phần, không đến nửa ngày, cũng đã đem nghĩa địa muốn cải tạo ca múa tầng tin tức truyền khắp mấy cái phiên chợ. Vào lúc ban đêm, trong hoàng cung Trinh Nguyên Đế liền nhận lấy ngự sử vạch tội Tam hoàng tử tấu chương. Mắt nhìn tấu chương trên nội dung, Trinh Nguyên Đế một mặt dở khóc dở cười, đem tấu chương hướng trên bàn một ném, thở dài nói, ai, cái này nữ tử, mấy ngày không cho chấm náo ra trò cười liền toàn thân khó chịu. Vương Bảo nói, bệ hạ, căn cứ Tam Bảo hồi báo, Tam hoàng tử là đang lưu đồ dẫn xà xuất động. Trinh Nguyên Đế khô cạn mặt già bên trên lộ ra một tia vẻ u sầu, nói ra, chấm những này nhi nữ bên trong, nếu bản về tu hành thiên phú, không người có thể so sánh đến thượng Nguyên Mẫn. Chỉ tiếc hắn tính tình quá mức nhảy thoát, đầu tiên là tu nho học, sau lại nhập đạo môn, cuối cùng vậy mà chạy tới thiên đài tự, kém chút xuất ra làm hòa thượng. Hiện tại làm cho một thân tu vi loạn thất bát ao, lúc linh lúc mất linh, tốt đẹp thiên phú tất cả đều bị hắn cho lãng phí. Vương Bảo mắt nhìn Trinh Nguyên Đế sắc mặt, trấn an nói, tam hoàng tử thiên tư thông minh, nếu có thể lãng tử hồi đầu, còn chưa trễ. Trinh Nguyên Đế nặng nề thở dài, chỉ mong đi. Cùng lúc đó, trốn ở nghĩa địa trong rừng Nguyên Mẫn thỉnh lình hắt cái xì hơi, hướng Ngô Tuấn nói ra, ta xem Liễu Thủy Vân đêm nay sẽ không tới, nếu không chúng ta đi về trước đi, nơi này âm siêu siêu khiến cho người ta sợ hãi. Ngô Tuấn nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi đây là thận hư thể lạnh, ngày mai ta bắt uống thuốc cho ngươi ăn đi. Một cái mắt, Nguyên Mẫn cảm giác trên thân càng lạnh hơn, không tự chủ được sợ run cả người, tranh luận nói, ta mới không thận hư, bản hoàng tử cường tráng như châu, đến nay vẫn là đồng nam chi thân. Đang nói, Tần Nguyệt Nhi bỗng nhiên làm cái im lặng thủ thế, thấp giọng nói, tới. Nguyên Mẫn cùng Ngô Tuấn lập tức yên tĩnh trở lại, ngừng thở, không dám thở mạnh nhìn về phía xa xa nghĩa địa. Rất nhanh, một đạo hắc ảnh tại màn đêm yểm hộ xuống dưới đến vô danh trước mộ địa, chân phải trùng điệp đạp mạnh. Vang một tiếng vang lên, trong chốc lát đất đá bắn tung, chôn dưới đất quan tài đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao cao phi hướng về phía không trung. Mắt thấy quan tài liền muốn rơi xuống, đột nhiên, một đạo kiếm quang sáng lên, một cái thái giám đột nhiên phá quan tài mà ra, hướng phía áo đen đầu người đỉnh đâm tới. Người áo đen nhãn thần ngưng tụ, tay phải nắm chảo một chảo, một cái nắm lấy thân kiếm, tiếp lấy tay trái một trường, đem đánh lén thái giám đánh bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo sáng chói kiếm quang đột nhiên đánh tới. Người áo đen nhạy cảm đã nhận ra một kiếm này ẩn chứa nguy hiểm, trên thân phóng xuất ra nồng hậu dày đặc chân khí, trở lại một trường vô ra. To lớn huyết hồng sắc trường ấn theo hắn trong tay phát ra, cùng kiếm khí đụng vào nhau, phát ra ầm vang một tiếng thật lớn, đụng nhau dư ba khuyết tán mà ra, mộ địa bên trong trong nháy mắt cắt bay đá chạy. Tần Nguyệt Nhi thân ảnh chớp mắt đã tới, trong tay kiếm khí tung hành, cùng người áo đen chiến tại một chỗ. Cùng một thời gian, bị đánh bay thái giám cũng trở về trong tràng, cùng chạy tới Tần Nguyệt Nhi hợp lực công về phía người áo đen kia. Đối mặt hai cái võ đạo tông sư công kích, người áo đen chiêu thức không chút nào hiện lộ sột. Một chiêu một thức đều mang theo tiên quân chi lực, động một tí liền làm cho hai người nửa đường biến chiêu. Nguyên Mẫn trốn ở trong rừng cây, sắc mặt trở nên dị thường nghiêm trọng, nói ra, ngang nhau cảnh giới lấy một địch hai, hắc y nhân kia tựa hồ là cái đại yêu. Nô Tuấn khẩn trương nhìn chằm chằm trong tràng thế cục, nói ra, muốn hay không phái người tới hỗ trợ. Nguyên Mẫn thở dài một tiếng, giải thích nói, đây là đệ tứ cảnh đại tông sư ở giữa chiến đấu, trừ phi kết thành quân trận, nếu không tam cảnh trở xuống tu hành giả đi lên cũng phái không lên nhiều tác dụng lớn trận. Nô Tuấn lo lắng thở dài, ngay sau đó hắn đột nhiên phát giác được một cỗ quen thuộc khí tức tại người áo đen trên thân dâng lên, không khỏi trong lòng siết chặt, bản năng cao giọng hô, Nguyệt Nhi, đâm hắn huyệt kiên tỉnh. Cơ hồ tại cùng một thời gian, một cỗ quỷ dị vặn vẹo lực lượng theo người áo đen trên thân phát ra, trong nháy mắt đem thái giám mang lệnh ra ngoài, bị Tần Nguyệt Nhi một kiếm đâm về vai cái cổ huyệt về sau, kia cỗ quỷ dị lực lượng trong nháy mắt lại biến mất vô tung. Người áo đen thân hình trì trệ, tiếp lấy trên thân đột nhiên bộc phát ra hùng hậu chân khí, đem Tần Nguyệt Nhi cùng thái giám cùng nhau bắn ra, ánh mắt xuyên thấu rừng rậm, mắt nhìn Ngô Tuấn chỗ địa phương, nhanh chóng hướng phía phương nam bỏ chạy. Nhìn thấy người áo đen rút lui, mọi người tại đây đều nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Mẫn lau lau trên trán mồ hôi lạnh, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ nói, cuối cùng là đi, không nghĩ tới nhóm người này bên trong thế mà ẩn giấu cái đại yêu, kém chút liền để chúng ta ngỏm tại đây. Tiếp lấy hiếu kỳ nhìn về phía Ngô Tuấn nói, ngươi làm sao biết rõ người áo đen nhược điểm tại huyệt kia tỉnh? Ngô Tuấn nhíu mày mà nói, công pháp của hắn cùng ta có cùng nguồn gốc, bất quá hắn tu luyện rất là tà môn, không nghĩ tới công pháp này còn có thể dạng này luyện, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Nguyên Mẫn ngẩn ra một chút, tiếp tục an kinh hãi đánh giá Ngô Tuấn, nguyên lai ngươi vẫn là cái võ tu à? Ngô Tuấn biểu lộ nghiêm túc gật đầu một cái, ta không riêng gì võ tu, hơn nữa còn là cái luyện võ tuyệt thế thiên tài, bị rất nhiều cao nhân tiền bối nhìn chúng truyền thụ bí tịch võ công. Ta chỗ này có một bản cư hợp thần quyền, chính là thượng cổ võ thánh cư bát giới sáng tạo, bên trong ghi chép thông hướng võ thánh cảnh giới huyền bí, một bản chỉ lấy ngươi 200 lượng bạc, ngươi muốn mua sao? Nguyên Mẫn nhãn thần sáng lên móc ra 200 lượng ngân phiếu nhét vào Ngô Tuấn trong tay, không kịp chờ đợi nói, nhanh đưa cho ta. Ngô Tuấn lộ ra một mặt thịt đau biểu lộ nhìn về phía Nguyên Mẫn. Vạn phần không muốn nói ra, lần này thật bị ngươi nhặt được bảo. Nói cởi ra bách bảo nang móc ra một quyển sách tới. Nguyên Mẫn mở ra sách xem xét, nhìn thấy tờ thứ nhất trên viết cư hợp thần quyền bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn, tiểu chữ đại khí bằng bạc, xem xét cũng làm người ta sinh lòng hào khí, sau đó hào hứng lật ra trang thứ hai. Tu luyện này công người, chỉ cần đạt tới võ thánh cảnh giới, liền có thể đạt tới võ thánh cảnh giới. 3. Nguyên Mẫn toát ra một đầu dấu chấm hỏi, tiếp lấy kịp phản ứng mình bị đuồng nghịch, quay đầu nhìn về phía đã chạy sang Ngô Tuấn, đại hống đuổi theo, gian thương, đưa ta bạc đến a. Chương 65 Tàng Phong Các. Chương 65, Tàng Phong Các. Chơi đùa qua đi, đám người trở lại bắt yêu người nha môn, tổ chức lên tổng kết hội nghị. Làm chủ bộ quân sư Ngô Tuấn giữ chức lên người chủ trì, cầm trong tay cái tẩu, trên đầu mang theo một đỉnh mũ mềm, đứng tại một khối bạch bản trước, hướng ngồi vây quanh trước người đám người phân tích lên hiện nay nắm giữ manh mối. Ban đầu thời điểm là Tam công chúa gặp chuyện, sau đó là Tam hoàng tử bị Thiên Phong đạo nhân hành thích, mà giết chết Tam công chúa thị vệ hung trong tay, có một cái sẽ hành khí thuật đạo nhân, hiện tại cơ bản đã có thể kết luận người kia chính là Thiên Phong đạo nhân. Hai kiện bản án manh mối cộng đồng chỉ hướng nhị hoàng tử, hư hư thực thực nhị hoàng tử chính là chủ sự sau màn. Nhóm chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, tra được Hàn Sơn tự tuệ viên hòa thượng trên thân, hắn đối với mình tội ác thú nhận mục trực. Nhưng là tại hắn nhận tội đền tội trên đường, lại là bị vừa mới hồi kinh nhị hoàng tử cho bên đường diệt khẩu. Bản án tra được nơi này, hiểm nghi lớn nhất người hay là nhị hoàng tử. Nô Tuấn nói xong ngừng lại, nhìn về phía trước người đám người. Tần Nguyệt Nhi gật gật đầu, nói ra, hiện tại nhị hoàng tử đã bị đánh nhập đại lao, nhóm chúng ta có thể đi thẩm vấn hắn. Nô Tuấn nhãn thần thâm thúy hỏi, kia nhị hoàng tử động cơ giết người đâu? Tần Nguyệt Nhi chần chờ nói ra, hắn muốn tạo phản là hoàng đế. Nô Tuấn cười một tiếng, nhị hoàng tử muốn leo lên hoàng vị, lớn nhất chướng ngại hẳn là thái tử, hắn vì sao muốn trước đối phó tam hoàng tử cùng tam công chúa đâu? Nếu là lộ ra chân ngựa bị người phát giác, hắn chẳng phải là được không bù mất? Tần Nguyệt Nhi nhăn đầu lông mày ăn miệng trong tay đùi gà, có chút lắc đầu. Nô Tuấn nói, nhị hoàng tử tính cách xúc động, lão hoàng đế đem hắn nhốt vào đại lao, đại khái là bởi vì sợ hắn bị người lợi dụng, bởi vậy mới đem hắn nhốt vào trong lao bảo vệ. Đứng thẳng một bên tam bảo nhỏ giọng nhắc nhở, nô chủ bộ muốn gọi bệ hạ. Nô Tuấn vội ho một tiếng, tiếp tục nói, nếu là ta suy đoán không sai, nhóm người này sở dĩ mượn dùng nhị hoàng tử danh nghĩa, vì chính là tại sự tình bại lộ về sau, đem tất cả sự tình cũng giá họa đến nhị hoàng tử trên đầu, dạng này không cần tốn nhiều sức liền có thể đem hắn diệt trừ. Tần Nguyệt Nhi giật mình nói như vậy, nhị hoàng tử thật đúng là chết được oan uổng a. Nô Tuấn gật đầu, từ trước mắt tình huống đến xem, nhóm người này mục tiêu hẳn là diệt trừ tất cả hoàng tử hoàng nữ, nhường đại hạ rơi vào không người kế tục xấu hổ tình trạng, các loại đến già hoàng đế vừa chết, toàn bộ đại hạ lập tức liền sẽ sụp đổ. Mọi người tại đây một trận trầm mặc, mặc dù trước đó bọn hắn lần lần liền có loại này suy đoán, nhưng đột nhiên nghe Ngô Tuấn nói ra, vẫn là cảm giác cái này âm như quá mức nghe rợn cả người, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn nói không sai, đám tặc nhân này đích thật là có dũng khí đi như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Tĩnh mịch bầu không khí bên trong, một tiếng nói giản mùa vang lên, được phái tới bảo hộ tam hoàng tử Càn Nguyên đạo nhân đi đến. Càn Nguyên đạo nhân hướng phía Nguyên Mẫn gật đầu chào hỏi, tiếp lấy nói ra, Thiên Phong đạo nhân nội tình tra ra được, hắn nguyên bản đạo hiệu gọi Ngọc Cơ Tử, chính là đạo môn Bạch Vân Quán khí đồ, 20 năm trước liền bị đuổi ra khỏi Bạch Vân Quán, nguyên nhân là hắn bí mật gia nhập Tàng Phong Các. Tàng Phong Các? Nguyên Mẫn la thất thanh lên tiếng, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, hướng một mặt hỏi thăm biểu lộ Ngô Tuấn giải thích nói, Tàng Phong Các là một cái điên cuồng tổ chức sát thủ, chết tại trên tay bọn họ triều đình quan viên cùng thế gia đệ tử, cộng lại coi như không có 1000 cũng có 800. Tại bọn hắn hoạt động thời kỳ cường thịnh, phàm là trong kinh quan viên xuất hành, đều muốn có cấm vệ quân đi theo, nhưng coi như thế, y nguyên có không ít trong triều đại quan ly kỳ mất mạng. Năm đó nhắc lên cái tên này, đủ để cho tiểu nhi dừng gáy. Bất quá tại 15 năm trước, tổ chức này đã bị phụ hoàng dùng lôi đình thủ đoạn tiêu diệt, nếu như bày ra lần này ám sát chủ mưu là bọn hắn Dương Nghiệt, cái kia ngược lại là hợp tình hợp lý. Lô Tuấn tiêu hóa xong mới tin tức, có chút trầm tư một trận, cầm lấy một cái bút than tại bạch bản trên viết xuống Liêu Tùy Vân danh tự. Căn cứ hiện tại nắm giữ manh mối, Liêu Tùy Vân rất có thể cũng là Tàng Phong các người, đồng thời giấu đi kia cái gì Thiên Tôn thi thể. Vong Ưu Thiên Tôn. Nguyên Mẫn lên tiếng nhắc nhở. Lô Tuấn gật đầu, tiếp lấy sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía mọi người tại đây, ta ban ngày thời điểm giải phẫu Vong Ưu Thiên Tôn thi thể, phát hiện trong cơ thể hắn vô cực liệt diễm đang kịch độc vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Nếu như đem cái này hỏa độc thôi phát ra, theo ta tính ra, đại khái có thể để cho phương viên 20 dặm không có một ngọn cỏ, cho dù là đệ tứ cảnh đại nho cùng tông sư, cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Nguyên Mẫn hít sâu một hơi, lòng tràn đầy nghĩ mà sợ mà nói, độc thật là lợi hại a, may mắn chúng ta phát hiện ra sớm, nếu không hậu quả khó mà lường được. Càn Nguyên đạo nhân thổn thức gật đầu một cái, dù sao cũng là có thể hạ độc chết tiên tôn cảnh độc dược a. Nghe nói năm đó Vong Ưu Thiên Tôn vì luyện cái này cái gọi là Trường Sinh Bất Lão Đan, giết một cái tuyệt đỉnh cảnh giới lại yêu, dùng nó yêu đan, lại phối hợp vô số chân quý linh dược mới đã luyện thành thuốc này, kết quả liền chính hắn cũng cho độc chết. Nô Tuấn chợt nhãn tỉnh sáng lên, bừng tỉnh hiểu ra nói, nguyên lai là thiếu một vị yêu đan, khó trách ta trở lại như cũ không ra phương thuốc này đến. Tiếp lấy xoay người tại bạch bản trên tô tô vẽ vẽ, một lần nữa tính toán lên các loại dược vật ở giữa phản ứng. Nguyên Mẫn gặp hắn nói đến một nửa, thế mà chạy tới bắt đầu nghiên cứu phương thuốc, lập tức dở khóc dở cười, bất đắc dĩ mà nói, bây giờ không phải là nghiên cứu phương thuốc thời điểm a, quân sư của ta đại nhân. Nô Tuấn thuận miệng nói, trở lại như cũ xuất dược mới có thể hợp với giải dược, bằng không các ngươi chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Nguyên Mẫn có chút sửng sốt một cái, thi thể này không phải đã trên tay chúng ta sao, chỉ cần đem tiêu hủy không được sao? Nô Tuấn lung dung mà nói, ngươi cũng đừng quên, ngoại trừ cái này Vong Ưu Thiên Tôn, không phải còn có một người cũng là bị vô cực liệt diễm đan hạ độc chết sao? Nguyên Mẫn sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ta Hoàng Gia Gia. Nô Tuấn lừ một tiếng, nói ra, các ngươi qua mấy ngày không phải muốn đi tế tổ à? Đến thời điểm Tàng Phong Các đều không cần phí cái gì lực khí, chỉ cần nhường Gia Gia ngươi nổ, liền có thể đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Nguyên Mẫn nghe xong mặt đều xanh, đứng lên nói, ta lập tức tiến cung tấu thỉnh phụ hoàng, cho phép ta xuống dưới lăng mộ, xem xét Hoàng Gia Gia thi thể còn ở đó hay không trong mộ. Nô Tuấn lừ một tiếng, đung nhiên linh quang lóe lên, quay sang nói bổ sung, thuận tiện nhường bệ hạ phái người đưa 10 khỏa 8 khỏa yêu đan tới, muốn tuyệt đỉnh cảnh giới, ta dùng tốt đến có thể nguyên phương thuốc. Nguyên Mẫn nhìn xem Ngô Tuấn đem tuyệt đỉnh cảnh giới nói cùng rau cải trắng, Nguyên Mẫn lòng tràn đầy im lặng mà nói, đừng nói 10 khỏa 8 khỏa, hoàng cung bên trong liền một khỏa cũng không có, hoàng đế trong nhà cũng không có lương thực dư a. Ngô Tuấn một mặt không tin biểu lộ nói, đường đường đại hạ hoàng đế, làm sao có thể liền khỏa yêu đan cũng không bỏ ra nổi tới. Trở về nói cho bệ hạ, ta không lấy không hắn đồ vật, ta chỗ này còn có bản Cửu Long Thăng Tiên Quyết, luyện đến cảnh giới tối cao có thể trường sinh bất tử. Ngươi hỏi một chút hắn có hứng thú hay không? Nguyên Mẫn nhíu mắt, khoe miệng phát rút ra xoay người rời đi. Còn cái gì Cửu Long Thăng Thiên Quyết, danh tự ngược lại là rất hình tượng, nếu để cho phụ hoàng nhìn quyển sách kia, tuyệt đối sẽ tức giận đến tại chỗ thăng thiên đi.
Chương 66, Tam Quốc diễn nghĩa. Chương 66, Tam Quốc diễn nghĩa.
Đêm khuya Thái Cực Điện yên tĩnh im ắng, trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng vang lên lật sách thanh âm, là Trinh Nguyên Đế tại phê chữa tấu chương. Nguyên Mẫn hồi báo xong tình tiết vụ án mới nhất tiến triển, đứng ở một bên an tĩnh chờ, đã qua hơn nửa canh giờ. Rốt cục, Trinh Nguyên Đế có chút nhổ ngụm trọc khí, đem trong tay bút lông đắp lên giá bút bên trên, mặt lộ vẻ nhớ lại mà nói, Tàng Phong Các Ca, rất nhiều năm không có nghe người nhắc lên cái tên này. Lúc này, Lão Thái Giám Vương Bảo đi đến, bẩm báo nói, bệ hạ, Tiên Hoàng Lăng mộ không có mở ra vết tích, nô tài đi vào xem xét, phát hiện Tiên Hoàng Long thể bình yên vô sự. Trinh Nguyên Đế gật đầu, nói tiếp, Liêu Thủy Vân đâu? Vương Bảo trả lời, Liêu Thủy Vân đã bị giam chính cùng Lục Ly viện trưởng bắt, bất quá hắn cự không thừa nhận đối với hắn lên án, còn nói cái gì thanh giả tự thanh, từ đầu đến cuối cũng không có chống cự. Trinh Nguyên Đế nhíu mày một cái, nói, trước tiên đem hắn nhốt vào hình bộ đại lao, tế tổ đại điện về sau, chấm tự mình thẩm vấn hắn. Vương Bảo lĩnh mệnh, lại lần nữa đi ra thư phòng. Nguyên Mẫn nhẹ nhàng tăng hắn một cái, cho thấy phía dưới tự mình tồn tại cảm giác, nhỏ giọng nói, phụ hoàng, đã sự tình đã xử lý thỏa đáng, nhi thần liền cáo lui trước. Trinh Nguyên Đế nghiêng đi qua một cái, nói ra, ngươi cứ như vậy không muốn cùng chấm đợi cùng một chỗ. Nguyên Mẫn miễn cưỡng cười một tiếng, phụ hoàng đây là nói gì vậy chứ, nhi thần đây không phải nhìn lên thần đã mượn, lo lắng quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi sao? Trinh Nguyên Đế hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi có thể không chịu thua kém một điểm, chấm không cần mỗi ngày vất vả đến đêm khuya. Nguyên Mẫn lập tức cung thần, túi đầu nói, nhi thần biết tội. Trinh Nguyên Đế khẽ thở dài một cái, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, bây giờ yêu tộc nội loạn, ngoại hoạn đã trừ, Đông Sưởng Hán Công vị trí bên trên chính là cái chốt cửa một con chó, cũng có thể cho chấm đem sự tình làm. Ngươi cho chấm hảo hảo ở lại, chớ có lại nháo ra cái gì cho cười, ném đi ta hoàng gia mặt mũi. Nguyên Mẫn một mặt im lặng gật đầu, nhi thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, làm tốt việc này. Đối phụ hoàng, Nô Tuấn ngay tại nghiên cứu chế tạo vô cực liệt diễm đan giải dược, hướng phụ hoàng xin 10 khỏa 8 khỏa tuyệt đỉnh cảnh đại yêu đan. Trinh Nguyên Đế ra mặt mắt trần có thể thấy co rúm hai lần, trừng lên mắt nói, "Cút." Nguyên Mẫn rụt cổ một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, quả nhiên hoàng đế trong nhà cũng không có lương thực dư a. Giữa trưa ngày thứ hai, Nguyên Mẫn mang theo từ trong vụ phủ dẫn tới hai viên tông sư cảnh yêu đan đi tới bắt yêu người nha môn, mới vừa vào cửa, liền thấy Tần Nguyệt Nhi trong mắt chứa sát khí ô kiếm. Nô Tuấn đứng tại trước bàn, mở ra một tấm vải trắng, tại trên đó viết chữ lớn. Nguyên Mẫn đi đến trước xem xét, không khỏi biểu lộ cổ quái đọc lên âm thanh đến, vô lương thái ý tự, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Nô Tuấn ngẩng mặt, một mặt nghiêm túc mà nói, hôm nay bắt yêu người nha môn phát bổng lộc, không có ta phần, ta đi hỏi thăm, bọn hắn nói bổng lộc của ta muốn đi thái y thự dẫn. Kết quả đi đến thái y thự, bọn hắn nói thái y danh sách trên không có ta, muốn ta đi hộ bộ dẫn. Ta lại tìm đi hộ bộ nói để cho ta trở về tìm thái y thự ghi mục chứng minh, thái y thự còn nói danh sách trên không có ta, không cách nào ghi mục chứng minh. Cái này rõ ràng chính là muốn hô máu của ta hãn tiền đi. Nguyên Mẫn nghe không khỏi vui lên, ta đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra, hộ bộ thị lang Vương Tòng Giản cùng Liêu Tùy Vân là đồng môn, vẫn là đồng khoa tiến sĩ. Hai người quan hệ không tệ. Thái y thự làm cho Hoàng Tĩnh là Liêu Tùy Vân bạn đánh cờ, hai người cũng là giao tình không ít. Chúng ta không có bằng chứng bắt Liêu Tùy Vân, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt. Bất quá đừng lo lắng, ngươi Đông Sưởng kia phần đồng lộc là không phải ít. Nô Tuấn cả giận nói, nhất mã quy nhất mã, ta là bệ hạ chính miệng sắc phong thái y, bọn hắn dựa vào cái gì cắt xén đồng lộc của ta? Tần Nguyệt Nhi nắm chặt lại bảo kiếm trong tay, gật đầu nói, là bọn hắn không theo quy củ làm việc, ta cùng ngươi đi phân rõ phải trái. Nguyên Mẫn nhíu mắt, xoay mặt nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi, ngươi đi theo mỏ mẫm lên cái gì dỗ? Ta là người tập võ, gặp được bất công nghĩa sự tình nhất định phải đứng ra. Tần Nguyệt Nhi biểu lộ nói nghiêm túc. Lúc trước nàng đã ở trong lòng tính toán qua, số tiền này tối thiểu có thể để cho Ngô Tuấn làm nhiều 6 cái bàn đồ ăn. Huyết Hải Thâm Cửu cũng bất quá như thế. Nguyên Mẫn quét lượng vài lần lòng đầy căm phẫn hai người, lòng tràn đầy bất đắc dĩ mà nói, ngày mai sẽ là tế tổ đại điện, cái này thời điểm tuyệt đối đừng gây chuyện a, các loại tế tổ đại điện qua đi đi, đến thời điểm ta mang lên người của Đông Sưởng cùng ngươi đi. Đi đòi hỏi tiền mồ hôi nước mắt. Ngô Tuấn hít sâu một hơi, nói ra, vậy liền đợi thêm 2 ngày. Liêu Thủy Vân bên kia là cái gì tình huống, không có tra được tội của hắn chứng nhận sao? Nguyên Mẫn gật đầu, có chút sầu muộn mà nói, hắn nói thác tự mình đi nghĩa địa chỉ là tiện đường trải qua, ngẫu nhiên nhớ tới một cái đã từng thuộc hạ, mấu chốt hắn cái kia thuộc hạ mộ phần thật đúng là chôn ở nơi đó. Nô Tuấn có chút lắc đầu, đưa nhóm chúng ta trên hoa thuyền là tiện đường, đi mộ địa cũng là tiện đường, hắn đường này có thể đi đủ rộng à? Nguyên Mẫn than thở ngồi xuống trên ghế, nói ra, ai nói không phải đây, có thể hắn làm việc cẩn thận, một chút kẽ hở cũng không có lưu lại, nhóm chúng ta bắt hắn cũng không có gì biện pháp. Phụ hoàng nói đợi đến tế tổ đại điển về sau muốn đích thân đi thẩm vấn hắn, đến thời điểm liền chân tướng rõ ràng. Nô Tuấn hiếu kỳ mà nói, làm sao thẩm? Nguyên Mẫn tiện tay cầm lấy một bản Tam Quốc diễn nghĩa lật xem bắt đầu, vừa nói, phụ hoàng cùng Pháp Nghiêm tự Bồ Đề cảnh cao tăng Chí Duyên đại sư là bằng hữu, Chí Duyên đại sư am hiểu tha tâm thông chi thuật, đến thời điểm chỉ cần đem hắn mời đến, Liêu Thủy Vân nói không có nói láo một cái liền biết. Nguyên Mẫn nói xong, dần dần bị quyển kia Tam Quốc diễn nghĩa hấp dẫn, chuyên tâm nhìn lên sách tới. Một lát sau, khi thời Ôn Hầu phủ Tam Anh chiến điêu thuyền thời khắc mấu chốt, đằng sau bỗng nhiên liền không có. Nguyên Mẫn không khỏi phát ra sách một tiếng, ngẩng mặt hỏi, đằng sau làm sao không có? Nô Tuấn lúc này đang cầm yêu đan tường tận xem xét, nghiên cứu phải dùng làm sao nó phối dược, một bên nói ra, đằng sau còn không có viết ra đây, trên đại thể là lao sói xám tập kích bất ngờ hắc quả phụ, thiên mã toàn nộ bắn ngọn núi điêu, sau đó thả nộ ám độ trần đường, cùng Tây Môn Khánh quyết chiến tử cấm chi đỉnh. 3. Nguyên Mẫn toát ra một đầu dấu chấm hỏi, có chút không rõ mà nói, ngươi nói cùng ta xem chính là cùng một quyển sách sao? Ám độ trần thương lại là cái gì? Đều nói còn không có viết ra, ta nói chính là phía sau kịch bản, ám độ trần thương chính là. Đang nói, Nô Tuấn đột nhiên sửng sốt. Nguyên Mẫn nghi ngờ đuổi theo hỏi, ám độ trần thương chính là cái gì? Nô Tuấn có chút thất thần giải thích nói, cái này ám độ trần thương nói là hai quân đối chọi thời điểm, bên ta mặt ngoài nhường đại quân tu xạ đạo trèo núi, để cho địch nhân buông lòng cảnh giác, âm thầm đường vòng mà kích, là một loại che giấu hai mắt người thủ đoạn. Nguyên Mẫn lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, thì ra là thế. Nô Tuấn một mặt ngưng trọng nhìn về phía Nguyên Mẫn, ngươi có cảm giác hay không chúng ta tra án đến nay cũng quá mức thuận lợi? Hiện tại ta đột nhiên hoài nghi, ám sát hoàng tử cùng phá hư tế tổ đại điện đều là Tàng Phong các vì che giấu bọn hắn mục đích thực sự mà thi triển trướng nhãn pháp. Đi hình bộ đại lao, ta muốn thẩm vấn Liêu Tùy Vân. Chương 67, chân tướng. Chương 67, chân tướng. Hình bộ đại lao có chuyên môn giam giữ tu hành giả lão phương, căn cứ bị giam giữ người tu vi, nhà tù chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái đẳng cấp. Làm đệ tứ cảnh đại tu hành giả, Liêu Tùy Vân bị giam tại chữ thiên thứ hai nhà tù. Tiến đến nhà tù, Nô Tuấn đầu tiên là đánh giá một cái trong phòng hoàn cảnh, phát hiện chu vi mặc dù là lạnh băng băng tường đồng vết sắt, nhưng trong phòng cái bản đồ dùng trong nhà đầy đủ, đồng thời còn có cái giá sách, phía trên đặt vào mấy quyển sách cũ. Gặp Nô Tuấn bọn người tiến đến, Liêu Tùy Vân thu dọn quần áo, sắc mặt cung kính hướng phía Nguyên Mẫn túi đầu, gặp qua tam hoàng tử chuyến này là đến phóng thích Liễu Mỗ. Cầm đầu Nô Tuấn gật đầu, trên mặt nụ cười nói, không kém bao nhiêu đâu, lần này ta trước tiên đem đầu của ngươi thả ra, ngày mai liền phóng thích thân thể của ngươi. Liêu Tùy Vân thân thể run lên, kinh ngạc nhìn về phía Nô Tuấn nói, các ngươi muốn giết ta? Ta chính là bắt yêu người chỉ huy sứ, quan giai tam phẩm, các ngươi liền thẩm cũng không thẩm liền muốn giết ta? Nô Tuấn thanh sắc câu lệ quát, không muốn đầu một nơi thân một nẻo, liền thành thật khai báo tội của ngươi. Liêu Tùy Vân không hề bị lay động nói ra, Liễu Mộ đi đến đang ngồi đến bưng, không có gì tốt lời nhắn nhủ. Nô Tuấn cười lạnh một tiếng, a, ngươi tốt nhất đừng ép ta dùng hình. Bản thân tinh thông các loại tàn khốc hình pháp, cái gì mãn thanh thập đại cực hình, động huyền tử 36 thức, a huy 18 thức, mỗi đồng dạng cũng có thể làm cho ngươi đau đến không muốn sống. Liêu Tùy Vân khép cười một tiếng, ngồi trở lại bên giường, cầm lấy một cuốn sách nhìn lại, bình tĩnh nói ra, đại trượng phu uy vũ không khuất phục, cho dù là chết, cũng đừng hòng nhường Liễu Mộ thừa nhận tự mình không có làm qua sự tình. Cái này thế nhưng là ngươi nói, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nô Tuấn mặt tối đen, quay đầu hướng phía ngoài cửa hô, có ai không, lên nồi lẩu. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy cái tiểu thái giám bưng nồi lẩu cùng các loại món ăn đi đến, Nô Tuấn lập tức liền động thủ điều một nồi tê cay canh thực chất. Sau đó cùng Tần Nguyệt Nhi, Nguyên Mẫn cùng một chỗ bắt đầu ăn. Lần đầu ăn vào nồi lẩu Nguyên Mẫn cay trên đầu đứa ra hãn, bên trong miệng lại không nhàn rỗi, một bên ăn một bên nói ra, sắp thực đủ cay. Liêu Tùy Vân nghe trước bàn bay tới mùi hương ngây ngất, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, tiếp lấy tiếp tục nhìn lên sách tới. Nô Tuấn ngửa mặt lên nhìn hắn một cái, trên mặt uy hiếp nói ra, nhận tội liền để ngươi qua đây cùng một chỗ ăn, bằng không mà nói ta càng kinh khủng hơn nữa hình phạt. Lại không thẳng thắn, ta liền để ngươi nhìn xem nồi lẩu ăn mì ăn liền, không có gói gia vị cái chủng loại kia. Tần Nguyệt Nhi hơi dừng lại, khó trách hương vị có chút nhạt, nguyên lai còn có gói gia vị a. Nô Tuấn chừng lên mắt thấy hướng Tần Nguyệt Nhi, ngươi ăn. Tần Nguyệt Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói, trên đường tới có chút đói, liền cho ăn sạch. Liêu Tùy Vân rốt cục nhẫn chịu không nổi cái này ba người, trên mặt một tia không kiên nhẫn mà nói, các ngươi đến tột cùng là đến thẩm vấn ta, vẫn là tới ăn cơm? Nô Tuấn trên mặt xin lỗi nói, đây không phải đúng lúc vượt qua giờ cơm à, ngươi hơi tha thứ một cái, cơm nước xong xuôi lập tức bắt đầu thẩm vấn. Liêu Tùy Vân bỗng nhiên phát giác tâm cảnh của mình xuất hiện một lát thất thủ, lập tức liền lại điều chỉnh trở về, thở dài bất đắc dĩ nói, ta thật cái gì cũng không biết rõ. Nô Tuấn đánh phiến thịt dê, để vào đồ chấm trong chen chấm xuống, một bên ăn một bên nói ra, ngươi là cố ý bị nhóm chúng ta bắt lấy à? Liêu Tùy Vân con ngươi có chút co rụt lại, trên mặt lộ ra một bộ nghi ngờ biểu lộ, xin thứ cho Liễu Mỗ ngu dốt, có chút nghe không hiểu ngươi, nếu ta quả nhiên là tập nhân, vì sao muốn cố ý bị bắt? Đương nhiên là vì để cho nhóm chúng ta lơ là bất cẩn, tốt hơn chấp hành các ngươi chân chính kế hoạch. Nô Tuấn lau miệng, dùng một loại thâm thủy ánh mắt nhìn về phía Liêu Tùy Vân con mắt, nếu là ta không có đoán sai, coi như ta không đối với ngươi dùng hình, ngươi cũng sẽ chủ động thừa nhận tội của mình, nói ra ngươi sớm biên tốt cố sự, dùng để tê liệt nhóm chúng ta đi. Liêu Tùy Vân cười một tiếng, thật sự là ý nghĩ hao huyền, liền loại này cố sự cũng biên ra, ngươi không đi viết thoại bản thật sự là đáng tiếc. Nguyên Mẫn một mặt cổ quái giơ lên mặt đến, hắn chính là viết thoại bản, mà lại viết còn không tệ. Liêu Tùy Vân. Tại Liêu Tùy Vân sốc xếp vẻ mặt, Nô Tuấn tiếp tục nói ra, mười mấy năm qua ngươi làm việc dọn nước không lọt, chưa hề phạm qua một tia sai lầm, lần này làm sao lại như thế sơ ý chủ quan, tùy tiện liền bị chúng ta người theo dõi ngươi đi đến mộ địa. Ngươi phạm phải như thế sai lầm chí mạng, hơn nữa còn là tại loại này thời khắc mấu chốt, giải thích duy nhất chính là, đây là ngươi cố ý hành động. Ngươi muốn nhường nhóm chúng ta phát hiện Vong Ưu Thiên Tôn thi thể, muốn nhường nhóm chúng ta cảm thấy kế hoạch của các ngươi đã bại lộ, đã không có lực lượng lại đem cái này âm mưu tiến hành tiếp. Chờ đến nhóm chúng ta buông lỏng cảnh giác lúc, các ngươi liền sẽ giống dã thú đồng dạng lộ ra răng nanh, cho nhóm chúng ta một kích chí mạng. Liêu Tùy Vân ngẩng đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời ánh tà dương đỏ quạt như máu, ánh nắng chiều cho người, đống nhiên cười một tiếng, nói ra, coi như ngươi nói đúng đi, nhóm chúng ta như thế đại phí khổ tâm, mục đích lại là cái gì đây? Nô Tuấn có chút bất đắc dĩ mà nói, ta phải biết còn cần tới đây với ngươi nói nhảm. Kinh thành thực tế quá lớn, lại là đại hạ quốc đô, nơi này ẩn tàng bí mật số chi không rõ, quỷ biết rõ các ngươi muốn làm gì. Liêu Thủy Vân dùng một bộ thưởng thức ánh mắt nhìn về phía Nô Tuấn, có thể tra được cái này tình trạng, ngươi đã đủ để kiêu ngạo. Kỳ thật Vong Ưu Thiên Tôn thi thể là cái ngoài ý muốn, nguyên bản nhóm chúng ta là muốn cho Thiên Phong đạo dài giết chết Tam hoàng tử sau bại lộ hành tung, bị cầu hoàng đế phái tới điều tra người bắt lấy, sau đó để lộ ra nhóm chúng ta trước đó giả tạo tốt ý đồ. Chỉ là không nghĩ tới Thiên Phong đạo trưởng cư mà chết tại trên mặt thuyền hoa, càng không có nghĩ tới ngươi thế mà có thể tra được trên đầu của ta, bởi vậy ta không thể làm gì khác hơn là ném tốt bảo suất, đem Vong Ưu Thiên Tôn thi thể giao ra tê liệt các ngươi. Không nghĩ tới lần này lại còn là bị ngươi cho xem thấu, không thể không nói, ngươi thật đúng là khắc tinh của ta. Nô Tuấn một mặt ngưng trọng mà nói, cho nên các ngươi là thật muốn giết sạch hoàng tộc a, không thể không nói, các ngươi thật là điên rồi. Theo ngươi cái này mây trôi nước chảy biểu hiện xem ra, kế hoạch của các ngươi tựa hồ đã là thành công. Liêu Thủy Vân từ chối cho ý kiến, Nô Tuấn thúc đẩy đầu góc nhớ hắn trong lời nói để lộ ra tin tức, một bên phân tích nói, hiện tại tất cả mọi người nghĩ đến đám các ngươi mục tiêu là hoàng tử cùng hoàng lăng, tất nhiên tăng thêm nhân thủ bảo hộ, các ngươi đã không cách nào lại động thủ. Nhưng nghe miệng ngươi bên trong cầu hoàng đế xưng hô, hắn hẳn là mới là các ngươi muốn giết nhất người a. Không sai, hiện tại trong hoàng cung cao thủ cũng bị phân công ra ngoài, trong cung phòng vệ tất nhiên trống rỗng, cho nên các ngươi thật kế hoạch là ám sát hoàng đế. Nguyên Mẫn hít sâu một hơi, phẫn nộ nhìn về phía Liêu Tùy Vân, lại muốn thi quân, các ngươi quả nhiên là nghĩ mù tâm. Phụ hoàng ta chính là tuyệt đỉnh cảnh giới cao thủ, làm sao có thể bị các ngươi ám hại? Liêu Tùy Vân cười lạnh một tiếng, đặt ở 15 năm trước, nhóm chúng ta đương nhiên không dám như thế làm việc, nhưng trước khác nay khác, hiện tại cầu hoàng đế đã giả. Già dặn liền đi tiểu đêm đều cần người đỡ. Nguyên Mẫn hung dữ nhìn chừng hắn một cái, hướng Nô Tuấn nói, ngươi lưu lại tiếp tục thẩm vấn, ta lập tức tiến cung bẩm báo phụ hoàng. Liêu Thủy Vân mỉm cười, vậy ngươi nhưng phải đi nhanh một điểm, nếu không chỉ sợ là không gặp được hắn một lần cuối. Chương 68, Thiên Thư Thần Thụ. Chương 68, Thiên Thư Thần Thụ. Nguyên Mẫn ly khai về sau, phòng giam bên trong liền chỉ còn lại Nô Tuấn, Tần Nguyệt Nhi cùng Liêu Thủy Vân ba người. Nô Tuấn thật sâu ngắm nhìn Liêu Thủy Vân, rót đầy một chén rượu đẩy về phía trước, nói ra, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tới cùng một chỗ ăn chút đi. Liêu Thủy Vân cười nhạt một tiếng, rượu liền không uống, dù sao ngươi độc thế nhưng là liền thái y lệnh hoàng tĩnh cũng giải không được, ta cũng không dám uống ngươi ngược lại rượu. Nô Tuấn có chút lắc đầu, ngươi nói là kia thất long ma đi, ta là chăm sóc người bị thương y sư, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không dùng độc hại người. Liêu Thủy Vân đánh giá Nô Tuấn bình tĩnh gương mặt, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, ngươi liền một chút cũng không lo lắng kia cầu hoàng đế sao? Nô Tuấn thở dài nói, nếu như lo lắng hữu dụng, ta có thể sẽ lo lắng như vậy một cái, dù sao lão hoàng đế đối ta còn là rất hào phóng. Nhưng các ngươi liền lão hoàng đế đi tiểu đêm cần người đỡ loại sự tình này cũng biết rõ, chắc là đã làm tốt vạn vô nhất thất chuẩn bị, ta dù cho lại lo lắng cũng vô dụng đi. Liêu Thủy Vân tán thưởng mà nói, núi lở tại trước mà không đổi màu, có đại tướng chi phong. Nô Tuấn nghe không khỏi vui lên, là đại tướng ta sẽ không, xào rau lớn tương ta ngược lại thật ra sẽ làm. Ngược lại là ngươi, một cái người đọc sách không đi vũ văn lộng mặc, làm sao còn nghiên cứu khởi binh pháp tới? Đã từng ta cũng ngộng tưởng qua làm tồn túy người đọc sách tới. Liêu Thủy Vân mắt nhìn trong tay ố vàng sách vở, trên mặt lộ ra một tia nhớ lại chi sắc. Một bên vuốt ve bìa sách, một bên nói ra, ta là một cái nông dân nhi tử, khi còn bé ta mơ ước lớn nhất chính là mỗi ngày có thể ăn một bữa cơm no, gặp được thiên tai thời đại, trong nhà sẽ không có người chết đói. Nhưng chính là nhỏ bé như vậy mộng tưởng, cuối cùng cũng trở thành hy vọng xa vời. 20 năm trước, cha mẹ ta bị trưng thu là dân phu, mất chết tại Áp Vận Lương Thảo trên đường, trong nhà điền sản ruộng đất cũng bị nơi đó thế gia đoạt đi, tuổi gần 10 tuổi ta bị quan sai vứt bỏ tại ven đường, vây quanh ta là một đám đói đến hai mắt sáng lên dân đói. Sự sợ hãi ấy, ta đến nay cũng không từng quên. Nô Tuấn ánh mắt lộ ra một tia thông cảm, nói ra, cho nên ngươi hận triều đình, hận cái này đại hạ. Liêu Thủy Vân lắc đầu, ngay lúc đó ta quá nhỏ tuổi, căn bản không biết rõ cái gì là hận, có chỉ có sợ hãi, may mắn là, ta bị đại ca cứu lại. Nhắc lên cái kia đại ca, Liêu Thủy Vân trong con ngươi sáng lên một tia thần thái, dùng một loại kính nể giọng điệu nói, đại ca là triều đình phái xuống tới quan viên, liền nơi đó thế gia đều sợ hắn, không riêng đã cứu ta, còn liền hạ xuống rất nhiều bách tính, đồng thời mở kho phát thóc, một lần nữa đem ruộng đất một lần nữa còn đưa mọi người. Về sau ta mới biết rõ. Đại ca là đến phổ biến mới thuế pháp. Lúc ấy thiên hạ điền sản ruộng đất có một nửa cũng nắm giữ ở thế gia trong tay, đồng thời không cần nộp thuế. Triều đình cùng yêu tộc mấy năm liên tục chém giết, cung cấp lương thảo gánh nặng tất cả đều đặt ở phổ thông bách tính trên thân. Toàn bộ đại hạ tiếng oán than dậy đất, dân chúng lầm than. Đại ca không đành lòng dân chúng chịu khổ, hướng hoàng đế tấu chương đối thế gia thu thuế, lập tức đưa tới trong triều tám thành đại thần phản đối. Nhưng dù vậy, đại ca như cũ biết rõ không thể làm mà vì đó, cho dù mấy lần tao ngộ ám sát, như cũ đem mới thuế pháp kiên quyết phổ biến xuống dưới. Liêu Thủy Vân nói đến đây. Trên thân bỗng nhiên bắn ra nồng đậm sát khí, con mắt phiếm hồng nói ra, chính là như vậy một cái coi là dân chờ lệnh, là đại hạ vững chắc xã tắc đại trung thần, cầu hoàng đế vậy mà nói giết liền giết, vì lắng lại thế gia hoàng khí, không chỉ có đem ta đại ca ngũ mã phanh thây, còn liệt cử ta đại ca 108 đầu tội trạng, nhường hắn gánh lấy ngập trời tiếng xấu, để tiếng xấu muôn đời. Ngươi nói dạng này cầu hoàng đế, hắn có nên giết hay không? Tần Nguyệt Nhi lúc này tựa hồ là nhớ lại cái gì, mở miệng nói ra, hắn nói là tiền nhiệm hộ bộ thượng thư Trương Minh Thần, khi còn bé ta nghe ông ngoại nhắc qua hắn, nói hắn có tài năng kinh thiên động địa, chỉ tiếc tráng niên mất sớm. Nô Tuấn gật đầu, nhãn thần chân thành nhìn qua Liễu Tùy Vân nói ra, nếu như ngươi nói là sự thật, kia lão hoàng đế thật đúng là nên giết. Ta Nô Tuấn cũng là có lý tưởng thanh niên nhiệt huyết, không bằng ngươi dẫn ta đi thấy các ngươi thủ lĩnh, để cho ta cũng gia nhập Táng Phong Các, chúng ta cùng một chỗ đồng mưu đại sự. Liễu Tùy Vân sủi cười ra tiếng, loại này nói láo liền 3 tuổi tiểu hài cũng không gạt được, ngươi là muốn tìm đến thủ lĩnh của chúng ta, tìm cơ hội hạ độc chết hắn à? Bị ngươi xem thấu à? Nô Tuấn một mặt bất đắc dĩ thở dài, có lẽ ngươi có tự mình chính nghĩa báo thù lý do, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, lão hoàng đế sau khi chết tứ đại thế gia sẽ phản ứng ra sao? Đến lúc đó quần hùng tranh giành, chiến loạn nổi lên bốn phía, ngươi đại ca hao hết tâm huyết phổ biến mới thuế pháp tự nhiên cũng sẽ gián đoạn, bách tính thời gian, sợ rằng sẽ so ngươi khi còn bé càng thêm thế thảm. Liêu Thủy Vân nhãn thần kiên định mà nói, cái này không cần ngươi đến lo lắng. Cái này 15 thời kỳ, ta Tàng Phong các thế lực đã đánh vào tứ đại gia tộc nội bộ, chỉ cần đem bọn hắn gia tộc thủ lĩnh toàn bộ ám sát, tự nhiên có thể nhanh chóng tan rã rơi tứ đại gia tộc thế lực. Đến lúc đó quần hùng cùng nổi lên, trong vòng 5 năm, nhóm chúng ta liền có thể lắng lại chiến loạn, một lần nữa tiếp quản mảnh này Thần Châu đất màu mỡ. Nô Tuấn nghe hắn hào ngôn, 10 điểm không coi trọng lắc đầu, thở dài nói, đánh trận không phải dùng miệng nói, trong đó biến số thực tế quá lớn, cho dù là thần tiên hạ phàm, cũng không dám nói mình trong vòng 5 năm liền có thể một lần nữa thống nhất mảnh này Thần Châu đại địa đi. Liêu Thủy Vân tràn đầy tự tin mà nói, thần tiên làm không được, nhưng ta Liễu Tùy Vân có thể làm được. Nô Tuấn nhãn thần sáng lên, nghe ngươi một hơi này, không giống như là muốn chịu làm kẻ dưới ý tư a, có hứng thú hay không cùng ta hợp tác, làm một trận lật thủ lĩnh của các ngươi. Ha ha ha. Liêu Thủy Vân cởi mở cười một tiếng, trên thân triển khai một cô đánh đầu thắng đó khí thế, nhìn về phía Nô Tuấn nói, nhận thức lại một cái, tại hạ Tàng Phong các chủ, Liễu Tùy Vân. Nô Tuấn. Nhìn xem khỏe mắt co giật Nô Tuấn, Liễu Tùy Vân trên mặt mỉm cười nói, không nên giật mình, đừng nói là ngươi, người trong thiên hạ ai có thể nghĩ tới. Năm đó Quát Tháo Phong Vân Tàng Phong các chủ, thế mà liền giấu ở trong triều đình, hơn nữa còn làm tới bắt yêu người chỉ huy sứ. Nói đến cũng là thiên ý, năm đó ta lo lắng đại ca gặp chuyện, theo đại ca đi đến Giang Nam phổ biến mới thuế pháp, ngộ gặp ngàn năm kỳ ngộ đạt được một bản thiên thư. Xem hết quyển kia thiên thư về sau, ta đại triệt đại ngộ, lĩnh ngộ dùng công thay thủ chân lý, sau đó liền thu phục một nhóm thủ hạ, âm thầm thanh lý ý đồ gây bất lợi cho đại ca địch nhân, đây cũng là Tàng Phong các đời trước. Một năm kia, ta 15. Liêu Thủy Vân hời hợt nói xong, dùng một loại mong đợi nhãn thần nhìn phía Ngô Tuấn, tiếp tục nói: ta rất xem trọng tiềm lực của ngươi, nếu như ngươi nguyện ý thành tâm gia nhập ta dưới trướng, ta có thể đem quyển kia thiên thư truyền thụ cho ngươi, để ngươi trở thành bách chiến bách thắng, dụng binh như thần quân thần. Nô Tuấn không có trả lời, mà là chau mày nỉ non, thiên thư thần thụ, người có duyên có được, đến cuốn sách này người, có thể bách chiến bách thắng, dụng binh như thần. Liêu Thủy Vân có chút khẽ giật mình, ngươi từ chỗ nào nghe được câu nói này? Nô Tuấn sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc bắt đầu, dùng một loại quái dị ngữ điệu nói, quân tử giấu khí tại thân chờ thời, đây chính là các ngươi Tàng Phong các danh tự tồn tại a. Liêu Thủy Vân thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin nói, ngươi cũng nhìn qua Tôn Vũ Không binh pháp. Nô Tuấn dùng một loại cực kỳ phức tạp nhãn thần nhìn về phía Liêu Tùy Vân, chậm rãi mở miệng nói, quyển sách kia là do ta viết, một năm kia, ta 3 tuổi. Chương 69, Thỉnh bệ hạ quy thiên. Chương 69, Thỉnh bệ hạ quy thiên. Quyển sách kia là do ta viết, một năm kia, ta 3 tuổi. Liêu Tùy Vân nghe Nô Tuấn nói xong, trong đầu ông một tiếng, biểu lộ theo mây trôi nước chảy, trong nháy mắt biến thành kinh ngạc, tiếp lấy biến thành chấn kinh, lập tức bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tại dốc lòng nghiên cứu thiên thư, bên trong rất nhiều từ ngữ hắn đến nay cũng không có hoàn toàn lý giải. Như thế tối nghĩa huyền ảo thiên thư, căn bản không thể nào là phạm nhân chỗ sách. Nhưng Ngô Tuấn thần sắc lại hoàn toàn nhìn không ra một tia nói láo vết tích, phản phất hắn nói chính là thật. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ta thiên thư chính là thần thụ, làm sao có thể là một cái 3 tuổi trẻ con biết, đây tuyệt không khả năng. Liêu Thủy Vân rung động không hiểu, liên tục lắc đầu phủ nhận, không muốn thừa nhận tự mình nhiều năm trước tới nay tiêu chuẩn thiên thư lại là trước mắt Ngô Tuấn chỗ. Hơn nữa còn là hắn 3 tuổi lúc viết ra. Nô Tuấn thì là lộ ra một mặt ảo não biểu lộ, nói ra, lúc ấy sư phụ không cho ta tiền tiêu vặt, ta liền nghĩ tự mình viết quyển sách đi bán lấy tiền, viết thành về sau ta cầm sách đi đến thư xã chào hàng, kết quả thư xã người căn bản không thu, ta tức giận đến tiện tay vứt xuống ven đường, không nghĩ tới cuối cùng bị ngươi cho nhặt đi. Liêu Thủy Vân gắt gao nhìn chằm chằm Nô Tuấn, chất hỏi, ngươi nói thiên thư là ngươi viết, vậy ngươi nói cho ta Phong Lâm Hỏa Sơn là có ý gì? Nô Tuấn ngửa mặt lên nhìn hắn một cái, giải thích nói, Phong Lâm Hỏa Sơn là quân tranh chi đạo, hắn nhanh như gió, hắn tự như rừng, xâm lược như lửa, bất động như núi. Kỳ thật đằng sau còn có hai câu, lúc ấy ta quên viết, sau hai câu là khó biết như âm, động như sẽ đánh. Nghe Ngô Tuấn giải thích, Liêu Thủy Vân sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, trong lòng tín ngưỡng trong khoảnh khắc hoàn toàn sụp đổ. Bởi vì hắn biết do Ngô Tuấn giải thích là đúng, mà lại đằng sau hai câu cùng tiền văn hoàn mỹ phù hợp, bù đắp trong lòng của hắn nhiều năm nghi hoặc. Toàn bộ tù trong phòng an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, một trận tĩnh mịch bầu không khí bên trong, bỗng nhiên một tiếng rung trời tiếng nổ vang lên. Oeng. Theo sát lấy, vô số tiếng nổ liên tiếp vang lên, trong chốc lát, kinh thành mấy chỗ địa phương ánh lửa ngút trời. Trong đó có phủ công chúa cùng Trinh Nguyên đế phái người chặt chẽ trông coi hoàng lăng. Liêu Thủy Vân bị tiếng nổ giật mình tỉnh lại, sắc mặt dần dần khôi phục một tia huyết sắc, chấn định nhìn về phía Ngô Tuấn, cho dù thiên thư là ngươi viết, nhưng ván này chung quy là ta thắng. Ngô Tuấn nhưng có mắt nhìn hoàng cung phương hướng, hỏi, lá bài tẩy của các ngươi đến tột cùng là ai? Có thể để cho lão hoàng đế hoàn toàn buông xuống cảnh giác người không có mấy cái, chẳng lẽ lại là thái tử? Liêu Thủy Vân nghe được hắn đặt câu hỏi, trên mặt lại lần nữa khôi phục nụ cười tự tin, nói ra, mặc dù không trúng, nhưng cũng trên lệch chi không xa. Nô Tuấn đầu góc nhất chuyển, rất nhanh nghĩ đến một người, bật thốt lên, là nhị hoàng tử. Ngày mai chính là hoàng gia tế tổ đại điện, lão hoàng đế sẽ đem nhị hoàng tử theo phòng giam bên trong phóng xuất ra. Liêu Thủy Vân gật đầu cười, Thiên Phong đạo giải theo nhị hoàng tử xuất cung xây phủ thời điểm liền đi đến hắn bên người, nhiều năm như vậy, đã đầy đủ nhóm chúng ta ở trên người hắn làm tay chân. Thái cực điện. Nhị hoàng tử tại thái giám tổng quản Vương Bảo dẫn dắt xuống tới đến Trinh Nguyên đế trước mặt, mang trên mặt mấy phần phân đoán, quỳ một gối xuống mà nói, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Trinh Nguyên đế nhìn vẻ mặt không phục nhị nhi tử, bất đắc dĩ thở dài, đứng lên đi. Nhị hoàng tử đứng lên nói, phụ hoàng muốn làm sao xử trí nhi thần? Trinh Nguyên đế lắc đầu nói, chấm biết do ám sát Xương Bình cùng Nguyên Mẫn sự tình không phải ngươi làm, sở dĩ đưa ngươi giam lại, một là muốn cho ngươi tỉnh táo lại, mặt khác chính là biết rõ ngươi tính cách xúc động, sợ ngươi bị người lợi dụng. Nhị hoàng tử sắc mặt có chút hòa hoãn nhiều, ôn quyền nói, đa tạ phụ hoàng hậu ái, nhi thần minh bạch. Trinh Nguyên đế trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, ngươi minh bạch cái rắm. Nếu không phải chấm kịp thời ngăn cản, ngươi tin hay không mới vừa hồi kinh ngày đó ngươi liền phơi thây đầu đường. Nhị hoàng tử gặp nàng phụ hoàng vậy mà tuân gia nói tục, không khỏi nhãn thần sáng lên, trên mặt oán hận trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, nhếch miệng, kiên nạo nói, Tần Nguyệt Nhi giết không được nhi thần, mặc dù nàng chiến thần quyết vô cùng thần kỳ, nhưng nhi thần cũng tập được trấn nam tướng quân Thiên Đao Bảo Giám, có tám thành năm chắc có thể thắng nàng. Trinh Nguyên đế đối cái này trong đầu cái biết rõ đánh nhau nhi tử có chút không thể thế nhưng, nói ra, có thời điểm giết người chưa hẳn phải dùng đao, tựa như ngươi ngựa yêu bách chiến, chết ngươi cũng không biết rõ chết như thế nào. Nhị hoàng tử thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin nói, ta bách chiến chết rồi. Trinh Nguyên đế nghiêng qua hắn một cái, nói ra, nó là chết bởi bị tẩm nắng, thái y lệnh không cứu được trở về. Chuyện này dừng ở đây, về sau chớ trêu chọc Nô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi, giống như Nguyên Mẫn cùng bọn hắn chỗ tốt quan hệ. Nhị hoàng tử nhuyễn động miệng môi dưới, tràn đầy nghi hoặc mà nói, ta bách chiến chính là giao long huyết mạch, làm sao có thể chỉ là một cái bị cảm nắng liền chết. Trinh Nguyên đế mắt nhìn tự mình nhi tử ngốc, tràn đầy bất đắc dĩ thở dài, đi ngươi mẫu phi kia thỉnh ăn đi, nghỉ ngơi hai canh giờ, không sai biệt lắm liền nên đi hoàng lăng. Nhị hoàng tử cúi đầu nhỉ non hai câu, đột nhiên thân thể run lên, thần sắc trịnh trọng giơ lên mặt đến, phụ hoàng, nhi thần còn có một chuyện bẩm báo. Trinh Nguyên đế gật đầu, nói a. Nhị hoàng tử cất bước tiến lên, đi tới Trinh Nguyên đế phụ cận, tại Trinh Nguyên đế thoáng có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong, trong con ngươi bỗng nhiên bắn ra một vòng màu máu hồng quang. Trinh Nguyên đế phát giác hắn trạng thái có chút không đúng, liền muốn đứng dậy. Lúc này, một đôi mạnh mẽ bàn tay lớn bỗng nhiên đặt tại hắn trên bờ vai, ngay sau đó, thái giám tổng quản Vương Bảo âm lanh thanh âm đột ngột sau lưng hắn vang lên, nô tài cả gan, khẩn cầu bệ hạ quý thiên. Trinh Nguyên đế trong lòng run lên, thể nội chân khí phi tốc vận chuyển hộ thân. Cùng lúc đó, nhị hoàng tử trên thân bộc phát ra nồng đậm sát khí, một cái quyền cương trùng điệp đánh vào hắn trên ngực, đem hắn chưa hoàn thiện chân khí vòng bảo hộ một vòng đánh tan. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, Trinh Nguyên đế ngay tiếp theo sau lưng Vương Bảo cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài, hai người thất khiếu chảy máu nằm xuống đất. Cùng một thời gian, nhị hoàng tử đột nhiên thanh tỉnh lại, không dám tin nhìn xem nằm dưới đất phụ hoàng, phát ra một tiếng thê lương kinh hô, "Phụ hoàng!" Trinh Nguyên đế hệ ra một búng máu, chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy, khuôn mặt uy nghiêm khoát tay nói, "Chấm còn chưa có chết đây, gào cái gì gào?" Nói, móc ra một hạt màu vàng đan dược nuốt vào. Vương Bảo trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ, "Cửu chuyển tục mệnh đan, bệ hạ không hổ là ta đại hạ hoàng đế, thế mà còn có như thế thần dược kéo dài tính mạng." Nhị hoàng tử huy quyền hướng phía Vương Bảo mặt gọi tới, giận không kềm được nói, "Thái giám chết bẩm, dám can đảm hành thích phụ hoàng, ta muốn ngươi mạng chó." Trinh Nguyên đế tay áo vung lên, đánh tan nhị hoàng tử đánh ra quyền cương, nhìn xem tràn vào tới thị vệ, đứng lên nói, "Nơi này không có các ngươi sự tình, đều lui ra đi." Bọn thị vệ chần chờ một lát, tại Trinh Nguyên đế nhìn chăm chú, chậm rãi thối lui ra khỏi ngoài điện. Lúc này, Trinh Nguyên đế sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận, khí sắc nhìn so với thụ thương trước còn tốt hơn rất nhiều, nhìn xem trên mặt đất không ngừng buồn cười Vương Bảo, hỏi, "Ngươi đi theo chấm bên người có 20 năm đi, chấm tự nhận đối ngươi không tệ, vì sao muốn cùng tặc nhân hành thích chấm?" Vương Bảo dừng lại tiếng cười, cười mỉm nhìn xem Trinh Nguyên đế nói, "Vậy hạ còn nhớ đến Trương Minh thần Trương công tử." Trinh Nguyên đế nao nao, trên mặt toát ra nồng đậm vẻ tiếc nuối, "Chấm làm sao lại quên Trương Khanh đây, những năm gần đây, chấm một lát cũng chưa từng có dũng khí quên." Nói, hắn dùng một loại phức tạp nhãn thần nhìn về phía Vương Bảo, "Ngươi hành thích chấm là vì cho Trương Khanh báo thù." Vương Bảo trên mặt nhớ lại mở miệng nói, "Nếu không phải Trương công tử, nô tài sớm tại hơn 20 năm trước liền bị đông cứng chết tại hoán ý cục kho củi bên trong, liền nô tài người nhà, cũng là bởi vì Trương công tử mới thuế pháp mới sống tiếp được." "Vậy hạ, nô tài mặc dù là một giới hoa quan, nhưng có ơn tất báo đạo lý này vẫn là hiểu được. Giống nô tài dạng này nhận qua Trương công tử ân huệ người còn có rất nhiều, trong đó thậm chí còn có hai cái đệ ngũ cảnh cao nhân, giết chết thái tử cùng tam hoàng tử sau liền sẽ chạy đến hoàng cung tụ hợp. Bây giờ hiệp khôi công thể bị hao tổn, ứng tiên sinh được náo tản, trấn nam tướng quân tại hàm cốc quan phòng ngự yêu tộc đại quân, coi như bệ hạ ngài có kim đan kéo dài tính mạng, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Năm đó bệ hạ ngài oan giết Trương công tử, tự tay hủy đi đại hạ trụ cột, rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này, tất cả đều là ngài gieo gió gặt bão nha." Trinh Nguyên đế sau khi nghe xong, trong mắt để lộ ra nồng đậm phẫn nộ chi sắc, nghiêm nghị quát, "Thật quá ngu xuẩn, các ngươi như thế làm việc, mới quả nhiên là nhường Trương Khanh chết không nhắm mắt." Chương 70, Hỏa Thế Đại Thiên. Chương 70, Hỏa Thế Đại Thiên. Màn đêm đen kịt phía dưới, hai thân ảnh xuất hiện tại Túy Tiên lâu trên nóc nhà. Một người dáng vóc cao, là cái dung mạo tuấn lãng thanh niên, tóc dài theo gió đêm nhẹ phẩy có chút tung bay, nhìn kỹ lại, trong mắt thế mà sinh một đôi yêu dị huyết đồng. Một người khác ngồi tại ở trên xe lăn, thân thể có chút run rẩy, một tay bóp thành 6, một tay bóp thành 7, lại là được náo tản, vốn nên trong phủ tĩnh dưỡng ứng tiên sinh. Nhìn xuống xuống dưới, trong thành hỗn loạn tưng bừng, chiến hỏa nổi lên bốn phía, đao kiếm giao thoa, trong thành cấm vệ quân đã xuất động, nhanh chóng hướng phía kia mấy chỗ bốc cháy địa phương tiến đến. Kia huyết đồng thanh niên đứng tại ứng tiên sinh xe lăn về sau, thưởng thức lầu dưới phong cảnh, trên mặt vẻ tươi cười mở miệng nói, lao bằng hữu, trăm năm trước từ biệt, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ta đi. Thanh niên này, rõ ràng là yêu tộc cựu hoàng tử Hỏa Thiên. Gặp ứng tiên sinh không có phản ứng, Hỏa Thiên lộ ra một cái ngoạn vị nụ cười, tiếp tục nói ra, trước đây ít năm ta ngoài ý muốn đụng phải một cái tàng phong các sát thủ, biết được bọn hắn muốn tạo phản, thế là liền lăn lộn đi vào. Nguyên bản ta chỉ là nghĩ tham gia náo nhiệt, đổi một cái nhàm chán thời gian, không nghĩ tới việc này thật đúng là bị bọn hắn cho làm thành. Lão bằng hữu, xem ra ngươi đây coi là vô di sách xưng hảo, hơi có chút có tiếng không có miếng a. Hỏa Thiên quét mắt ứng tiên sinh, chợt lại lắc đầu, nói ra, bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, ngươi thiết kế giết chết ta phụ hoàng, đã làm đủ tốt. Vì biểu đạt đối ngươi cảm tạ, ta đặc biệt đem ngươi đưa đến tầm mắt rất rộng rãi địa phương, để ngươi tận mắt chứng kiến một cái vương triều hủy diệt. Cái này thế nhưng là ngàn năm một thở tráng lệ thơ a. Ta tặng phần lễ vật này, ngươi hẳn là còn hài lòng a.